Chương 801, trong phòng học chương 801, trong phòng học. Tiểu Bình cùng bạn học ngày hôm nay đều đi đâu chơi a? Nghe cậu bé lời nói, cậu bé cha mẹ nhìn mình hài tử, bên cạnh bàn ăn, lại yên tĩnh trợn. Cậu bé mâu thân mới miễn cưỡng lộ ra chút nụ cười, ngữ khí tận lực ung dung, lên tiếng quay về cậu bé nói. Có đi bờ sông, ba ba ngày hôm nay lúc trở lại, còn nghe người ta nói ngày hôm nay lễ hội lồng đèn, có hội đèn lồng đây. Cậu bé phụ thân cũng theo, cười lên tiếng nói rằng. Nàng nhất định phải ta ăn đồ ăn, nàng chính là muốn cho ta đem khẩu trang hái xuống. Cậu bé nhìn mình cha mẹ, lên tiếng nói rằng. Cậu bé cha mẹ nhìn mình hài tử, lại ngừng lại thanh, đang nhìn mình hài tử, lại há miệng. Tiểu Bình, ngươi bạn học nàng. Tựa hồ muốn nói gì, cậu bé phụ thân rồi lại ngừng lại thanh. Ta đem khẩu trang hái xuống, ném tới trên đất, nàng nhìn thấy ta mặt, chạy. Cậu bé nhưng lại lên tiếng nói rằng, lại cúi đầu đang ăn cơm. Tiểu Bình. Cậu bé cha mẹ lại nhìn chính mình hài tử, dừng lại, trên mặt lại miễn cưỡng bỏ ra chút nụ cười. Lại ăn điểm cái này đi. Muốn mụ mụ đi cho ngươi thịnh bát canh à? Cậu bé phụ thân miễn cưỡng cười, thỉnh thoảng quay về cậu bé nói. Cậu bé trầm mặc, chỉ là đang ăn cơm. Trước vị kia trương thầy thuốc nói tới vị thầy thuốc kia, chờ ngày mai sẽ liên lạc lại dưới đi, hỏi một chút. Ân. Trong thẻ hiện tại có bao nhiêu tiền? Lại chăm chú, gần như đủ làm giải phẫu. Mẹ bên kia cũng có thể cho chúng ta lấy chút. Cậu bé nằm ở trong phòng ngủ trên giường, trên mặt còn mang khẩu trang. Tựa hồ là đêm nay lỗ tai của hắn đặc biệt nhạy bén, rõ ràng là cách tường, cách rất xa. Trong phòng khách mâu thân hắn cùng phụ thân nhỏ giọng lời nói, vẫn như cũ để hắn nghe được thanh. Quay người sang, cậu bé bay lưng cửa phòng ngủ. Ta mặt được rồi, bắt đầu được rồi, bắt đầu được rồi. Sáng sớm, cậu bé đứng ở tấm gương trước mặt, căng thẳng, do dự một chút kéo xuống khẩu trang. Nhìn thấy trong gương mặt của mình, cậu bé mừng rỡ lên, cao hứng. Trên mặt, cái kia để cả khuôn mặt có vẻ loang lổ từng khối đốm đen lại như là bị nước tẩy qua mặt, so với lúc trước trở thành nhạt rất nhiều, ban khối bao trùm địa phương trên da, cái kia dường như nổi da gà như thế làn da đang dần dần triển khai, một lần nữa trở nên bằng phẳng, một chút mụn nhỏ, tựa hồ đang chậm rãi biến mất. Liền muốn được rồi, ta mặt liền muốn được rồi. Mừng rỡ, lại nhìn xem mặt của mình, cậu bé giơ tay lên, do dự, tựa hồ muốn đụng chạm dưới mặt của mình, theo sát, lại ngừng lại động tác. Đem khẩu trang lại lôi lên. Cậu bé lại vặn ra vòi nước, một lần lần xoa tẩy tay của chính mình, nhiều lần tẩy vừa nãy kéo khẩu trang lúc, đụng tới trên mặt ban khối ngón tay. Tựa hồ là sợ cái kia trên mặt ban khối nhiễm đến tay. Đem cái kia ngón tay làn da xoa đến đỏ lên, cậu bé mới lại đóng vòi nước. Tư Bình. Vậy thì là vừa mới chuyển giáo tới được à? Hắn làm sao mỗi ngày đều mang khẩu trang a? Cậu bé đeo bọc sách, từ trường học cửa trường, rời đi đến đưa phụ thân hắn tầm mắt, hướng về phòng học đi tới. Tựa hồ là bạn học khác, đang ngồi vệ sinh, hướng về hắn tiếng hô. Tựa hồ là cùng lớp người, cậu bé đi qua sau khi, hướng về hắn nhìn, nhỏ giọng nói. Cậu bé một đường hướng về trong phòng học đi tới. Hoặc là cũng hướng trong phòng học đi tới chạy học sinh, hoặc là đang bận việc một số chuyện trường học lão sư, thỉnh thoảng quay đầu, hướng về cậu bé liếc mắt. Cậu bé tựa hồ cảm giác một đường đều có người hướng hắn quăng tới ánh mắt, tựa hồ ven đường tất cả mọi người đều đang xem hắn, nhìn hắn mang khẩu trang. Hắn đặc biệt nhạy bén lỗ tai tựa hồ có thể nghe có người đang nghi ngờ, đang kỳ quái. Còn có người thật giống đang cười, không biết đang cười cái gì. Thật giống đang cười hắn. Cậu bé không khỏi tăng nhanh bước tiến, đầu dần dần hạ thấp, tựa hồ tránh né từng đạo ánh mắt. Nhưng là, ta mặt đã thân thiết rồi, ta mặt liền muốn được rồi. Tựa hồ nghĩ đến mặt của mình chính đang chuyển biến tốt, cậu bé bước nhanh đi về phía trước chân dừng động tắt lại, có chút rụt rè, đón chuyển qua đến chút ánh mắt, cậu bé lại nâng lên chút đầu. Lại na chân, đi về phía trước. Chỉ là đi tới, cậu bé lại cúi đầu. Nhưng là ta còn chưa xong mà. Cũng chỉ muốn mấy ngày. Đặc biệt nhạy bén lỗ tai tựa hồ càng thêm có vẻ nhạy bén. Tựa hồ có thể nghe có người đang cười, cười cái gì, tựa hồ có người nhắc tới liên quan với hình dạng lời nói. Bọn họ thật giống cảm thấy rất buồn cười, bọn họ thật giống đang cười nạo cái gì. Tuy rằng không ngẩng đầu lên, tuy rằng không thấy ven đường người, cậu bé tựa hồ vẫn như cũ có thể cảm giác được, ven đường người, trên đường người đều đang xem hắn. Đi vào phòng học. Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn một chút trong phòng học, vừa nhanh bộ hướng về vị trí của mình đi đến. Vị trí của hắn dựa vào tường, ngồi cùng bàn chính là đêm qua cô bé kia, nữ hải chính thu dọn trên bàn quyển sách. Nhìn thấy cậu bé đến gần, rụt rè, mau mau đứng lên, nhưng hoảng loạn ở dưới, va lăn đi bàn học ngã trên mặt đất, quyển sách rơi xuống một chỗ. Nữ hải cuống quýt đi nhặt thư, nhưng sắp sửa về chính mình chỗ ngồi cậu bé ngăn ở trên hành lang. Tất cả mọi người đều đang xem ta, tất cả mọi người đều đang xem ta. Cậu bé đứng ở hành lang trên, dần cúi đầu, tựa hồ cảm giác được trong cả phòng học đều yên tĩnh hạ xuống, tất cả mọi người đều đang xem hắn, nhìn trên mặt hắn mang khẩu trang. Cậu bé muốn về chỗ ngồi ngồi xuống, nhưng nữ hải che ở trước người, càng thêm mai phục đầu. Cậu bé quay lưng trong phòng học từng cái người ánh mắt, cả người run rẩy. Ta đến giúp ngươi nhặt đi. Cảm tạ. Ghế trước cái nữ hải đứng lên, giúp đỡ cậu bé ngồi cùng bàn nhặt chạm đất trên thư, nâng dậy bàn học. Cậu bé đứng tại chỗ, cả người run rẩy, cúi đầu. Được rồi, này tiết học liền đến nơi này. Các bạn học nghỉ ngơi đi. Lão sư ôm quyển sách rời phòng học. Trong phòng học lại ầm ầm lên. Cậu bé cúi đầu, vẫn như cũ ngồi ở dựa vào tường vị trí. Tư Bình, đúng không? Ngươi là gọi Tư Bình đi. Lúc này, cách cậu bé không xa chỗ ngồi mấy cái bạn học đi tới cậu bé trước người, có chút ngạc nhiên, nhìn cậu bé, lên tiếng hỏi. Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn ngó mấy người này, lại mai phục đầu. Tư Bình, ngươi tại sao mỗi ngày đều mang khẩu trang a? Không có bởi vì cậu bé không để ý tới bọn họ liền rời đi, càng thêm có chút ngạc nhiên, mấy cái bạn học hỏi cậu bé, hoặc là hạ thấp thân, nghiêng đầu nhìn cậu bé mặt, hoặc là hiếu kỳ nhìn. Cậu bé chỉ là đem đầu lại chôn hạ thấp đi chút, không lên tiếng. Tư Bình, ngươi tại sao không nói chuyện a? Ta mụ mụ nói, mang khẩu trang là bởi vì bị bệnh. Tư Bình, ngươi sẽ không mang khẩu trang ăn vụng đồ ăn vặt đi. Tư Bình, ngươi có thể hay không đem khẩu trang hái xuống để chúng ta nhìn a? Cậu bé bên hai có chút hỗn tạp lời nói tiếng vang. Tựa hồ nghĩ đến trích khẩu trang sau, người khác răng dấp, cậu bé đem đầu càng chôn càng thấp, chôn đến trên bàn học. Tư Bình, ngươi có thể nói chuyện sao? Tư Bình, ngươi đừng có hẹp hỏi sao, để chúng ta nhìn xuống đi. Lúc này, có người tựa hồ không nhịn được, đưa tay đi bắt cậu bé khẩu trang, tựa hồ muốn đem cậu bé khẩu trang kéo xuống đến. Ngươi làm gì? Ngay vào lúc này, cậu bé ngẩng đầu lên, hai cái tay chăm chú che chính mình khẩu trang, con mắt hồng, nhìn chòng chọc vào trước người những người này, giống lớn. Tựa hồ bị cậu bé kích động dáng dấp sợ rồi, mấy cái bạn học có chút sững sờ đứng ở tại chỗ, ngừng lại thanh. Mà nhưng bởi vì cậu bé tiếng gào, chính ầm ĩ trong phòng học, một hồi yên tĩnh lại, từng đạo ánh mắt hướng về cậu bé quay lại. Cậu bé con mắt hồng, càng thêm run rẩy, lại dần dần mai phục đầu. Chương 802, ngươi xem một chút nàng, nàng như vậy mới cần sửa mặt nhi. Chương 802, ngươi xem một chút nàng, nàng như vậy mới cần sửa mặt nhi. Các bạn học, chúng ta muốn học tôn trọng người khác, biết không? Tôn trọng người khác quen thuộc, đi mạo phạm người khác quen thuộc là một loại rất không lễ phép hành vi. Lại như là có chút bạn học, thói quen của ngươi nếu như bị mạo phạm đến, ngươi gặp hài lòng sao? Trong lớp, kể xong khóa, tựa hồ biết rồi trước phát sinh một số chuyện, lão sư quay về trong lớp từng cái học sinh nói. Tuy rằng không nói phát sinh cái gì, nhưng trong phòng học, từng cái học sinh vẫn là lần lượt hướng về đứa bé trai kia chuyển qua tầm mắt. Nghe vậy lão sư lời nói, tựa hồ cảm nhận được từng đạo quăng tới ánh mắt. Cậu bé ngồi ở dựa vào vách tường vị trí, cúi đầu, nghiêng thân thể, cả người xúc, càng thêm run rẩy. Hắn khẩu trang dưới đấy có phải là có cái gì không thể để cho người nhìn thấy a? Vừa nay chúng ta có phải hay không có chút quá đáng? Nếu không chúng ta một lúc đi cho hắn nói xin lỗi đi. Vẫn mang khẩu trang, rất khó chịu đi. Thật đáng thương. Nhạy bén lỗ tai tựa hồ để hắn nghe được trong phòng học từng cái người lời nói thanh, cậu bé càng thêm cúi đầu, đem thân thể xúc, run rẩy, tựa hồ muốn tránh né cái kia từng đạo hoặc đáng thương, hoặc ánh mắt tò mò. Cũng sắp được rồi, cũng sắp được rồi. Ta mặt cũng sắp được rồi, lập tức liền gần được rồi. Con mắt hồng, cậu bé cúi đầu, trong miệng một lần nói. Được rồi, cũng sắp được rồi. Lại là một ngày sáng sớm, cậu bé chiếu tấm gương, nhìn trong gương mặt của mình. Trên mặt từng khối màu đen ban khối lại nhạt đi chút, chỉ để lại chút dấu vết mờ mờ, đã dần cùng những nơi khác làn da xu cùng. Ban khối bao trùm dưới làn da cũng đã cơ bản triển khai, lên từng cái mụn nhỏ, đã mất đi đến cơ bản không nhìn thấy. Tiểu Bình, rửa sạch mặt sao, chúng ta đi ra cửa trường học. Cậu bé mâu thân ở trong phòng khách hô. Cậu bé lại kéo khẩu trang, vặn ra vòi nước, mất công sức xoa tẩy trên tay đụng chạm từng tới cái kia trên mặt màu đen ban khối địa phương. Tiểu Bình, mụ mụ lúc ăn cơm, xem ngươi mặt, thật giống đều sắp được rồi. Chờ được rồi, ngươi liền không cần lại mang khẩu trang. Chờ cuối tuần muốn đi chơi chỗ nào hả? Ta nhớ rằng Tiểu Bình ngươi muốn đi gà rán, đúng không? Đến thời điểm mụ mụ dẫn ngươi đi ăn. Mang theo cậu bé, hướng về cửa trường học đi tới. Cậu bé mâu thân cười, nói chuyện, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh, hoặc là theo cha mẹ, hoặc là mấy cái truy náo, hướng về trong trường học chạy đứa nhỏ. Cậu bé nghe mẹ mình lời nói, ngẩng đầu lên, nhìn mình mâu thân trên mặt cao hứng nụ cười, dừng lại, không lên tiếng, thấp hơn rơi xuống đầu. Theo từ mặt sông phất đến thanh phòng, đèn đường dưới ánh cảnh là cái bóng hơi rung nhẹ, đan dệt. Quay hàng trước, người đi đường vẫn như cũ rộn rộn rằng ràng, hoặc là hoặc tiểu, hoặc là bước tiến vội vã, hoặc là nói chút nói, thỉnh thoảng đi qua. Cậu bé còn ngồi ở quầy hàng trước trên ghế, cúi đầu, nhắm mắt lại, chìm đắm ở mộng đẹp bên trong. Ngồi ở quầy hàng sau, lật xem trong tay mở ra thư, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trên đường phố đi qua chút người đi đường, quầy hàng trước ngồi cậu bé. Túi đầu cậu bé trên mặt hiện ra chút nụ cười, tựa hồ ngồi mộng đẹp. Liếc nhìn, Liêm Ca thu hồi lại ánh mắt, nhìn trong tay mở ra thư, tùy ý, lại mở ra một tờ. Rốt cục được rồi, rốt cục được rồi. Ta mặt được rồi, mặt được rồi. Sáng sớm, cậu bé lại kéo xuống khẩu trang, nhìn trong gương ánh mặt của mình, mừng rỡ lên, cao hứng. Cậu bé trên mặt, cuối cùng điểm màu đen ban khối đã rút đi, nguyên bản lên nổi da gà trên da, từng cái mụn nhỏ cũng đã hoàn toàn biến mất. Cả khuôn mặt trên làn da cũng sẽ không tiếp tục loang lổ, có vẻ bình thường. Thậm chí tựa hồ còn so với người bình thường làn da càng lộ vẻ hồng hào chút, cả khuôn mặt trên đều không nhìn thấy cái gì thì vết. Rốt cục được rồi. Được rồi là tốt rồi, được rồi là tốt rồi. Bên cạnh, cậu bé cha mẹ cũng nhìn cậu bé được rồi mặt, viền mắt hồng, một lần lần nói. Cậu bé nhìn trong gương, mặt của mình, dần lại giơ tay lên, dùng tay nhẹ nhàng đụng vào lại mặt của mình. Trên mặt lại hiện ra chút nụ cười. Ta mặt được rồi. Tư Bình hắn ngày hôm nay làm sao không mang khẩu trang a? Hắn khẩu trang dưới đấy cũng không cái gì a, chứ hắn tại sao vẫn mang khẩu trang a? Từ phía ngoài cửa trường, hướng về trong phòng học một đường đi tới. Cậu bé không lại mang chiếc tia cháo, chỉnh trương đã được rồi, so với người thường tựa hồ còn thiếu chút tỉ vết mặt lộ đi ra. Một đường, cậu bé đều sẽ đầu dơ lên, tựa hồ muốn cho người nhìn hắn mặt. Ta mặt là bình thường, ta mặt là tốt. Nhạy bén lỗ tai, tựa hồ để hắn có thể nghe được một đường ven đường những người này nói lời nói. Tư Bình, ngươi ngày hôm nay làm sao không mang khẩu trang a? Một cái nhận thức cậu bé bạn học đeo bọc sách, chạy đến cậu bé bên cạnh, có chút ngạc nhiên nhìn cậu bé, bởi vì ta ngày hôm nay không muốn mang. Cậu bé nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh người này, đầu tiên là nói. Theo sát, lại ngừng lại thanh. Hắn nhìn thấy người này trên mặt, có hột nốt rồi mọc ra.
Ta hiện tại được rồi, ta mặt bình thường.
Trên mặt dài ra trí người, chính là để người bình thường buồn nôn. Trên mặt, đáy mắt lộ ra chút ghét hiểm vẻ mặt, cậu bé hướng về lùi về sau một bước.
Làm sao?
Người kia có chút kỳ quái, nhìn thằng bé này, theo sát, lại lên tiếng nói rằng.
Tư Bình, chúng ta cùng đi phòng học đi.
Chính ngươi đi thôi.
Cậu bé chạy về phía trước.
Lại như là trước hắn đem chạm được cái kiêm màu đen ban khối tay nhiều lần xoa tẩy đến đỏ lên như thế.
Ngày hôm nay Từ Bình không mang khẩu trang a.
Hắn khẩu trang dưới đấy thật giống cũng không cái gì ạ.
Trở về phòng học, cậu bé ngồi trở lại vị trí của chính mình.
Trong phòng học cấm ẩm, cậu bé nhạy cảm lỗ tai tựa hồ nghe đến rất nhiều người lời nói thanh.
Tựa hồ cảm nhận được rất nhiều người quăng tới ánh mắt, cậu bé đem đầu lại nâng lên chút, đem mặt quay về từng cái quăng tới tầm mắt.
Xem đi, đều xem đi.
Ta mặt là tốt, ta mặt không hề có một chút vấn đề.
Không có ban khối, không có phát chiếu, không có nó nổi da gà. Không hề có một chút những người buồn nôn đổ vật.
Tư Bình, ngươi ngày hôm nay không mang khẩu trang a?
Ngươi mặt xong chưa?
Cậu bé bên cạnh ngồi cô bé kia nhìn cậu bé mặt, có chút ngạc nhiên, còn có chút quan tâm hỏi.
Ta mặt vốn là tốt.
Tựa hồ bị kích thích đến, cậu bé hướng về phía nữ hài nói rằng.
Tư Bình, trước ngươi vẫn mang khẩu trang, hiện tại đột nhiên không đeo, sẽ không là nghỉ thời điểm. Ngươi mụ mụ dẫn ngươi đi sửa mặt chứ?
Hàng trước cái nam sinh xoay đầu lại, nhìn cậu bé, cười đùa giỡn mà nói rằng.
Ngươi mới sửa mặt đây.
Cậu bé trên mặt đỏ chót, con mắt cũng có chút đỏ lên, đống nhiên đứng dậy. Hướng về phía nam sinh kia rồng lớn, nhìn chòng chọc vào người kia.
Nam sinh kia tựa hồ có hơi bị dọa đến, sững sờ dừng lại động tác.
Mà nguyên bản có chút ầm ĩ trong phòng học cũng lại yên tĩnh lại, từng đạo ánh mắt hướng về cậu bé quay lại.
Hắn làm gì a?
Làm sao?
Tựa hồ cảm giác được từng đạo văng tới tầm mắt, tựa hồ nghe đến chút lời nói thanh, cậu bé không tự chủ hướng về bên cạnh nghiêng đầu, thân thể muốn đến bên cạnh né tránh.
Nhưng theo sát, lại ngừng lại động tác.
Ta đã được rồi, ta cần sửa mặt à?
Ngươi xem một chút nàng, ngươi xem một chút nàng như thế dáng dấp, mới cần sửa mặt đây.
Cậu bé quay đầu, chỉ vào ngồi ở bên cạnh cô bé kia, lên tiếng nói.
Trên mặt cô gái mọc ra chút tàn nhang,
từng điểm hãy cùng hạt vương tự.
Cậu bé lên tiếng nữa nói.
Ha ha ha.
Trong phòng học từng cái học sinh nở nụ cười,
cậu bé cũng nở nụ cười.
Nghe trong phòng học từng cái học sinh tiếng cười, cô bé kia một chút túi đầu.
Chương 803, bạn học mới. Chương 803, bạn học mới.
Ta mặt thật giống so với ngày hôm qua còn tốt hơn.
Là ông thầy tướng số kia người chữa khỏi ta mặt đồ vật, hiệu quả còn không phát huy xong sao?
Lại là sáng sớm, cậu bé đứng ở tấm gương trước mặt, nhìn trong gương ánh mặt của mình,
có chút mừng rỡ, nói:
trong gương đã được rồi, trên mặt so với trước một ngày, làn da tựa hồ so với trước còn tốt hơn chút, một ít tiểu nhân tì vết cũng đã biến mất, có vẻ càng thêm hường hảo, tựa hồ càng thêm hoàn mỹ.
Như vậy ta mặt liền sẽ càng ngày càng tốt đi, càng ngày càng tốt xem đi.
Cậu bé có chút mừng rỡ, cao hứng:
con trai của ta a, thực sự là càng ngày càng dễ nhìn.
Bên bàn cơm, cậu bé cùng cha mẹ ăn bữa sáng,
cậu bé mẫu thân cho cậu bé thịnh bát cơm, ngồi xuống thân lại nhìn cậu bé mặt, cười lên tiếng nói câu.
Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn một chút mẹ của chính mình, nhìn mình mẫu thân trên mặt mang theo nụ cười, cũng nhìn mình mẫu thân mặt, quay đầu trở lại, không lên tiếng.
Tiểu Bình, mấy ngày trước cùng ngươi đi ra ngoài cùng nhau chơi đùa bạn học, còn có ra ngoài chơi sao? Có thể cùng bạn học lại đi nữa vui đùa một chút sao?
Bên cạnh, cậu bé phụ thân đang ăn cơm, cười hỏi một câu.
Nghe tiếng, cậu bé xẹp miệng móng, đáy mắt lộ ra chút căm ghét.
Tựa hồ đang căm ghét cô bé kia trên mặt tàn nhang, tựa hồ là ở căm ghét cái khác.
Cậu bé đang muốn một lần nữa cúi đầu, đột nhiên lại dừng lại động tác.
Hắn nhìn thấy phòng khách bên cạnh, trên ban công, phơi quần áo địa phương.
Mang theo, thời qua, lúc trước khẩu trang.
Tại sao chiếc kia cháo còn ở?
Tại sao không ném xuống chiếc kia cháo?
Tại sao còn giữ hắn?
Tựa hồ chịu đến kích thích, cậu bé con mắt có chút đỏ lên, nhìn chòng chọc vào cái kia treo ở trên ban công lượng khẩu trang.
Đó là cho ba ba giữ lại.
Ba ba công tác thời điểm dùng.
Cậu bé mâu thân mau mau lên tiếng nói rằng.
Tại sao muốn mang khẩu trang?
Giữ lại nó làm gì?
Cậu bé con mắt hồng, hướng về cái kia trên ban công chạy tới, đưa tay ra, lung tung đem chiếc kia cháo trực tiếp kéo xuống, ném tới trên đất, ngay lập tức, tựa hồ dính vào cái gì vật bẩn thỉu như thế, cậu bé cuống quýt chạy vào phòng vệ sinh, vặn ra vòi nước, một lần lần xoa tẩy chính mình đụng vào chiếc kia cháo tay, đưa tay xoa đến dần đỏ lên.
Tư Bình, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi đi.
Cậu bé ngồi ở vị trí của mình, bên cạnh, nữ hài tuy rằng chịu đến cậu bé cười nhạo, nhưng cách một hai ngày, tựa hồ đã quên đi rồi, quay về cậu bé lên tiếng nói rằng.
Cậu bé nghiêng đầu, đáy mắt có chút căm ghét, ghét bỏ nhìn nữ hài, sau này xúc.
Trên mặt tất cả đều là tàn nhang, dài đến không có một điểm nào dễ nhìn.
Ta đã được rồi, ta mặt rất bình thường.
Chỉ có loại này khó coi người mới sẽ cùng khó coi cùng đi chơi.
Ta mặt rất tốt.
Nhìn cậu bé đấy mắt ghét bỏ căm ghét dáng dấp, nữ hài lại dần cúi đầu, trầm mặc.
Tư Bình, chúng ta đi ra ngoài đá bóng đi.
Hàng trước cá nhân đi tới, quay về cậu bé lên tiếng nói rằng.
Cậu bé ngẩng đầu lên, đánh giá người đến trên mặt không cái gì lấm tấm.
Tốt.
Trên mặt người bình thường nên cùng người bình thường đồng thời.
Cậu bé gật gật đầu, đứng lên, từ nữ hài phía sau chen ra ngoài.
Nữ hài càng thêm mai phục đầu, tựa hồ đang khổ sở.
Chỉ là lúc này, cậu bé lỗ tai tựa hồ lại không thế nào nhạy bén.
Quả nhiên, trên mặt của ta càng ngày càng tốt, càng ngày càng dễ nhìn.
Ta sẽ so với tất cả mọi người mặt đều tốt.
Lại là một ngày, cậu bé chiếu tấm gương, chăm chú nhìn chằm chằm trong gương ánh mặt, cười, lên tiếng nói.
Tiểu Bình, rửa sạch mặt sao, ăn cơm.
Lúc này, cậu bé mâu thân đi tới, cười lên tiếng nói rằng. Cậu bé quay đầu, nhìn mình mẫu thân cười lúc khoe mắt liếc nhăn. Nhíu nhíu mày, đáy mắt mơ hồ có chút ghét bỏ. Tư Bình, ngươi bị đá thật tốt, liền một chữ, xoái. Trường học trên thao trường, cậu bé cùng mấy cái bạn học đá xong xuôi bóng đá, hướng về trong phòng học đi tới. Bên cạnh, một cái nam sinh xoa xoa mồ hôi trên trán, lại ôm bả vai của Nam Hải nói. Nhìn nam sinh này không thế nào đẹp đẽ trên mặt, mang theo hột nốt ruồi. Đợi thêm nam sinh này xẹt qua cái kia hột nốt ruồi trên tay rơi vào chính mình trên vai, cậu bé đáy mắt lộ ra chút căm ghét ánh mắt. Thật buồn nôn, thật khó xem. Nếu như ta biết có người như vậy đồng thời đá bóng, ta mới không muốn đồng thời đá bóng. Chờ lần sau tiết thể dục, chúng ta cùng nhau nữa đá đi. Hành, tốt. Đến thời điểm chờ tự do hoạt động, chúng ta liền đi lấy bóng đá, lần sau ta nhất định phải nhiều đá vào mấy cái bóng. Bên cạnh mấy người cao hứng đáp lời. Cậu bé nhưng bên cạnh đẩy ra một bước, tránh ra nam sinh kia đáp tới được tay. Chính các ngươi chơi đi. Cậu bé nói, hướng về chạy phía trước xa. Đáy mắt càng thêm căm ghét, bị đánh qua vai có chút run rẩy, nhún, tựa hồ là buồn nôn. Làm sao? Cái kia ôm bóng đá nam sinh hơi nghi hoặc một chút, nghĩ cậu bé chạy đi hồi đó, đáy mắt lộ ra ánh mắt, có chút sững sờ đứng tại chỗ. Chạy đi cậu bé, ở cái địa phương ngừng lại. Thời áo khoác, dùng áo khoác, một lần lần xoa xoa, sắt trên cổ, trên bả vai. Trên cổ làn da bị lau chùi đỏ chót. Lại như là lúc trước cọ rửa theo, ấn đụng vào cái kia đốm đen tay như thế. Tựa hồ là sợ sệt nhiễm phải đến một chút xíu cái kia buồn nôn đồ vật. Tựa hồ là như vậy, liền sẽ bị nhiễm phải. Các vị bạn học, ngày hôm nay đi học trước đây. Ta trước tiên vì mọi người giới thiệu một vị bạn học mới. Vị này bạn học mới là từ một cái khác trường học vừa mới chuyển đến trường học của chúng ta, sau đó sẽ cùng mọi người cùng nhau học tập. Vị này bạn học mới đây, tình huống có chút đặc thù. Hy vọng mọi người càng nhiều bao dung hắn, trợ giúp hắn. Chúng ta hoan nghênh sự gia nhập của hắn, cũng hoan nghênh vị này bạn học mới trước tiên theo chúng ta làm cái tự giới thiệu mình. Lại là một bài giảng trước. Một cái lao sư đứng ở phòng học trước, cười cùng trong phòng học học sinh giới thiệu liền đứng ở nàng bên cạnh một vị mới chuyển đến học sinh. Người học sinh kia đeo bọc sách, cúi đầu, cả người đều rụt rè, tựa hồ là sợ hai trong phòng học từng cái người đầu đi ánh mắt. Ngồi ở chỗ ngồi cậu bé, nhìn cái kia mới chuyển đến học sinh, đáy mắt mang theo căm ghét, buồn nôn. Cái kia mới chuyển đến học sinh, trên mặt mang cái khẩu trang. Hắn làm sao mang cái khẩu trang a? Hắn mang khẩu trang làm gì a? Có phải là bởi vì? Ân, nói không chắc là bởi vì. Trong phòng học có chút ầm ĩ, các loại lời nói thanh pha tạp vào. Tựa hồ nghe đến dưới đáy học sinh lời nói thành, cảm nhận được cái kia quăng tới từng đạo tầm mắt. Cái kia mới tới học sinh, thân thể càng thêm xúc, cúi đầu, cả người có chút run rẩy. Yến tĩnh, yến tĩnh. Ta mới vừa nói cái gì? Ta để cho các ngươi trợ giúp vị bạn học này, không phải là để cho các ngươi nghị luận hắn. Đứng ở trước chết lao sư để trong phòng học lại yên tĩnh lại. Yên tĩnh lại trong phòng học, từng cái học sinh hướng về cái kia mới tới học sinh nhìn. Có hiếu kỳ, có nghi hoặc. Cái kia mới tới học sinh nghe vậy lao sư lời nói, cảm thụ từng đạo ánh mắt, càng thêm đem vùi đầu lại đi. Bạn học mới, đến cho chúng ta làm cái tự giới thiệu mình đi, để các bạn học cũng nhận thức dưới ngươi. Lao sư cổ vũ nói. Cái kia mới tới học sinh cả người run rẩy, miễn cưỡng một chút ngẩng đầu lên, có chút né tránh, rụt rè. Mang khẩu trang khẳng định là bởi vì hắn là cái xấu xí. Nói không chắc chính là loại kia dài đến dễ, cái quái vật. Cái kia mới tới học sinh còn chưa nói. Cái kia căm ghét, nhìn cái kia mới tới học sinh cậu bé, có chút buồn nôn, lớn tiếng lên tiếng nói. Ha ha ha. Trong phòng học, từng cái học sinh lại nở nụ cười. Cái kia mới tới học sinh lại mai phục đầu, cả người càng thêm run rẩy, xúc thân thể. Chương 804, hắn có phải hay không giống như ngươi a? Chương 804, hắn có phải hay không giống như ngươi a? Tư Bình, ta là làm sao nói với ngươi được? Ngươi không hiểu được tôn trọng người khác sao? Ngươi cho ta đứng lên đến, hảo hảo tỉnh lại. Đứng ở phòng học trước lao sư có chút sinh khí, đem cậu bé từ chỗ ngồi kêu lên. Cậu bé đứng lên, không lên tiếng, vẫn còn có chút căm ghét bỏ nhìn cái kia mới chuyển đến học sinh. Ta là bình thường. Người bình thường nên căm ghét loại quái vật này. Bạn học mới an vị ở nơi đó đi. Bị lao sư giáo huấn đốn trong phòng học lại yên tĩnh lại. Lao sư lại xoay người, quay về cái kia mới chuyển đến học sinh nói. Mới chuyển đến học sinh, xúc thân thể, cúi đầu. Nghe được vậy lao sư lời nói, có chút rụt rè, lại chậm rãi ngẩng đầu lên. Hướng về vậy lao sư chỉ vào phương hướng nhìn nó, lại cúi đầu, có chút rụt rè, né tránh, tựa hồ hoảng sợ trong phòng học từng cái người ánh mắt, hướng về cái kia không vị đi tới. Từ cậu bé bên cạnh người đi qua, tuy rằng cách đoàn khoảng cách, nhưng cậu bé vẫn như cũ tựa hồ này mới chuyển đến hội học sinh hướng về thân thể hắn nhiễm phải chút buồn nôn đồ vật, sau này xúc thân thể, có chút căm ghét nhìn chằm chằm vậy được chuyển đến học sinh. Học cậu bé dáng dấp, cái kia mới chuyển đến học sinh ven đường đi qua từng cái chỗ ngồi người, cũng hướng về bên cạnh lui lại. Mới chuyển đến học sinh càng thêm mai phục đầu, xúc thân thể. Tựa hồ cũng sợ sẽ chạm được ven đường chỗ ngồi cùng chỗ ngồi những người này. Được rồi, này tiết học liền đến nơi này. Đại gia tự do hoạt động đi. Có thể cùng bạn học mới tới trao đổi một chút, nhưng nhớ tới tôn trọng người khác ca. Vậy lao sư lại nói câu nói sau, đi ra phòng học. Trong phòng học lại ầm ầm lên. Nói chút nói trong phòng học những người này, thỉnh thoảng hướng về cái kia mới chuyển đến học sinh nhìn lại. Cái kia mới chuyển đến học sinh, cúi đầu, tựa hồ cảm giác được từng cái người đầu đi tầm mắt, càng thêm xúc thân thể, hướng về bên cạnh nghiêng thân thể. Cậu bé nhìn một chút trong phòng học những người này hướng về cái kia mới chuyển đến học sinh đầu đi tầm mắt, cũng hướng về cái kia mới chuyển đến học sinh đầu đi tới ánh mắt, đáy mắt mang theo chút căm ghét, buồn nôn. Ngươi nói hắn tại sao mang khẩu trang a? Ngươi tại sao vẫn mang khẩu trang a? Có thể đem khẩu trang hái xuống để chúng ta nhìn sao? Trong phòng học, mấy người nói chút nói, cũng có người hướng về cái kia mới chuyển đến học sinh tiếp lời. Cái kia mới chuyển đến học sinh nghe có người hướng hắn câu hỏi, chỉ là càng thêm cúi đầu, cả người khẽ run, hướng về bên cạnh nghiêng thân thể, tựa hồ tránh né trong phòng học từng cái người đầu đi tầm mắt. Xem đi, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm ngươi. Tất cả mọi người đều ở buồn nôn ngươi, căm ghét ngươi. Ngươi cái này quái vật. Tựa hồ lúc này lỗ tai lại đang nhạy bén, nghe trong phòng học mấy người lời nói, nhìn trong phòng học những người này hướng về cái kia mới chuyển đến học sinh đầu đi tầm mắt, cậu bé căm ghét nhìn cái kia mới chuyển đến học sinh. Tư Bình, ta nhớ được ngươi vừa mới chuyển đến thời điểm, cũng là vẫn mang khẩu trang chứ? Hắn có phải hay không giống như ngươi a? Lúc này, hàng trước cá nhân quay đầu, quay về Tư Bình nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Làm sao có khả năng như thế? Hắn này không chắc là cái gì tật xấu đây, nói không chắc khẩu trang dưới đáy ra sao đây. Tựa hồ bị kích thích đến, cậu bé hơi lớn thành, hướng về phía cái kia lên tiếng nói rằng, quay đầu lại, nhìn cái kia mới chuyển đến học sinh, đáy mắt càng thêm căm ghét. Đúng đấy, nói không chắc ra sao đây. Ngươi nói hắn có thể hay không khẩu trang dưới đáy? Trong phòng học, ở Mỹ cái kia chuyển đến học sinh, tựa hồ nghe đến trong phòng học lời nói, cảm nhận được từng đạo hướng hắn đầu đi ánh mắt, cả người run rẩy, càng thêm đem đầu đi xuống chôn. Ngươi khẩu trang trên cái này là cái kia bộ phim hoạt hình bên trong đi, ngươi yêu thích cái kia bộ phim hoạt hình sao? Ngồi ở cậu bé bên cạnh nữ hài hướng về cái kia chuyển đến học sinh nhìn nó, xoay người, quay về cái kia chuyển đến học sinh nhỏ giọng hỏi. Cái kia chuyển đến học sinh nghe tiếng, có chút rụt rè, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, né tránh nhìn một chút nữ hài. Ta xem qua, có điều không phải đặc biệt yêu thích. Ta cũng xem qua. Mới chuyển đến học sinh có chút né tránh nói. Nữ hài nghe tiếng, khép mắt cười, lại giòn tan nói. Bên cạnh, cậu bé nhìn nữ hài cùng cái kia chuyển đến học sinh, đáy mắt mang theo chút căm ghét, sau này lùi nữa lùi. Buồn nôn người mới sẽ cùng buồn nôn người nói chuyện. Tựa hồ cảm nhận được cậu bé căm ghét ánh mắt, vừa mới ngẩng đầu lên chuyển đến học sinh, lại đem nặng đầu tân chôn hạ xuống. Ta mặt so với bọn họ đều tốt, lại là sáng sớm, nhìn trong gương mặt, cậu bé cao hứng, mừng rỡ. Tựa hồ lúc trước chữa khỏi mặt, còn ở phát huy công hiệu, để hắn trên mặt càng thêm trở nên hướng tới hoàn mỹ, không nhìn thấy nửa điểm tì vết. Tư Bình, chúng ta đi đá bóng đi. Trong phòng học, có người ôm bóng đá, quay về cậu bé lên tiếng nói rằng. Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương, nhìn một chút mặt của đối phương, đáy mắt mang theo chút ghét bỏ. Ngươi mặt cũng chỉ là trưởng thành như vậy, dựa vào cái gì theo ta đồng thời? Ta không đi. Vậy chúng ta đi a? Mọi người đều rất tốt, chỉ là có chút hiếu kỳ. Ngươi không muốn trích khẩu trang cũng không cần trích. Cô bé kia ở một bên, cùng cái kia mới chuyển đến học sinh nói chuyện. Ngươi muốn dưới một chút cờ này sao? Mới chuyển đến học sinh còn xúc thân thể, có chút sợ hãi, né tránh lại chậm rãi ngẩng đầu lên, lại hạ thấp lại đi. Ta sẽ không. Không liên quan, ta có thể dạy ngươi, rất đơn giản. Có chút căm ghét, cậu bé từ bên cạnh xa xa vòng qua, tựa hồ sợ nhiễm phải cái gì vật bẩn thỉu. Tư Bình, đánh quả bi sát sao? Muốn đồng thời sao? Bên thao trường, mấy người từ cậu bé bên cạnh đi qua, bắt chuyện cậu bé. Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn ngó mấy người này, đáy mắt mang theo chút do dự, pha tạp vào chút ghét bỏ, vẫn là đứng lên. Đi thôi. Cái kia đi thôi, Tư Bình. Một người cười, muốn đi đáp bả vai của Nam Hải, cậu bé đáy mắt có chút căm ghét, hướng về bên cạnh lui mở. Tư Bình, làm sao? Đưa tay người kia hơi nghi hoặc một chút. Không làm sao. Đi thôi, đá bóng. Lão sư, có vợt bóng bàn à? Lại là một tiết tiết thể dục, kết thúc tập thể hoạt động sau. Tụ tập học sinh bắt đầu hướng về bốn chết tản ra, từng người chơi bừa lên. Cậu bé đứng ở tại chỗ, bốn chết người đều ở đi xa. Còn kém cá nhân, nếu không gọi Từ Bình đồng thời đi. Đừng gọi, nhân tài sẽ không cùng chúng ta cùng nhau chơi ở đây. Vậy coi như. Cậu bé đứng, nhìn đi xa những người này, sẽ miệng bóng. Chỉ có loại này buồn nôn người mới sẽ cùng buồn nôn người cùng nhau chơi bừa. Ta là bình thường. Quay đầu lại, cậu bé nhìn một chút bên cạnh không xa, cái kia cúi đầu, xúc thân thể, đứng tại chỗ mới chuyển đến học sinh, đáy mắt có chút căm ghét, sau này mau mau thối lui. Tiểu Bình, tắm xong chưa, đi ra ăn cơm. Lại là một ngày sáng sớm, nhìn một chút trong gương ánh, càng ngày càng tốt mặt, cậu bé tựa hồ cao hứng. Cậu bé mâu thân tiếng la sẽ ở trong phòng khách vang lên. Sáng sớm mụ mụ cho ngươi nấu điểm sủi cảo, tối hôm qua bao rồi, Tiểu Bình nếm thử mùi vị như thế nào. Nếu như ăn không đủ, trong nồi còn có, mụ mụ lại đi cho ngươi thịnh. Cậu bé đi vào trong phòng khách, cậu bé mâu thân chính bưng bát sủi cảo, cười, cùng cậu bé nói chuyện, từ trong phòng bếp đi ra. Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn mâu thân hắn, theo sát, đốn ở tại chỗ. Làm sao? Tiểu Bình. Mâu thân hơi nghi hoặc một chút nhìn cậu bé. Cậu bé đứng tại chỗ, nhìn mâu thân hắn mặt. Mâu thân hắn trên mặt xuất hiện một khối nho nhỏ đốm đen, cái kia đốm đen liền dường như hắn lúc trước trên mặt như thế. Cả người có chút run rẩy, theo sát, cậu bé đấy mắt toát ra chút căm ghét. Tới dùng cơm a, Tiểu Bình. Đưa tay ra, mẫu thân muốn đi phủ cậu bé kiên. Cậu bé hướng về lùi về sau một bước, né tránh mẫu thân hắn tay. Theo sát, có chút cuống quýt, xoay người từ trong nhà chạy ra ngoài. Chương 805, xin lỗi chương 805, xin lỗi. Thật buồn nôn. Thật buồn nôn. Làm sao có thể? Ta mụ mụ trên mặt làm sao có thể dùng thứ đó? Thật buồn nôn. Thật buồn nôn. Quái vật. Quái vật. Cậu bé từ trong nhà chạy ra, một đường hướng về trường học chạy. Một lần lần nói, đáy mắt càng thêm căm ghét, cả người đều khẽ run. Ta mụ mụ trên mặt sẽ không có thứ đó. Thật buồn nôn. Thật buồn nôn. Con mắt có chút đỏ lên, cậu bé một lần lần nói. Chờ tan học, chúng ta đi công viên chơi đi, vậy có thật là nhiều người. Đến thời điểm chúng ta đem cờ vua kỳ dê bóng trên. sáng sớm ta mụ mụ cần phải để ta ăn trứng gà. Chân trứng gà khó ăn nhất. Đợi một chút buổi trưa chúng ta xuống đá bóng đi. Bóng đá có mang sao? Trong phòng học, ở Mỹ, pha tạp vào chút lời nói thanh. Cái kia Từ Bình làm sao? Ngươi mặc kệ nó. Cách xa hắn một chút đi, nói không chắc người còn ghét bỏ ngươi đây. Cậu bé thân thể có chút xúc, dựa vào vết tường, cả người run rẩy. Thật buồn nôn. Thật buồn nôn. Sẽ không, ta mụ mụ trên mặt sẽ không có thứ đó. Thật buồn nôn. Ta là bình thường. Bọn họ cũng làm cho người buồn nôn. Bọn họ đều là quái vật. Ta nên căm ghét bọn họ. Đúng. Thật buồn nôn. Cậu bé càng thêm hướng về bên cạnh xúc thân thể. Chúng ta tan học, đi ra ngoài cùng nhau chơi đùa đi, ta biết có một nơi đặc biệt náo nhiệt đây. Bên cạnh, cô bé kia chính cùng mới chuyển đến học sinh nói chuyện. Xem ta một cước đem bóng đá vào không thành. Ngươi đừng chơi xấu a, không cho đi lại. Chúng ta đi đánh bóng bàn đi. Trên thao trường, tiết thể dục đang tự do hoạt động. Có người truy náo, có người từng người chơi đùa. Cậu bé quận mình thân thể, ngồi ở bên thao trường, cúi đầu, xa xa né tránh từ bên cạnh đi qua những người này, tựa hồ đi qua những người này tới gần chút, liền sẽ hướng về thân thể hắn nhiễm phải chút vật bẩn thỉu. Thật buồn nôn. Thật buồn nôn. Chỉ có loại này buồn nôn người mới sẽ cùng nhau chơi đùa. Ta là bình thường. Ta là bình thường. Con mắt hồng, cậu bé trong miệng một lần lần nỉ non. Từ Bình, làm sao vẫn ngồi ở đây nhi, bất hòa bạn học cùng đi chơi a? Lúc này, tựa hồ là cái lao sư, đi tới cậu bé bên cạnh, cười, cùng cậu bé nói rằng. Cậu bé nhận ra được có người ở bên cạnh, đầu tiên là hướng về bên cạnh xúc, theo sát lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía người lao sư này. Nhìn người lao sư này, cậu bé đấy mắt toát ra chút căm ghét, lui về phía sau lùi. Trước đây vẫn mang khẩu trang, hiện tại lấy xuống khẩu trang, chính là muốn trở thành như bây giờ. Vậy lao sư vẫn như cũ cười, ngẩng đầu, nhìn cậu bé bên cạnh người một phía, lên tiếng lại nói, Từ Bình, ngẩng đầu nhìn một chút. Cười, vậy lao sư lại nói cũ. Cái kia lui về phía sau lùi cậu bé mất công sức xúc thân thể, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía bên cạnh hắn bốn phía. Bốn phía, hoặc là truy náo, hoặc là từ bên cạnh hắn đi qua những người này, nhìn hắn, đều từ bên cạnh xa xa vòng qua, tựa hồ né tránh hắn. Cách hắn xa một chút đi. Ngươi nhìn hắn ánh mắt kia. Lần trước cùng hắn đá bóng, hắn hận không thể cách chúng ta xa, lùi tới thao trường bên ngoài đi. Còn có lần trước, đánh bóng bàn thời điểm. Lúc này, cậu bé lôn hai tựa hồ lại nhảy bén lên. Đầu tiên là có chút căm ghét nhìn trước mắt từng cái người, theo sát, lại dần dần sửng sốt. Sững sờ, nhìn từng cái từ bên cạnh mình xa xa tránh khỏi người, đáy mắt dần dần có chút mê man. Dựa vào cái gì bọn họ đều ẩn nút ta? Ta mới nên ẩn nút bọn họ. Ta mới là bình thường. Bọn họ mới buồn nôn, bọn họ mới buồn nôn. Đáy mắt có chút mê man, luân phiên pha tạp vào chút căm ghét, buồn nôn. Cậu bé chậm rãi từ trên mặt đất lại đứng lên. Tựa hồ thấy cậu bé đứng dậy, tựa hồ thấy cậu bé quăng tới tầm mắt. Liên dương như cậu bé tránh né bọn họ lúc như thế, từ bên cạnh đi qua những người này lại nhiều đến xa chút, hướng về bên cạnh lui lại chút. Lại rời đi chân, cậu bé hướng về trước người đá thẳng chút bóng đá người đi tới. Ta có thể cùng các ngươi đồng thời đá bóng sao? Cậu bé đi tới sân bóng một bên, quay về những người đá bóng bạn học lẩm bẩm nói. Đá chút bóng đá người dừng động tắt lại, nhìn sân bóng một bên cậu bé, đều tới lùi về sau lùi, cách rất xa, nhìn cậu bé. Từ Bình chính ngươi chơi đi. Lại lui về phía sau lùi, đá bóng người tách ra cậu bé, không lại phản ứng cậu bé, lại chơi bùa lên. Cậu bé đứng tại chỗ, quay đầu lại, nhìn bên cạnh người đều tránh né hắn người, đáy mắt càng thêm mê man. Hắn thật giống sai rồi. Ngươi chính là muốn nhìn ta chuyện cười đúng không? Ta nói rồi, ta không nóng, ta không nóng. Ta không cần trích khẩu trang. Ta không cần trích khẩu trang. Lúc này, cậu bé vang lên bên tai trận tiếng gào. Cậu bé sững sờ đứng tại chỗ, quay đầu, nhìn sang. Bên thao trường, cái kia mới chuyển đến học sinh, nhìn thẳng tình hồng, phẫn nộ hướng về phía cô bé kia gào thét. Ngươi không phải muốn nhìn ta chê cười sao, ngươi xem đi. Ngươi thấy đi. Cái kia mới chuyển đến học sinh một cái kéo trên mặt mang khẩu trang, con mắt càng thêm đỏ lên, hướng về phía cô bé kia gào thét. Ta chỉ là sợ ngươi nhiệt. Ta không có ý này. Có chút bị dọa đến nữ hải, trong tay còn cầm bình nước, có chút luống cuống, hoảng loạn nhìn mới chuyển đến học sinh. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi không phải là muốn cười nói ta à? Các ngươi đều muốn chuyện cười ta. Ngươi thấy đi, ngươi hài lòng chưa? Mới chuyển đến học sinh càng thêm có chút điên cuồng, hướng về phía nữ hải gào thét, hướng về phía trên thao trường từng cái người gào thét. Đứng tại chỗ, nhìn cái kia con mắt hồng, gào thét mới chuyển đến học sinh, nhìn vậy có chút tay chân luống cuống, hoảng loạn nữ hải, cậu bé có chút sững sờ, đáy mắt có chút mê man, không khỏi hướng về cái kia chết na hai bước. Ngươi thấy ta mặt đi, ngươi cao hứng đi. Các ngươi chính là muốn cười nói ta. Ngươi hài lòng chưa? Cái kia mới chuyển đến học sinh, hướng về nữ hải gầm thét lên. Nữ hải luống cuống, hoảng loạn, còn có chút sợ sệt đứng tại chỗ, muốn cùng cái kia chuyển đến học sinh giải thích. Cậu bé lại dừng lại chân, nhìn cái kia luống cuống nữ hải, quay đầu lại, nhìn trên thao trường từng cái bạn học. Cậu bé nhìn, dần lại chậm rãi hạ thấp đi chút đầu. Hắn thật giống sai rồi. Theo sát, cậu bé lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại rời đi chân, hướng về ngoài trường học chạy đi. Mụ mụ mặt cũng như vậy. Mụ mụ gặp thương tâm đi, mụ mụ khẳng định cũng rất khó vượt qua đi. Mụ mụ có thể hay không cảm thấy cho ta ghét bỏ nàng. Cậu bé sốt ruột, càng chạy càng nhanh. Bên cạnh người, từng hình ảnh cảnh tượng, nhưng đang dần dần xa xôi. Mụ mụ, mụ mụ, xin lỗi. Thanh phong vẫn như cũ hơi rung nhẹ cây cối cảnh lá chiếu vào cái bóng dưới đất, cái bóng đan sen. Cách đó không xa bán một ít ăn bán hàng rong vẫn như cũ mua đi, bắt chuyện khách mời. Trên đường phố, rộn rộn ràng ràng người đi đường vẫn như cũ từng người nói chút nói, dọc theo đường phố từng người đi xa. Quay hàng trước, ngồi, cúi đầu cậu bé trong miệng một lần lần nỉ non, dần tỉnh lại. Lại vượt qua trong tay một tờ trong tay mở ra thư, Liêm Ca cầm trong tay thư một lần nữa hấp trên. Chuyển qua tầm mắt, lại nhìn về phía quầy hàng trước thằng bé này. Cậu bé dần từ trong giấc mộng tỉnh lại, trong miệng lại nỉ non thanh, mở mắt ra, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, chuyển đầu, cậu bé nhìn bên cạnh người cảnh tượng, nhìn con cứ gọi bán hàng rong, còn sáng đèn đường, trên đường phố còn rộn rộn ràng ràng người đi đường. Đầu tiên là có chút mê man, ngay lập tức, dần tỉnh lại, quay đầu, nhìn về phía Liêm Ca. Chương 806, ánh mắt chương 806, ánh mắt. Ta vừa nãy, là nằm mơ sao? Nhìn Liêm Ca, cậu bé lên tiếng nói, ngay lập tức, đáy mắt dần dần có chút hổ thẹn, tựa hồ nhớ tới trong mộng hình ảnh, chậm rãi mai phục đầu. Ngồi ở quầy hàng sau, nhìn này từ trong giấc mộng tỉnh lại cậu bé, dừng lại ánh mắt, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt. Hiện tại còn cần hỏi lúc trước vấn đề sao? Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca nhìn phía xa, lên tiếng hỏi một câu. Cậu bé nghe tiếng, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Liêm Ca, lắc lắc đầu. Cảm tạ. Nam Hải nói tạ, dừng lại nói rằng, ta vừa nãy ở trong mơ, ta thật giống rõ ràng. Cậu bé nói, lại có chút trở nên trầm mặc. Mặt còn muốn chị sao? Lại chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca nhìn thằng bé này, ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nữa nói câu. Cậu bé nghiêm túc gật gật đầu, lên tiếng nói rằng, lại nhìn Liêm Ca, đáy mắt như trước như thế, vẫn còn có chút chờ mong, chỉ là căng thẳng sợ sệt thiếu rất nhiều. Tuy rằng không mang khẩu trang, lại không lại né tránh. Nhìn thằng bé này, Liêm Ca trên mặt khẽ cười cười. Ngươi mặt đón lấy đoạn thời gian, chậm rãi liền sẽ khôi phục. Giơ tay, hướng về thằng bé này nhẹ đi vùng, thu hồi lại tay, Liêm Ca cười, ngữ khí bình tĩnh lên tiếng nữa nói câu. Tựa hồ cảm giác được trên mặt biến hóa, cậu bé cảm kích hướng về phía Liêm Ca đạo tạ, có chút mừng rỡ, lại giơ tay lên, sờ sờ mặt của mình, đáy mắt có chút cao hứng. Cảm ơn đại ca ca. Lại có thêm chút cao hứng, cậu bé đứng dậy hướng về Liêm Ca nói. Nhìn thằng bé này, Liêm Ca khẽ cười cười, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn trên đường phố đi qua chút rộn rộn ràng ràng người đi đường. Vấn đề hỏi qua, mặt cũng chị. Ngươi nên trở về nhà. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lại nói cú. Cậu bé tầng tầng gật gật đầu. Cảm ơn đại ca ca. Cái này. Nói chuyện, cậu bé đem túi láo trong túi quần áng chừng 15 đồng tiền lấy ra đến, đưa cho Liêm Ca. Khẽ cười, Liêm Ca đưa tay đem này 15 đồng tiền tiện tay tiếp nhận, ôm vào trong túi. Vậy ta hãy đi về trước, đại ca ca gặp lại. Cậu bé thu tay về, có chút cao hứng nói, lại quay người sang, rời đi chân. Từ quầy hàng trước đi ra, đi vào đường phố. Trên đường phố, rộn rộn ràng ràng người đi đường tựa hồ mới nhìn thấy cậu bé. Xét qua chút ánh mắt, nhìn cậu bé gương mặt đó, không khỏi dừng lại. Hoặc là có chút ngạc nhiên, hoặc là đánh giá. Đường phố bên, đó từng đạo quăng tới ánh mắt, cậu bé dưới chân dừng lại. Thấp hơn phía dưới, nhìn ngó trong tay còn nắm chiếc kia cháo, cậu bé trên mặt lộ ra chút nụ cười. Đưa tay phủi một cái khẩu trang trên dính lên thất vọng, lại không lại đem khẩu trang mang theo, chỉ là cầm ở trong tay. Lại ngẩng đầu lên, đó từng đạo quăng tới ánh mắt, không có lại né tránh. Cậu bé hít một hơi thật sâu, lại rời đi chân, dọc theo đường phố, đi về phía trước. Hướng về cậu bé trên mặt đầu đi tầm mắt người đi đường, nhìn một chút qua đi, lần lượt thu hồi tầm mắt, từng người bận việc đến đâu chuyện của chính mình. Từ Bình. Lúc trước chạy đi nữ hải, trên mặt mang theo cái khẩu trang, trong tay còn nắm bắt cái khẩu trang, từ một bên khác từ trên đường phố chạy qua. Nhìn thấy đi xa cậu bé, một bên giòn tan hô, một bên hướng về cậu bé chạy tới. Cậu bé dừng lại chân, xoay người nhìn cô bé kia. Từ Bình. Cho. Ta vừa nãy. Nhìn thấy ngươi cái kia khẩu trang ố bế. Xin lỗi. Nữ hải chạy trốn có chút thở không ra hơi, quay về cậu bé nói, giơ tay lên, cầm trong tay chiếc kia cháo đưa về phía cậu bé, dần cúi đầu. Ngươi vừa không có làm gì sai. Cậu bé nhìn nữ hải dáng dấp, nhìn trên mặt cô gái mang khẩu trang, trên mặt lộ ra chút nụ cười. Ngươi mang khẩu trang làm gì a? Ta. Nữ hải lại ngẩng đầu lên, nhìn cậu bé. Ta không cần cái này. Cậu bé cười, lên tiếng nói, đưa tay giúp đỡ nữ hải đem khẩu trang hái xuống. Ân, khẩu trang liền không ném, trước tiên cầm đi. Chúng ta đi thôi. Trong tay nắm bắt khẩu trang, hai đạo hải bóng người ở đèn đường dưới nói chút nói, dần dần đi xa. Nhìn đứa bé trai kia cùng nữ hải đi xa, Liêm Ca khẽ cười cười. Lại chuyển qua tầm mắt, nhìn quay hàng trước, trên đường phố đi qua chút người đi đường, nghe chút lời nói thanh. Trên bay, chuột trắng cũng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu nhìn xung quanh. Đường phố cái khác cây cối cành lá ở đèn đường chiếu rọi dưới, theo từng trận lướt qua thanh phòng, hơi rung nhẹ chiếu vào trên đất, đi qua người đi đường trên người cái bóng. Đèn đường dưới, đi qua chút người đi đường hoặc là bước tiến vội vã, hoặc là ở rìa đường chút quầy hàng trước dừng lại chân. Người đi đường lời nói thanh, xa hơn một chút nơi rìa đường cửa hàng tiếng giao hàng, đường phố bên bán hàng rong chào hỏi khách khứa âm thanh, pha tạp vào. Ngồi ở chính mình quầy hàng sau, trên ghế, tựa hồ chính chờ chuyện làm ăn thầy tương số, quay đầu lại, đầu tiên là hướng về cái kia đi xa cậu bé cùng nữ hài nhìn nó, lại chậm rãi quay đầu trở lại, nhìn ngó Liêm Ca bảy quầy hàng, lại nhìn từ Liêm Ca quầy hàng trước đi qua, lại tựa hồ như đối với Liêm Ca bảy quầy hàng hồn nhiên không cảm thấy người đi đường. Thầy tướng số lại dừng lại có chút vận đục ánh mắt, lại quay lại thân. Phiên phiên nhiễu nhiễu làm cái gì đấy? Nhi tử kêu lên ăn cơm, có thể đi hay không nhanh lên một chút, liền đều còn chờ đợi hai người lão. Người ở chỗ này chỉ hoãn, một lúc món ăn đều cho chỉ hoãn lạnh. Lạnh liền để hắn cho ta đem món ăn một lần nữa nong nóng rồi. Một đôi vợ chồng già nói chuyện, từ quầy hàng trước đi qua, lão thái thái thúc giục, lão nhân đáp lời nói, trên mặt có chút kiêu ngạo. Ngươi lợi hại hơn chút, trả lại ngươi nóng nóng. Hắc, ai bảo ta là hắn lao tử, ta này đi nhi tử nhà ăn cơm, còn có thể để ta ăn cơm nguội. Ngươi cho ta nhìn một chút, ta y phục này khuy áo buộc đã dậy chưa?
Đức Hạnh,
chụp nổi lên, đi nhanh lên đi. Lão thái thái tức giận nói câu, lão nhân có chút tự hào đáp lời, lại sửa lại một chút y phục trên người nút buộc. Nói chuyện, hai người dần dọc theo con đường đi xa, lời nói thanh cũng dần dần đi xa. Nghe bên thai theo từng trận lướt qua thanh phong, hôn tạp ở bên thai lời nói thanh, Liêm Ca lặng lặng nhìn quầy hàng trước đi qua chút người đi đường, bị thanh phong nhiễu loạn rìa đường, cây cối cành lá, vẫn như cũ vang chút sột soạt động tĩnh, trên đỉnh đầu, trong màn đêm, mang theo mặt trăng thay đổi dần đổi lại vị trí, thỉnh thoảng bị mây mù biến mất, thỉnh thoảng lại từ trong mây mù chui ra, trên mặt sông chiếu ra chút ánh trăng. Mấy ngày nữa đi a, phiếu mua xong đi, không cần nhớ trong phòng. Đúng rồi, ngày hôm nay lễ hội lồng đèn a, ngươi ở nơi đó ăn sủi gìn à? Kha kha, đó cũng không, cái kia bên ngoài sủi gìn, vậy có cha ngươi ta cho ngươi bao ăn ngon. Trở lại đem trên người y phục này đổi lại, ngươi nói một chút cũng bao lớn số tuổi người. Hắc, này không phải con trai của ta mua cho ta. Này ăn mặc nhiều ấm áp a. Thu sạc, thu sạc. Trở lại quá lễ hội lồng đèn. Ngày mai xem sẽ đem mới vừa mua cái này quần áo cho ba ký trở về đi thôi. Nếu không vẫn là trở về một chuyến đi. Lập tức tới ngay. Các ngươi ăn trước đi. Cũng là, lễ hội lồng đèn chính là muốn đoàn viên, cấp độ kia dưới, lập tức tới ngay. Ra ra, ta muốn ăn hạt vừng nhân bánh sủi dịn. Mụ mụ vừa nãy gọi điện thoại liền nói bọn họ muốn ăn hạt vừng nhân bánh. Chúng ta ăn như thế. Thỉnh thoảng lướt qua chút thanh phong hơi rung nhẹ đi qua chút người đi đường bật áo, pha tạp vào chút người đi đường lời nói thanh. Đi qua người đi đường cái bóng ở đèn đường dưới dần trường lại dần ngắn. Trên đường phố đi qua người đi đường bóng người chưa dần lạc. Chương 807, đạo sĩ chương 807, đạo sĩ ảo ảo. Lướt qua mặt sông thanh phong, ở trên mặt nước mang theo chút gợn sóng. Ánh chút lại từ trong mây mù chui ra mặt trăng tùy ý dưới chút ánh trăng, bờ sông rìa đường đèn đường, càng xa xăm chút còn không có đóng chút cửa hàng chiếu ra đèn đuốc nước sông, ồ ồ hướng về trước lưu động, mang theo chút trong trẻo gợn sóng. Mang theo chút hơi nước thanh phong, lại lướt qua đã người đi đường thưa thớt đường phố, nhiễu loạn đường phố bên cây cối cành lá. Dần đêm khuya sắp dưới, lác đác từ trên đường phố đi qua người đi đường, đón còn mang theo chút hàn ý thanh phong, cuốn chặt xiêm y đi trên đường phố cây cối cành lá hơi va chạm, vang chút sột soạt động tĩnh. Thu sạc, thu sạc. Lão tử, ngươi khi nào trở lại a? Ta còn muốn một chút, xem có hay không chuyện làm ăn. Lễ hội lồng đèn, vào lúc này đều nên ở trong phòng đây, đều cái điểm này. Mặc kệ nó, ngược lại trở lại cũng là trở lại, ta sẽ ở nơi này nhìn. Vậy ta đi trước a. Trong phòng bà nương đều đến mấy cái điện thoại thúc giục để trở lại, trong phòng hài tử đều sắp chờ ngủ. Sát bên đường phố một bên, bày sạp hàng bán hàng rong, hướng về chính mình mở hàng trên xe thu thập chồng chất bàn, ghế gấp, tiệm ăn mặt trên, đã không người nào. Thu thập đồ đạc chủ quán, cùng còn chưa đi chủ quán bắt chuyển thanh, dọc theo bờ sông đường mở ra chính mình mở hàng xe ba bánh xa dần. Xa xa một căn đống cao lầu, một hộ gia đình đèn đuốc hoặc là đã tắt, hoặc là còn sáng, tựa hồ còn chờ ở trên đường người. Dĩa đường từng nhà cửa hàng, cũng lần lượt đóng cửa, tắt đèn. Chỉ còn dư lại ven đường từng chiếc đèn đường. Còn dọc theo đường phố, hướng về trên đường phố, tùy ý chút đèn đuốc. Ánh lắc đắc đi qua chút người đi đường. Bờ sông trên đường phố lại dần yên tĩnh lại. Chít chít, chít chít chi. Đèn đường dưới, ngồi ở quầy hàng sau, Liêm Ca tùy ý lật xem trong tay trang sách thành, nghe này yên tĩnh lại bờ sông, trên đường phố hồi lâu đi qua chút người đi đường vội vã bước tiến thanh, rìa đường cây cối cảnh lá va chạm sột soạt thanh, đường sông bên trong nước sông ồ ồ lưu động thanh. Lại khép lại sách trong tay, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chạn chạn đèn đường tùy ý dưới đèn đuốc ánh, yên tĩnh lại trên đường phố, xa hơn một chút nơi còn sáng chút đèn đuốc, cao lầu một hộ gia đình. Chuyển qua ánh mắt, lại nhìn mắt trên bay, đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, chính nhìn xung quanh bốn phía chỗ trắng. Lại đợi lát nữa nhi đi. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nói câu, lại mở ra sách trong tay. Trang sách chuyển động thành, hô tạp ở cành lá va chạm sột soạt trong tiếng. Vậy coi như mệnh đạo sĩ ngồi ở chính mình bảy quầy hàng sau. Ngẩng đầu, nhìn ngó quặng cu é hạ xuống trên đường phố, dừng lại, lại xoay người, hướng về Liêm Ca này chết nhìn ngó lại đây. Nhìn Liêm Ca này chết, đoán mệnh đạo sĩ dừng một chút ánh mắt, lại quay lại thân, nhìn trước người. Tựa hồ nhìn quầy hàng trước chiêu bài của chính mình. Vừa tựa hồ nhìn đường phố một bên khác mặt sông. Lại dừng lại một chút, đoán mệnh đạo sĩ từ trên ghế đứng lên, quay người sang, nhìn Liêm Ca này chết, lại đứng chạm chân, thân thể hơi chút lọn gọn, hướng về Liêm Ca này chết đi tới. Đen đường dưới, đoán mệnh đạo sĩ chiếu vào cái bóng dưới đất bị kéo dài lại bị rút ngắn, đạo bào và áo bị thanh phong nhiễu loạn, hơi rung động. Từng bước một, đoán mệnh đạo sĩ đi tới Liêm Ca bày than quầy hàng trước, ở quầy hàng trước dừng lại chân. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại khép sách lại, nhìn này ở quầy hàng chạm kế tiếp ở chân đoán mệnh đạo sĩ. Đạo trưởng là đến thu ghế. Liêm Ca cười, lên tiếng nói câu. Đoán mệnh đạo sĩ đứng ở quầy hàng trước, thân thể hơi chút lọn gọn, nghe tiếng, lắc lắc đầu. Đạo trưởng ngồi đi. Nhìn này đoán mệnh đạo sĩ, Liêm Ca cười, ra hiệu lại. Cảm ơn. Cư sĩ. Đoán mệnh đạo sĩ nói tiếng cảm ơn, lại đứng chặn chân, ở quầy hàng trước, bày tấm kia ghế đầu ngồi hạ xuống. Lại ngẩng đầu lên, nhìn Liêm Ca, há miệng, muốn hỏi gì đó, rồi lại có chút trở nên trầm mặc. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt này đoán mệnh đạo sĩ. Đoán mệnh đạo sĩ ăn mặc thân tầm thường đạo bào vẫn như cũ có chút cổ xưa, dính chút thất vọng. Xúc tóc dài, có vẻ hơi hỗn độn tóc đã hoa râm, trên mặt, làn da đã lỏng lẻo, tràn đầy khe nếp nhăn, đã mang theo chút da đốm nổi. Có chút vẩn đục đáy mắt, nhìn Liêm Ca, mang theo chút ước ao, căng thẳng, còn có chút sợ sệt. Xin hỏi cư sĩ, có thể không cho bần đạo cũng coi như một quẻ. lại há miệng, lão đạo sĩ nhìn Liêm Ca, vẫn là khẩn cầu, lên tiếng nói rằng, đạo trưởng muốn hỏi gì đó. Nhìn lão đạo sĩ này, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nữa đáp lời. Bần đạo, bần đạo. Lão đạo sĩ nhìn Liêm Ca, đáy mắt mang theo chút ước ao, căng thẳng, cùng chút sợ sệt, há miệng muốn hỏi gì đó, rồi lại dần ngừng lại thanh, lại trầm mặt lại. Lão đạo sĩ lòm khổng thân thể, quay đầu lại, nhìn đã yên tĩnh lại trên đường phố. Lúc này, vừa vặn có cái người trẻ tuổi bước tiến vội vã từ quầy hàng trước đi qua, lại tựa hồ như đối với quầy hàng trước, quầy hàng sau hai người hồn nhiên không cảm thấy, xét qua quầy hàng ánh mắt, liền phảng phất chỉ là nhìn thấy đường phố cái khác đèn đường. Bần đạo lúc trước thấy, trên đường người đến người đi, lui tới người đi đường lại tựa hồ như đối với cư sĩ làm như không thấy. Lão đạo sĩ lên tiếng nói, phảng phất không nhìn thấy cư sĩ quầy hàng, phảng phất cư sĩ quầy hàng chỉ là rìa đường một chiếc đèn đường, chỉ là một viên sinh trưởng ở rừng cây thụ. Thật giống, chỉ có chút hữu duyên người mới có thể nhìn thấy cư sĩ bày than, ở cư sĩ trước sạp dừng chân lại. Không nói mình muốn hỏi cái gì, lão đạo sĩ tự thuật trong mắt hắn, Liêm Ca này quầy hàng không tầm thường. Liêm Ca nghe, khẽ cười cười, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là lặng lặng nghe lão đạo sĩ tự thuật. Rõ ràng như vậy không tầm thường, nhưng một mực như là không người nhận biết. Ở cư sĩ quầy hàng trước dừng chân lại người hữu duyên, tựa hồ cũng đều giải hoặc rời đi. Không biết là cư sĩ thương hại, vẫn là bần đạo cũng coi như người hữu duyên, để bần đạo cũng có thể nhìn thấy cư sĩ này quầy hàng. Xin hỏi cư sĩ, bần đạo xem như là người hữu duyên sao? Có chút vận đục đấy mắt mang theo chút căng thẳng, lão đạo sĩ nhìn Liêm Ca, hỏi: "Đạo trưởng đã ở trước quán ngồi xuống, nào có cái gì hữu duyên vô duyên? Đạo trưởng có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi." Khép lời, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng đáp lời: "Cũng là bần đạo chấp nhất." Lão đạo sĩ trầm mặt lại, gật gật đầu, nói câu, lại ngẩng đầu lên, nhìn Liêm Ca, đáy mắt mang theo chút ước ao, căng thẳng, còn có chút sợ sệt, làn da đã lỏng lẻo phát chiếu trên tay, dần nắm chặt. Cư sĩ này quầy hàng như vậy không tầm thường, xin hỏi, đây là cư sĩ thần thông sao? Càng thêm có chút sốt sắng, có chút vận đục ánh mắt nhìn Liêm Ca, lão đạo sĩ lên tiếng hỏi: "Chỉ là chút chướng mắt chi pháp." Nhìn lão đạo sĩ này, Liêm Ca lại đáp một tiếng: "Cái kia, cái kia." Lão đạo sĩ đáy mắt càng thêm căng thẳng, còn mang theo chút ước ao, hôn tạp chút sợ sệt, há miệng, âm thanh nhưng có chút run, lại trầm mặt lại. "Cư sĩ, là có pháp lực sao?" Lại nhìn Liêm Ca, lão đạo sĩ vận đục đáy mắt mang theo ước ao, căng thẳng, trên tay dần nắm chặt, lọn cọng thân thể hướng về nghiêng về phía trước, căng thẳng, sợ sệt, chờ đợi Liêm Ca trả lời. Nhìn lão đạo sĩ này dáng dấp, nhìn nó đáy mắt mang theo chút ước ao, sợ sệt, Liêm Ca gật gật đầu. "Đúng, là có chút pháp lực." "Cư sĩ, chân nhân, chân nhân." Lão đạo sĩ nghe được Liêm Ca lời nói, không khỏi lại từ quầy hàng trước trên ghế lên chút thân, cả người khẽ run, tay cũng run rẩy, đáy mắt có chút mừng rỡ, có càng nhiều căng thẳng, sợ sệt, nhếch miệng, muốn hướng Liêm Ca hỏi lại gì đó, trong miệng một lần lần phát ra âm thanh. Ngay lập tức, lại dần dần trở nên trầm mặc. Chương 808, hỏi chương 808, hỏi ào ào. Đen đường dưới, ánh rìa đường cây cối cảnh lá cái bóng, ở lão đạo sĩ mặc trên người cũ kỹ đạo bào trên hơi rung nhẹ. Lon còn eo, dần lại trở nên trầm mặc lão đạo sĩ, dần một lần nữa ngồi trở lại thân, ngồi vào trên ghế. Ngay lập tức, lại hướng về trước dần dần quất thân, cả người khẽ run, càng thêm có vẻ loạn gọn, sẽ rời đi quầy hàng trước trên ghế, quỳ trên mặt đất. "Chân nhân, chân nhân." "Bần đạo." Lão đạo sĩ thân thể run rẩy, chậm rãi cúi đầu, tay trống, đem đầu giam ở trên đất, lại ngẩng đầu lên, đáy mắt mang theo chút ước ao, pha tạp vào căng thẳng, còn có chút sợ sệt, há miệng, tựa hồ muốn nói gì, rồi lại có chút trầm mặc. Nhìn quỳ rạp xuống quầy hàng trước lão đạo sĩ, Liêm Ca không nâng, cũng không ngăn cản. Bởi vì lão đạo sĩ này quỳ đến không phải hắn, chỉ là lặng lặng chờ đợi, nghe lão đạo sĩ này lời nói. Từng trận thanh phong lướt qua đường phố, nhiễu loạn cành lá, sột soạt thanh dưới, nhưng càng thêm có vẻ yên tĩnh. Bần đạo thở nhỏ xuất ra, theo sư tu hành. Bây giờ đã tu hành hơn 70 năm. Lão đạo sĩ quỳ rạp dưới đất, cả người run rẩy, chống đỡ trên đất tay cũng hơi run. Quay đầu, nhìn quặng cuế hạ xuống trên đường phố, vẫn đục đáy mắt có chút hoảng hốt. Vì là tầm đạo, bần đạo quá sơn lội nước, dẫm phá quá hải, xuyên nát quá y. Quay đầu lại, lão đạo sĩ hướng về Liêm Ca nhìn, đáy mắt mang theo chút ước ao, căng thẳng, còn có chút sợ sệt. "Bần đạo, bần đạo." Há miệng, muốn hỏi gì đó, rồi lại có thêm chút trầm mặc. "Xin hỏi." Lão đạo sĩ trầm mặc lại ngẩng đầu lên, nhìn Liêm Ca. "Xin hỏi chân nhân, đạo ở phương nào?" Nhìn Liêm Ca, lão đạo sĩ vẫn là lên tiếng hỏi. Nhìn lão đạo sĩ này có chút đáy mắt mang theo ước ao, ít đi chút sợ sệt căng thẳng, còn có chút dần thoát ra mê man, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn phía xa trên đường phố lác đác, vội vã đi qua người đi đường bóng người, nhìn trên mặt sông ánh xa xa cao lầu đèn đuốc, nhìn đèn đường đèn đuốc dưới, ánh còn chưa đi cái trên chỗ bán hàng, theo thanh phong hơi rung nhẹ sương mù, ngươi cảm thấy đắc đạo là cái gì? Lên tiếng nữa, nhìn Liêm Ca nói câu. Lão đạo sĩ nghe tiếng, lại nâng lên chút đầu, chuyển qua chút thân, theo Liêm Ca tầm mắt, nhìn quặng cuẽ đường phố, ven đường, mặt sông, tựa hồ muốn tìm đến cái gì, lại chậm rãi quay đầu lại. "Bần đạo, bần đạo." Há miệng, tựa hồ muốn nói gì, đáy mắt nhưng càng thêm mê man. "Bần đạo không biết." Thấp hơn dưới chút đầu, lão đạo sĩ có chút vận đục đáy mắt mê man, nỉ non, nói, lại trở nên trầm mặc. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn về phía trước người này quỳ rạp dưới đất, không người lại, cúi đầu lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ thân thể run rẩy, từng trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhiễu loạn ven đường đèn đường dưới cành lá chiếu vào lão đạo sĩ đạo bào trên cái bóng, cũng lay động lão đạo sĩ vào áo. Trên đỉnh đầu, trong màn đêm, tròn mặt trăng lại bị lác đác mây mù che lấp, dưới màn đêm, đèn đường còn sáng, lại tựa hồ như tối lại chút. Nhìn lão đạo sĩ này, Liêm Ca lại giơ tay lên. Trước người, một đoàn lửa miêu đột nhiên lăng không bật lên, liền dường như một cái ngọn nến trên nhiên hỏa, theo từng trận phất thanh phong, chuyển động lượn lên, lay động. Ánh lửa chiếu vào trên đất, hạ thấp xuống lão đạo sĩ tựa hồ nhìn thấy chiếu vào trên đất ánh lửa, có chút cuống quýt ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia chuyển động loạn lên cái kia đoàn lửa miêu. Ngọn lửa ngay ở trên chỗ bán hàng, lão đạo sĩ trước mắt nhiên. Nhìn cái kia nhiên ngọn lửa, lão đạo sĩ nhếch miệng, muốn phát sinh thanh âm gì, nhưng chung quy thanh âm gì đều không phát ra. Chỉ là nhìn, viên mắt dần dần đỏ, có chút vẩn đục đáy mắt, có thêm chút nước mắt. Ngay vào lúc này, một trận hơi lớn phong lướt qua, đè lên cái kia ngọn lửa, tựa hồ phải đem cái kia đoàn lửa miêu thổi tắt, có chút bối rối, lão đạo sĩ từ dưới đất bò dậy chút thân, và lăn đi bên cạnh ghế, đưa tay ra bảo vệ cái kia đoàn lửa miêu. Ngọn lửa bị ngăn trở phòng, hơi nhảy lên, ánh lửa chiếu vào lão đạo sĩ bảo vệ ngọn lửa trên tay, có chút bối rối, căng thẳng trên mặt, phản chiếu ở lão đạo sĩ mang theo chút nước mắt, có chút vẩn đục đáy mắt. Đây là thuật. Nhìn lão đạo sĩ bảo vệ cái kia đoàn lửa miêu, Liêm Ca lên tiếng nói rằng, lão đạo sĩ quỳ rạp dưới đất, đầu giơ lên, bàn tay che chở cái kia nhảy lên ngọn lửa, có chút si ngốc nhìn, lại dần buông tay ra. Đáy mắt mang theo chút tức đau, ngẩng đầu. Nhìn lão đạo sĩ này, này giữa không trung chuyển động loạn lên ngọn lửa, Liêm Ca lại giơ tay lên, điều khiển pháp lực, hướng về cái kia ngọn lửa nhẹ đi bung. Đây là pháp. Lão đạo sĩ càng thêm ước ao nhìn cái kia đoàn lửa miêu. Theo sát, cái kia đoàn lửa miêu ở lão đạo sĩ đáy mắt, đột nhiên mở rộng, rơi xuống quanh người, mặt đất bị làm nóng, hỏa bay lên rìa đường cây cối, bốn phía đột nhiên bị hóa thành biển lửa. Lão đạo sĩ nhìn, không khỏi thẳng lên chút thân, theo sát, lại chậm rãi quỳ phục xuống, chỉ là ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Tựa hồ bị ngọn lửa cháy hết, đường phố biến mất. Bốn phía, vào mắt địa phương, chỉ còn dư lại chuyển động loạn lên ngọn lửa biển lửa, cùng trong biển lửa, này quầy hàng. Quầy hàng ở ngoài, trong biển lửa, mặt đất là nhiên từng bó từng bó, từng đoàn ngọn lửa. Không trung cũng là ngọn lửa chuyển động lọt lên, hòa theo từng trận lướt qua gió gào thét, hoặc là hướng về trên bọt lên, hoặc là bị gió cuốn lấy, tụ hợp vào bên cạnh trong ngọn lửa, hoặc là vào lúc trước cái kia ngọn lửa giống như hơi nhảy lên, chuyển động lọt lên, biển lửa gầm thét lên, nhiên thiên phần chạm đất, vì bối quầy hàng trước lao đạo sĩ thẳng lên chút thân, ngẩng đầu nhìn này nhiên biển lửa, viên mắt rũ hồng, nếp miệng, nhưng thanh âm gì đều không thể phát sinh. Biển lửa nhiên ngập trời ngọn lửa, ánh lửa chiếu vào lao đạo sĩ trên mặt, trên người, đáy mắt, nhìn lao đạo sĩ thân thể run rẩy, không khỏi đưa tay ra. Tựa hồ muốn đi chảo quầy hàng ở ngoài, trong biển lửa chuyển động loạn lên từng bó, từng đoàn ngọn lửa. Làn da phát nhíu, đốt ngón tay có chút biến hình tay tới gần từng bó chuyển động loạn lên hỏa, có chút ngọn lửa tựa hồ ra bên ngoài tỏa ra chút ấm áp, có chút nhưng cực nóng, thiêu nướng bốn phía. Lão đạo sĩ đưa tay cầm lấy, tay từ ngọn lửa xuyên qua, chỉ để lại chút oi ả còn bám vào trên tay. Có chút hoảng hốt, nhìn tay, lại ngẩng đầu, lão đạo sĩ nhìn này quầy hàng ở ngoài biển lửa. Lại giơ tay lên, Liêm Ca hướng về trước người nhẹ đi bùng. Lão đạo sĩ đáy mắt, bốn phía gào thét biển lửa bỗng nhiên thu nhỏ lại, tựa hồ hội tụ co rút lại, lại hóa thành trên chỗ bán hàng không, cái kia theo từng trận thanh phong, hơi rung nhẹ một đoàn lửa miêu. Quay hàng ở ngoài, vẫn như cũng là yên tĩnh đường phố, xa hơn một chút nơi, còn không rời đi, bày than bán hàng dòng, ở quay hàng sau đứng chặn chân, dọc theo đường phố nhìn nó, lại xoay người lại bận việc lên. Từng trận thanh phong lướt qua, cuốn lên rơi vào trên đường phố mảnh lá rụng, lại rơi vào xa xa, hơi rung nhẹ rìa đường, cây cối cành lá, bị đèn đường tùy ý dưới chút đèn đuốc chiếu vào lão đạo sĩ trên người cái bóng. An mặc đạo bào hơi rung nhẹ, lão đạo sĩ quỳ trên mặt đất, chuyển qua chút thân, nhìn ngó trên đường phố, lại quay người lại, ngẩng đầu, nhìn trên chỗ bán hàng, cái kia thốc chuyển động loạn lên ngọn lửa. Ngọn lửa theo thanh phong, lay động, nhảy lên, hướng về chạm đất trên, lão đạo sĩ trên mặt, ánh chút ánh lửa. Có chút sững sờ, ánh cháy quang, lão đạo sĩ có chút sững sờ, nhìn cái kia đoàn lửa miêu. Nhìn quỳ rạp dưới đất, ngẩng đầu lão đạo sĩ, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn xa hơn một chút nơi, lắc đắc vội vã đi qua những người này đường phố, ánh xa xa một hộ gia đình chút đèn đuốc mặt sông. Thu hồi lại ánh mắt, Liêm Ca giơ tay lên, lại hướng về cái kia thốc theo từng trận thanh phong, nhảy lên ngọn lửa, vung nhẹ lại. Sững sờ nhìn cái kia đoàn lửa miêu lão đạo sĩ trong tầm mắt, cái kia đoàn lửa miêu tựa hồ lại đống nhiên phóng to. Chương 809, hỏa bên trong chương 809, hỏa bên trong quỷ gối quầy hàng trước, lão đạo sĩ ngẩng đầu, nhìn cái kia tựa hồ lại đống nhiên ở trước mắt phóng to cái kia đoàn lửa, có chút sững sờ, nhìn. Trước mắt, cái kia đoàn lửa không lại hóa thành biển lửa, chỉ là xuyên thấu qua cái kia đoàn lửa, lại tựa hồ như có từng hình ảnh cảnh tượng ở trước mắt hiện lên. Đùng đùng. Bếp bên trong nhiên tuổi gỗ vang đùng đùng hơi tiếng nổ tung, nhiên hỏa ở bếp nấu bên trong nhảy lên. Một gia đình trong phòng, một đứa bé cầm cái nhóm lửa kiểm, hướng về bếp bên trong thêm xài, một cái lao thái thái xốc lên bếp trên oa trên tre kín nắp nổi. "Mãi mãi, buổi tối chúng ta ăn cái gì a?" Đứa nhỏ ngẩng đầu, giòn tan quay về lao thái thái hỏi. "Ăn sủi gìn a, lễ hội lồng đèn đây." Lao thái thái cười đáp lời, xoay người, bưng lên gói kỹ sủi gìn, rót vào trong nồi. "Ừm." Đứa nhỏ tầng tầng gật đầu, theo sát, lúc này trước nhà bên trong vang lên trận chuông điện thoại di động. Hẳn là ba ba bọn họ gọi điện thoại về, "Mãi mãi, ta đi đón điện thoại." Thả xuống nhóm lửa kiểm, đứa nhỏ có chút vui mừng, hướng về trước chết trong phòng chạy đi. Lão thái thái đem lúc trước chứa sủi gìn mâm phong tới bên cạnh, cười nhìn đứa nhỏ chạy xa, lại gấp khối củi gỗ bỏ vào bếp bên trong. "Mãi mãi, là ba ba bọn họ gọi điện thoại về. Bọn họ nói với ngươi lễ hội lồng đèn vui xuống đây." Hình ảnh xa dần, đứa bé kia tựa hồ cầm điện thoại di động chạy nữa tiến vào nhà bếp bên trong, có chút cao hứng tiếng la tiếng gần. "Tuân lão sư, ta cùng từ từ đến xem ngươi." Một ngôi mộ bao trước, hai cái đứa nhỏ ngồi xổm, quay về nấm mồ nói chuyện, trong tay nắm chút tiền giấy, một thốc chuyển động loạn lên ngọn lửa mang theo chút sương khói, ở mộ bao trước chồng tiền giấy trên nhiên, nấm mồ trước còn cắm vào không ít đã cháy hết ngọn nến, hương, chồng cho tiền giấy. Ngày hôm nay là lễ hội lồng đèn đây. Mụ mụ nói là lễ hội lồng đèn là đoàn viên tháng ngày, muốn nhiệt nhiệt nháo nháo quá. Không biết Tuân lão sư ngươi ở bên kia có hay không nong nóng náo động đến, ta cùng Từ Tư liền đến xem ngươi. Nữ hài ngồi xổm ở nấm mồ trước, hướng về nhiên tiền giấy chồng trên bày đặt tiền giấy. Tuân lão sư, là Trần Nhã nàng muốn ngươi, cho nên mới đến xem ngươi, ta cũng muốn ngươi, Tuân lão sư. Cậu bé nói nửa câu đầu lúc, nữ hài không khỏi trừng trừng hắn, có chút thở phì phò, nghe cậu bé dưới nửa câu, nhìn cậu bé có chút túi đầu, cũng có chút túi đầu. Ta cha nói, quá lễ hội lồng đèn thời điểm muốn ăn sủi gìn. Đun xong sủi gìn thời điểm, ta liền lén lút xối một chén, cho Tuân lão sư ngươi mang tới, không biết lạnh không lạnh. Hẳn là không đi. Tuân lão sư ngươi nếm thử đi. Cậu bé từ bên cạnh đoan quá bát canh tròn, trong bát ở còn tràn ra chút nhiệt khí, phóng tới trước mộ phần. Thứ tư, ngươi qua bên kia, ta muốn cùng Tuân lão sư nói riêng. A, ngươi qua. Nha. Cậu bé vui vẻ đứng dậy, hướng về bên cạnh chạy xa, quay đầu lại nhìn ngó nữ hải, thấy nữ hải nhìn sang, lại mau mau quay đầu lại, nhìn bên dưới ngọn núi. Tuân lão sư, đã muốn quá xong năm đây. Tuân lão sư ngươi thật giống như cũng đã đi rồi đã lâu đã lâu. Ba ba mụ mụ đã đồng ý ta đi trên trấn niệm trung học cơ sở, bọn họ cũng không nhúc nhích Tuân lão sư ngươi lưu lại cho ta tiền, còn đi vào trong thêm chút. Chờ thêm xong năm, ta liền muốn đi trên trấn đọc sách. Sau đó ở trên trấn niệm trung học cơ sở. Ngồi xổm ở nấm mộ trước, nữ hải quay về nấm mộ, nói liên miên cằn nhằn, nhắc tới, từng loại nói. Ta ba ba trả lại ta mua cái túi sách đây, thật đẹp đẽ. Hơn nữa có thể để tốt thật tốt nhiều thư. Mới tới lão sư cũng giáo rất khá đây. Chính là có thời điểm vẫn còn có chút muốn Tuân lão sư. Trần Nhã. Trần Nhã, ngươi cùng Tuân lão sư nói xong sao? Nói xong. Ngươi thúc cái gì a? Nữ hài thở phi phò, đứng dậy đáp một tiếng, lại xoay người, quay về nấm mộ trước. Cái kia Tuân lão sư, chúng ta trước hết đi rồi a, lần tới trở lại xem ngài. Chúng ta là lén lút chạy ra ngoài. Một lần nữa bưng lên cái kia bát canh tròn, trước mộ phần cái kia đoàn lửa miêu chuyển động lọt lên, ánh ánh lửa dưới, cậu bé cùng nữ hài giống sơn đạo, xa dần. Nhiên tiền giấy trồng trên, ngọn lửa dần yếu, xa xa, tựa hồ lại có bóng người, nhấc theo chút tiền giấy hương nến hướng về trên núi đi tới. Xì xì. Một nơi chân núi, một đống lửa trại nhiên. An mặc chút da thú xiêm y người ngồi vây quanh ở bên đống lửa, lửa trại trên, điều khiển từ núi rừng bên trong bộ đến con ngồi. Vây quanh người tiếng cười cười nói chuyện. Trong màn đêm, tô điểm đầy sao, treo chết một vòng trăng sáng. Trăng sáng dưới, sát bên chân núi, từng tòa giản dị kiến trúc gian nhà rải rác, gian nhà trước sau, tựa hồ cũng tô điểm chút ánh lửa. Đùng đùng. Lửa trại lại hơi vang chút tuổi gỗ tiếng nổ tung, nhiên ngọn lửa hơi nhảy lên. Lão bà, lại là lễ hội lồng đèn. Một nơi trong phòng, một người đàn ông cầm cái bức ảnh, nói chuyện. Giờ hắn hiện tại rất ngoan, cũng rất nghe lời. Chính là có thời điểm hắn muốn ngươi, lén lút ở nơi đó gạt lệ nước, còn ẩn nút ta đây, sợ ta nhìn thấy. Ta cũng muốn ngươi. Đùng. Nam nhân nói, ngay vào lúc này, bên cạnh trong phòng vang lên trận động tĩnh. Một cái cậu bé kéo dài cửa phòng, từ trong nhà đi ra, vớt mắt. Làm sao, ba nào đến ngươi? Không có, có điều, ba ngươi nên đi ngủ, không phải vậy bắt đầu từ ngày mai không đến làm sao bây giờ. Cậu bé nghiêm túc quay về nam nhân nói, theo sát, cái bụng vang lên trận tiếng gùng gùng. Ba, ta có chút đói bụng. Lại ngẩng đầu lên, cậu bé quay về nam nhân nói. Nam nhân không khỏi nở nụ cười, thả xuống bức ảnh, đứng lên, trong nồi còn sót lại chút sủi gìn, ta cho ngươi nhận ở dưới. Đi vào nhà bếp, thiêu đốt bếp gas, ngọn lửa từ bếp trên bật lên. Ừ. Ba ngươi một lúc cũng đồng thời ăn chút đi. Tốt. Ba, ngày mai chúng ta đi nhìn mụ mụ đi. Tốt. Nhiên lò lửa ánh cháy quang, lời nói thanh, hình ảnh lại xa dần. Lão đạo sĩ quỳ gối quầy hàng trước, loạn công thân, sững sờ nhìn cái kia thốc chuyển động loạn lên ngọn lửa. Xuyên thấu qua ngọn lửa, tựa hồ lại một bức cảnh tượng ở đáy mắt hiện ra. Một đoàn lửa miêu ở giữa không trung chuyển động loạn lên, ánh lửa chiếu vào cái kia ngọn lửa dưới, quỳ rạp dưới đất một người đạo bào trên. Tựa hồ cảm giác được ánh lửa, cái kia quỳ sát người bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cái kia ngọn lửa, dừng lại động tác. Người kia có chút vận đục ánh mắt sững sờ đứng ở ngọn lửa trên, đáy mắt chiếu vào ngọn lửa chuyển động loạn lên răng rớp, trên mặt ánh cháy quang, nhếch miệng, lại tựa hồ như không phát ra được thanh âm nào đến, chỉ là viền mắt dần dần đỏ. Một cơn gió lướt qua, ngọn lửa lay động, tựa hồ muốn dập tắt. Cái kia quỳ sát người cuống quýt, đưa tay ra, muốn bảo vệ cái kia ngọn lửa. Quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, đưa tay, người kia bảo vệ lay động ngọn lửa, trên mặt, đáy mắt, ánh cháy quang, chuyển động loạn lên ngọn lửa dưới, hình ảnh xa dần. Quỳ gối quay hàng trước, tựa hồ xuyên thấu qua ngọn lửa, nhìn tình cảnh đó. Lão đạo sĩ không người lại, ngẩng đầu, cả người liên tục run rẩy, hơi mở ra miệng cũng theo run, nhưng thanh âm gì cũng không phát sinh, chỉ là càng thêm đỏ lên viền mắt bên trong, có chút vẩn đục nước mắt rốt cục chảy ra, một lách tách theo trên mặt khe, nếp nhăn nhỏ xuống ở trên mặt đất. Đây là nói, nhìn lão đạo sĩ kia, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn cái kia giữa không trung nhảy lên ngọn lửa, ngọn lửa nhảy lên, ánh cháy quang, ánh lửa dưới, lão đạo sĩ nhìn, vẩn đục đáy mắt liên tục ra bên ngoài tuôn ra nước mắt, con người thân thể khẽ run. Chương 810, đạo ảo. Từng trận lướt qua thanh phòng, nhiễu loạn chiếu vào trên đất cảnh là cái bóng, lay động chiếu vào lão đạo sĩ trên mặt ánh lửa. Quỳ trên mặt đất, tay trống, cả người run rẩy, ngẩng đầu, lão đạo sĩ nhìn cái kia thốc chuyển động loạn lên ngọn lửa, viền mắt còn hồng, miệng hơi dương. Đáy mắt có chút vẩn đục nước mắt, tựa hồ ánh chút ánh lửa. Lại nhìn mắt lão đạo sĩ này, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại giơ tay vung lên, theo sát, cái kia thốc chuyển động loạn lên ngọn lửa tựa hồ bị lướt qua gió thổi tức, biến mất dần tán, lão đạo sĩ không khỏi ngồi dậy, ngay lập tức lại ngừng lại động tác. Giữa không trung, cái kia thốc chuyển động loạn lên ngọn lửa biến mất rồi địa phương, một giọt nước hiện lên, nước tựa hồ chính đi xuống rơi, lại đứng ở giữa không trung, bị rìa đường đèn đường tùy ý dưới chút đèn đuốc, trên đất chiếu ra cái mơ hồ mông lung cái bóng. Đây là thuật. Liêm Ca lên tiếng nữa, ngữ khí bình tĩnh nói rằng. Lão đạo sĩ quỳ trên mặt đất, thân thể lại lòng gọn, ngẩng đầu, nhìn giọt kia nước. Nhìn giọt kia nổi giữa không trung nước, Liêm Ca lại giơ tay lên, tay nhẹ đi vùng. Đây là pháp. Theo sát, chiếu vào lão đạo sĩ đáy mắt giọt kia nước, tựa hồ đang lão đạo sĩ trong tầm mắt đi xuống rất xuống. Đánh trên đất, tựa hồ đống nhiên nổ tung, ở lão đạo sĩ đáy mắt đống nhiên mở rộng. Bốn phía, nước tràn ngập, gầm hết lên, đống nhiên biến thành đại dương, chỉ còn dư lại này quầy hàng lặng lặng đứng ở trong nước. Quầy hàng ở ngoài, bốn phía. Đại dương hoặc tựa hồ bị cuồng phong gào thét, cuốn lên từng trận bọt nước lại hạ xuống, đánh ở trên mặt nước. Đại dương gầm hết lên, sóng to gió lớn lan lộn, tựa hồ muốn hướng về càng xa xăm xuống tới. Hoặc tựa hồ dường như bình tĩnh mặt hồ, chỉ là lặng lặng chảy xuôi, bị rơi xuống từ trên không chút nước mưa bắn lên từng cơn sóng gợn. Rơi xuống từ trên không nước mưa, hoặc là thoải mái vạn vật kéo dài mưa phùn, hoặc là theo cuồng phong cuốn sạch lấy mưa rào, vì là đại dương trên sóng to gió lớn không ngừng tăng thêm trợ lực. Chậm rãi chuyển động có chút vận đục tầm mắt, lão đạo sĩ nhìn bốn chết trong vùng dương, hoặc gầm thét lên, hoặc bình tĩnh nước. Đưa tay ra, dường như lúc trước, tựa hồ muốn tóm lấy quầy hàng ở ngoài phun trào nước, chỉ là nước từ lão đạo sĩ trong tay chọc tới. Lão đạo sĩ nhìn ngó tay của chính mình, lại nhìn bốn phía hoặc rít gào, hoặc bình tĩnh đại dương. Lại nhìn mắt lão đạo sĩ này, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt. Điều khiển pháp lực, tay lại nhẹ đi vùng. Lão đạo sĩ có chút vận đục mấy mắt, hoặc gầm thét lên, hoặc bình tĩnh đại dương tựa hồ có rút lại. Hất sóng to gió lớn, rơi xuống từ trên không nước mưa bắn lên gợn sóng lại biến mất. Bốn phía, quán cũ é trên đường phố vẫn như cũ lạc dịa đường đèn đường tùy ý dưới ánh sáng, dịa đường còn không rời đi cái kia bán hàng rong, mới vừa vạch trần nắp nổi, trong nổi hướng về đèn đường dưới bốc lên chút sương mù, hướng về trong nổi xuống ít thứ, bán hàng rong che lên nắp nổi, sẽ ở quầy hàng giật hạ xuống. Trên chỗ bán hàng, giữa không trung, tựa hồ co rút lại, giọt kia nước vẫn như cũ hiện lên ở giữa không trung, bị đèn đường tung xuống chút đèn đuốc, trên đất ánh mông lung mơ hồ cái bóng. Quỳ trên mặt đất, lão đạo sĩ ngẩng đầu, nhìn giọt kia tựa hồ muốn rớt xuống nước, lại thẳng lên chút hơn. Liếc nhìn lão đạo sĩ này, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn giọt này nước, Liêm Ca lại giơ tay lên nhẹ đi vùng. Đây là nói. Lão đạo sĩ có chút vận đục mấy mắt, giọt kia nước đống nhiên lại phóng to. Từng hình ảnh cảnh tượng tựa hồ xuyên thấu qua giọt kia nước, ở lão đạo sĩ đáy mắt hiện lên. Trực thân thể, viên mắt còn có chút từng hồng, mang theo chút vận đục nước mắt, lão đạo sĩ có chút xuất thần, nhìn. Ba, ngày hôm nay lễ hội lồng đèn. Trong phòng nấu chút sủi dịn, ta cho ngươi bưng bát lại đây. Một dòng sông xuyên qua tòa thành thị, nước sông chậm rãi chảy xuôi, mặt sông ánh chút ben bờ người ta thương hộ trong phòng lộ ra chút đèn đuốc, ngoài phòng chế đèn lồng màu đỏ. Một người đàn ông bưng bát canh tròn, đứng ở bờ sông kéo dài tới mặt sông điều trên bậc thang. Đem cái kia bát canh tròn phóng tới bờ sông, người đàn ông kia ngồi xổm người xuống, quay về trên mặt sông nói. Trên mặt sông, một chiếc có chút cũ kỹ phảng thuyền bị trên ở bờ sông trên cây cột, theo chảy xuôi nước sông, nhẹ nhàng lay động. Còn có cái này. Hắc. Nam nhân cười, từ quần áo trong túi lấy ra túi ni lông, trong túi chứa mấy cái bánh nướng. Còn nóng lắm, ba, ngươi ăn đi. Khi ta tới lén lút ăn một cái. Hắc, mùi vị rất tốt, ba, ngươi cũng nếm thử. Nói chuyện, cũng đem cái kia mấy cái bánh nướng phóng tới bờ sông. Lời nói thanh theo sát dần dần đi xa, hình ảnh cảnh tượng cũng lại đi xa. Ba, ngài cũng mệt mỏi cả đời, cũng làm nên nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Đi lạc, đi rồi. Trở lại, hôm nay lễ hội lồng đèn đây, có thể về sớm một chút. Lao Trần, ngày hôm nay như thế về sớm đi a, thu hoạch không ít đây. Ta xem một chút, lớn như vậy cả a. Chạm vạng ánh nắng chiều chiếu vào chân trời, hoàng hôn hướng về trên mặt biển tùy ý chút ánh chiều tà, phản chiếu chút ánh chiều tà trên mặt biển, sóng biển thỉnh thoảng rung bến Thượng Hải. Đón hoàng hôn ánh chiều tà, vài con chim biển đều hướng về xa xa bay đi. Một ít đánh cá trở về ngư dân, thu thập lưới đánh cá, dẫm bãi biển, nhấc theo thùng nước, hướng về trong thôn phương hướng đi xa, từng người cười, nói chút nói. Nhấc theo trong thùng nước, chứa bộ tới ngư, xúc chút nước theo đi lại lắc lư, thỉnh thoảng bắn lên đến chút. Trở về a. Trở về. Trở về nhà đi, ngày hôm nay này bên ngoài phong không nhỏ đây. Cạnh biển trong thôn, một hộ gia đình đèn sáng hỏa. Cửa làng, mọi người trở về người trong thôn cùng trở về người nói chút nói, hướng về trong thôn đi vào. Lời nói thanh xa dần, hình ảnh cảnh tượng cũng dần dần đi xa. Này câu cá a, phải kiên trì, biết không? Một cái đập chứa nước bên bờ, rủ xuống dễ, cái cần câu, một người đàn ông đối với mình hài tử nói chuyện, bên cạnh đứa nhỏ đứng, tay chống chân của mình, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm đập chứa nước bình tĩnh mặt nước. Ba ba, có phải là có cá cắn ngồi? Trên mặt nước bắn lên chút gợn sóng, đứa nhỏ có chút vui mừng nói rằng, còn phải các loại đây. Cười, xoa xoa chính mình tóc của đứa bé, nam nhân ngẩng đầu lên, hợp mắt hướng về xa xa nhìn một chút. Xa xa, là liên miên dãy núi, cách đập chứa nước không xa, tựa hồ có cái thung lũng. Ba, ta thấy cá. Ba. Được rồi, ba ba cũng nhìn thấy. Bị chính mình hài tử lời nói kéo về sự chú ý, nam nhân cười đáp lời. Xa dần lời nói trong tiếng, hình ảnh xa dần. Hô. Hô. Cuồng phong mang theo mưa rào, gầm thét lên. Ép con núi rừng bên trong cây cối, cắt đứt chút cây cối cành cây, nước mưa hội tụ dòng lũ, từ trên sườn núi đi xuống rội rửa, mang theo bùn cắt núi đá, lại tràn vào bên dưới ngọn núi nhấn chìm mặt đất hồng trạch. Trên sườn núi, một nơi cửa sơn động, một đứa bé ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa suốt dưới vũ. Lúc này, xa xa, gánh, kéo cái con mồi, ăn mặc ra thú mấy người dẫm lầy lội mặt đất, đón mưa to, dần hướng về sơn động đi trở về. Mỗi hướng về trước một cước, đều ở lầy lội trên mặt đất đạp ra sâu sắc cái vết chân, lại giơ chân lên, lại giấu chân kia bên trong, lưu lại chút từ trên người theo chân nhỏ xuống, bị chút nước mưa rội rửa mang đến vết máu, cũng không biết là cái kia con mồi, vẫn là gánh con mồi mấy người. Rơi vào vết chân bên trong vết máu, rất nhanh, lại bị nước mưa tách ra. Mấy cái gánh con mồi người, có chút gian nan, loạn choạng, đi về phía trước. Đứa bé kia cũng đứng dậy, hướng về những người kia chạy tới. Cùng phong mang theo mưa to tiếng gầm gừ xa dần. Hình ảnh cũng lại dần dần đi xa. Quay hàng trước, vì trên mặt đất, cả người càng thêm run rẩy, ngẩng đầu, lão đạo sĩ nhìn giọt kia nước, tựa hồ nhìn xuyên thấu qua giọt kia nước, nhìn từng hình ảnh cảnh tượng, viên mắt lại dần dần đỏ, xuất thần nhìn. Chương 811, chỉ đường chương 811, chỉ đường ánh mắt có chút bất đủ, ngẩng đầu. Lão đạo sĩ nhìn nổi giữa không trung, tựa hồ muốn rớt xuống nước. Xuyên thấu qua giọt kia nước, tựa hồ lại một bức cảnh tượng hiện lên. Lão đạo sĩ nhìn, dần ửng hồng viên mắt bên trong, có chút vẩn đục nước mắt tích chữ. Một giọt nước mắt theo làn da đã lỏng lẻo, mang theo khe nếp nhăn mặt, đập xuống mặt đất. Liên tiếp, lại là vài giọt nước mắt hạ xuống. Nước mắt ánh sáng nước bên trong, phản chiếu giữa không trung một thốc chuyển động loạn lên ngọn lửa ánh lửa. Ánh lửa dưới, một đạo lọn khỏi bóng người quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn cái kia đoàn lửa miêu, có chút vẩn đục nước mắt liên tục từ viền mắt bên trong tuôn ra, nhỏ xuống trên đất. Bóng người kia cả người run rẩy, miệng mở, tựa hồ muốn phát sinh thanh âm gì, nhưng thanh âm gì cũng không thể phát sinh. Chỉ là nhìn cái kia thốc nhảy lên ngọn lửa, nước mắt không ngừng tuôn ra, nhỏ xuống, cả người càng thêm run rẩy lợi hại. Theo sát, hình ảnh dần dần đi xa. Quỳ trên mặt đất, nhìn xuyên thấu qua giọt kia nước hiện ra, xa dần cảnh tượng. Nhìn đạo kia ngẩng đầu, nhìn cái kia đoàn lửa miêu bóng người, lão đạo sĩ viền mắt càng thêm dần dần đỏ, dường như cái kia xuyên thấu qua giọt kia nước nhìn thấy cảnh tượng bên trong bóng người, lão đạo sĩ lọn khổng thân thể, càng thêm run rẩy, miệng hơi dương, vẫn đục nước mắt lại từ viền mắt bên trong cút khỏi. Giọt kia nước hiện ra cảnh tượng bên trong, cảnh tượng ở ngoài, lão đạo sĩ đều lật lệ. Theo sát, xuyên thấu qua giọt kia nước hiện ra cảnh tượng xa dần. Lão đạo sĩ lại nhìn giọt kia nổi giữa không trung nước, lại chậm rãi cúi đầu, giọt kia nước cũng theo sát từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất tiêu tàn không gặp. Có chút vẩn đục đấy mắt còn mang theo lệ, lão đạo sĩ lọn khổng thân thể run rẩy, chậm rãi xoay người, hướng về quầy hàng sau liêm ca, đem hạ thấp thân, đem đầu chậm rãi khấu ở trên mặt đất. Tạ chân nhân giải thích nghi hoặc minh đạo ân huệ. Đầu kề sát ở trên đất, lão đạo sĩ cả người còn chiến, miệng hơi dương, nói: "Tạ chân nhân giải thích nghi hoặc minh đạo ân huệ." Lại thở phào thanh, không đứng dậy, lão đạo sĩ đáy mắt có chút vẩn đục nước mắt lại từ viền mắt bên trong tuôn ra, rơi trên mặt đất. "Đứng lên đi, đạo trưởng." Nhìn này cả người run rẩy, quỳ rạp dưới đất lão đạo sĩ, chịu hắn thi lễ qua đi. Liêm Ca mới đưa tay đem lão đạo sĩ này hư giúp đỡ lên. Tạ chân nhân. Bị Liêm Ca hư nâng dậy thần, lão đạo sĩ đứng ở quầy hàng trước, viên mắt còn hồng, có chút vẩn đục đáy mắt còn mang theo chút nước mắt, cả người run rẩy, lọn khom thân thể, chậm rãi quay đầu trở lại, nhìn bốn phía xa xa đường phố, mặt sông, bán hàng rong, lại chậm rãi quay người lại, lại đứng chậm chân, tựa hồ tài tỉnh tự mới bình phục lại chút. "Đạo trưởng, ngồi đi." Lại nhìn mắt lão đạo sĩ này, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nữa nói câu: cảm tạ chân nhân." Lão đạo sĩ đạo tạ, lại từ đầu ở quầy hàng trước ngồi xuống. Lại trầm mặt lại, có chút vẩn đục đấy mắt hoảng hốt lại. Vần đạo cầu đạo hơn 70 năm, hôm nay rốt cục nghe đạo. Tạ chân nhân giải thích nghi hoặc truyền đạo ân huệ. Vần đạo. Đầu tiên là cảm kích, cùng Liêm Ca nói, lão đạo sĩ lại nâng lên chút đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt, nhếch miệng, muốn nói gì, nhưng chung quy lại trở nên trầm mặc. Nghe tiếng, Liêm Ca chỉ là lắc lắc đầu, cũng không có gì, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía xa xa. "Chân nhân." Lão đạo sĩ ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn xa xa, lại trầm mặc một chút, lại quay đầu, nhìn ngó Liêm Ca trước người bày ra sạp hàng, tạ chân nhân thương hại. Vì là bần đạo giải thích nghi hoặc, không biết quái kim bao nhiêu. Bần đạo nói chuyện, lão đạo sĩ liền có chút cuống quýt muốn sờ đạo bảo trong túi. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn lão đạo sĩ này, lại xoay chuyển ánh mắt nhìn phía xa, ta cũng coi như là vì ngươi chỉ con đường. Nghĩ đầu về ba quái lúc cảnh tượng, Liêm Ca cười cợt lên tiếng đáp lời, ta hiện tại xem như là ra ngoài du lịch, ngươi cũng thay ta chỉ con đường đi. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nói rằng. Nghe tiếng, lão đạo sĩ ngừng lại động tác. Bần đạo đạo hạnh thô thiển, sợ chỉ hoang chân nhân tu hành. Lão đạo sĩ nhìn Liêm Ca có chút do dự. Liêm Ca lắc lắc đầu, không lên tiếng. Lão đạo sĩ thấy thế, do dự nữa lại, quay đầu, dọc theo có chút yên tĩnh đường phố nhìn nó, lại dọc theo đường phố một bên khác mặt sông hướng về xa xa nhìn nó. Thương đạo, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Chân nhân lúc này không ngại hướng về đi ngược dòng nước, hướng về trên sông qua lại. Chỉ là chút bần đạo thô thiện ý nghĩ. Lão đạo sĩ quay đầu, lên tiếng nữa nói rằng. Nghe tiếng, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt lão đạo sĩ này, lại dọc theo cách đó không xa mặt sông hướng về trên sông du liếc nhìn, trên mặt lộ ra chút nụ cười, khẽ cười cười. Lại quay lại tầm mắt, Liêm Ca nhìn về phía lão đạo sĩ này, "Đạo trưởng, ngươi muốn hỏi vấn đề đã hỏi, quái kim cũng đã thanh toán, ngươi nên đi." Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca nhìn lão đạo sĩ này lên tiếng nữa nói câu, "Tạ chân nhân." Tạ chân nhân giải thích nghi hoặc cân huệ, đứng lên, lại hướng về Liêm Ca cong xuống chút thân, lão đạo sĩ nói, lại hướng về bên cạnh nhìn nó, "Cái kia chân nhân, bần đạo trước hết cáo tử." Tạ chân nhân giải thích nghi hoặc truyền đạo ân huệ, Lão đạo sĩ quay đầu lại nói, dừng lại, lại hướng về phía Liêm Ca nói, lại đứng chậm chân. Lão đạo sĩ quay người sang, na chân từ quầy hàng trước đi ra, hướng về xa hơn một chút nơi, chính hắn bảy quầy hàng trước đi tới. Bên cạnh, xa hơn một chút nơi, còn không hai mở bán hàng rong vừa vặn đứng lên, lại xốc lên nắp nồi. Xôi trào trong nồi hướng về trên tràn ra chút nhiệt khí, quay người lại, cầm lấy cái cán dài cái thìa, khác một tay cầm lấy cái bát, cái đĩa mới vừa nấu vào nồi đổ vặn, thịnh chút lại trong bát, lại thịnh chút nước canh, trong bát tràn ra lên chút nhiệt khí, đón đèn đường tùy ý dưới chút đèn đuốc, bốc lên. Thả xuống bát, lấy thêm lên nắp nồi bán hàng rong, dọc theo đường phố, hướng phía trước nhìn nó, nhìn thấy mới từ quầy hàng trước đi ra, chính hướng về chính mình quầy hàng đi được lao đạo sĩ. Đứng chậm chân, dừng lại động tác trong tay, bán hàng rong quay đầu, hướng về trong nồi nhìn nó, lại từ bên cạnh nắm qua cái bát. Na chân, không người lại, đi trở về đến quầy hàng trước lao đạo sĩ, ngẩng đầu lên, lại hướng về yên tĩnh trên đường phố, đường phố một bên khác trên mặt sông nhìn nó, đứng chậm chân, ánh mắt hoảng hốt lại, theo sát, lại xoay người, túi đầu, đang nhìn mình bảy quầy hàng, trên mặt dần hiện ra chút nụ cười. Cầu đạo hơn 70 năm, hôm nay chung nghe đạo. Tựa hồ càng thêm cao hứng, lao đạo sĩ cười, đưa tay thu hồi chính mình trên chỗ bán hàng đồ bật đến. Đạo trưởng, đạo trưởng. Lúc này, bên cạnh không xa vậy còn rời đi bán hàng rong, bưng tràn ra chút nhiệt khí bát, nắm bắt đôi đũa, cẩn thận đi tới, thấy lao đạo sĩ đã ở thu sạc tử, mau mau lên tiếng bắt chuyển thanh. Lao đạo sĩ dừng động tác lại, quay người sang, liền nhìn thấy bán hàng rong bưng bát đi tới hắn trước mặt, tràn ra chút nhiệt khí trong bát, là chút sủi dịn, cùng ở nước canh bên trong nhanh tan ra khối đường đỏ. Đạo trưởng, ngày hôm nay là lễ hội lồng đèn, ta một người này nấu điểm sủi dịn, nấu có thêm chút. Đạo trưởng ngươi đồng thời ăn chút đi, quan hệ đây. Bán hàng rong cười, cùng lao đạo sĩ lên tiếng nói, bỏ thêm điểm đường đỏ, cũng không biết có hợp hay không đạo trưởng ngươi khẩu vị, ngươi đừng ghét bỏ. Cảm tạ, cảm tạ. Lao đạo sĩ nhìn, cười, đáp lời. Không tạ, khách khí cái gì, liền mấy cái sủi dịn, cũng không đáng vài đồng tiền. Quan hệ. Cho, đạo trưởng ngươi ăn trước a, ta cũng phải đến ăn ta cái kia bát canh tròn đi tới. Đem cái kia bát canh tròn cùng đũa đều đưa cho lao đạo sĩ, cái kia bán hàng rong cười, đi trở về đi. Chương 812, đi ngược dòng nước chương 812, đi ngược dòng nước lại chui ra mây mù mặt trăng, hướng về trên mặt sông tùy ý dưới chút ánh trăng, phản chiếu mặt trăng. Cũng ánh bờ sông đèn đường tùy ý dưới chút đèn đuốc trên mặt sông, theo từng trận lướt qua thanh phong, mang theo trong trẻo gợn sóng. Lướt qua mặt sông thanh phong, lại mang theo chút hơi nước, hơi rung nhẹ bờ sông rìa đường cây cối cành lá, nhiễu loạn đèn đường dưới mấy người vào áo, đứng ở đèn đường dưới lao đạo sĩ trong tay bưng cái kia bát canh tròn tăng lên trên đằng chút sương mù. Cao hứng, lao đạo sĩ cầm đũa, đem bát tới gần bên mép, ăn cái còn có chút năng sủi dịn, lại ngẩng đầu lên, nhìn ánh ánh trăng, đèn đuốc trên mặt sông, trên mặt cười. Lại cúi đầu, ăn trong bát sủi dịn. Cảm tạ, cảm tạ. Khách khí cái gì a, liền bát canh tròn. Lão đạo sĩ đem bát đua trả lại bày than chủ quán thả xuống trong tay bát, cười ha ha đứng dậy đáp lời. Cũng là quá lễ hội lồng đèn, đạo trưởng ngươi còn muốn sao? Không đủ ta lại cho ngươi giới điểm. Không được, không được. Cảm tạ. Lão đạo sĩ cười, lại đạo quá tạ. Quay người lại, đi trở về chính mình bày quầy hàng trước. Đem mình trên chỗ bán hàng bày bố quấn lấy cất đi, nhắc lại quầy hàng trước vài tờ ghế, có chút cao hứng, cười, dọc theo đường phố, dần đi xa. Bày than chủ quán, cầm đũa, đem trong bát cuối cùng cái sủi gì ăn vào trong miệng, lại ha khẩu nhiệt khí, đứng lên, đứng chậm chân. Dọc theo đường phố nhìn ngó xa xa, cũng trở về thân thu thập lên đồ vật. Đem trên chỗ bán hàng đồ vật thu thập, cái kia chủ quán cưới mở hàng xe ba bánh, cũng dọc theo đường phố, dần dần đi xa. Càng thêm có vẻ yên tĩnh lại. Tựa hồ chỉ còn giữ lại chút thanh phong nhiễu loạn rìa đường cây cối cảnh lá sột soạt thanh, pha tạp vào đường phố một bên khác, đường sông bên trong, nước sông ồ ồ lưu động âm thanh. Nhìn lão đạo sĩ kia bước tiến tựa hồ nhẹ nhàng chút đi xa, nhìn cái kia còn lại cái bán hàng rong cũng dần dần đi xa, quay hàng sau, Liêm Ca đứng lên, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt xa hơn một chút nơi. Trên mặt sông ánh chút đèn đuốc, liếc nhìn xa xa, cao lầu, còn sáng chút đèn đuốc nhân ra. Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca vung tay lên, bảy trên mặt đất cái khối kia bố một lần nữa cất đi, biến mất ở trên đất. Lại tùy ý, đem đặt tại trên đất hai tấm ghế nâng lên, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, mà ngay vào lúc này, yên tĩnh trên đường phố, xa hơn một chút nơi vang lên trận có chút tầm ý lời nói thanh, theo phất đến thanh phong, tiến gần. Từ tổng, ngài ánh mắt đó là thật đến không thể chê. Lúc trước chúng ta bao nhiêu người đều cảm giác mình tin tức linh thông, kết quả đưa hết cho ngã chồng vó trong hầm đi tới, liền từ tổng ngài là cái này. Mắt sáng như đuốc. Còn có, từ tổng ngài tiểu lượng này cũng là cái này. Từ tổng điều này có thể không lợi hại. Này ai không lời nói, từ đều là cái này. Mấy cái tựa hồ mới vừa cơm nước xong, ăn mặc câu phục dày ra, trên mặt có chút say khướt người trung niên, dưới chân có chút lảo đảo, ha mùi rượu, thổi phồng đi ở chính giữa người kia, đi ở chính giữa người kia, ăn mặc hơi chút tùy ý chút, trên mặt tựa hồ cũng bị men rượu hun đến đỏ lên, đáy mắt mang theo chút men say, nhưng so với chu vi mấy người tốt hơn một chút. Cái gì mắt sáng như đuốc, chính là số may điểm. Ha mùi rượu. Cái kia bị vây quanh ở trung gian người đàn ông trung niên trên mặt cười nói, quay đầu, dọc theo đường phố hướng phía trước nhìn, theo sát, trung niên nam nhân kia ngừng lại động tác, đáy mắt men say bỗng nhiên rút đi chút, dịch chuyển về phía trước bộ, lảo đảo lại, theo sát, có chút cuốn quýt hướng về Liêm Ca này chết chạy tới, còn bên cạnh theo mấy người, không cấm chỉ ở chân, nhìn cái kia cuốn quýt hướng về Liêm Ca cái kia chết chạy đi người đàn ông trung niên, đáy mắt hơi nghi hoặc một chút. Đại sư, đại sư. Có chút cuốn quýt, trung niên nam nhân kia chạy đến Liêm Ca trước người, hô. Đại sư, ngươi còn nhớ ta sao? Ta chính là trước, chính là năm ngoái thời điểm, cũng là ở chỗ này, ngài cho ta tính một quẻ. Có chút cuốn quýt, người đàn ông trung niên lên tiếng nói, trong tay nhấc nổi lên hai tấm ghế. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trung niên này nam nhân, ngựa khí bình tĩnh lên tiếng nói câu. Trung niên này nam nhân chính là đầu về tại đây toán cái kia ba quái lúc đệ nhị quái người. Đại sư, đại sư, lần trước ngài cho ta chỉ điểm sai lầm, giải thích nghi hoặc qua đi, cách đoạn thời gian ta thì có tới chỗ này đều không gặp lại ngươi. Ngày hôm nay không nghĩ đến có thể gặp lại đại sư ngài. Người đàn ông trung niên có chút cao hứng, mừng rỡ, theo sát lại cuốn quýt nói, đại sư, ngài xem ngài lúc này có thể hay không, có thể hay không lại thay ta giải thích nghi hoặc chỉ điểm cho sai lầm. Ta vậy thì khiến người ta sắp xếp đem ít thứ lại biến hiện cho đại sư ngài phó quái kim. Nói chuyện, người đàn ông trung niên liền muốn đi cuốn quýt mò trong túi điện thoại di động. Liếc nhìn trung niên này nam nhân, Liêm Ca lắc lắc đầu, ngày hôm nay ba quái đã toàn xong, lần tới đi. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nói câu, cái kia. Người đàn ông trung niên ngừng lại động tác, há miệng muốn hỏi gì đó, trung uy vẫn là không phát sinh thanh. Dừng một chút động tác, lại gật gật đầu, cái kia thành, vậy thì không chỉ hoán đại sư ngài. Đại sư, cảm tạ ngài lần trước cho ta giải thích nghi hoặc. Cảm tạ. Lần tới, đại sư ngài nếu có rảnh rỗi, lại đi ngang qua nơi này, tính xin nhất định để ta hảo hảo cảm tạ đại sư ngài. Cảm kích, người đàn ông trung niên lên tiếng nói rằng. Lại nhìn mắt trung niên này nam nhân, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, dọc theo đường phố, nhìn về phía xa xa, sớm chút về nhà đi. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nói câu, lại rời đi bước chân, dọc theo đường phố hướng phía trước đi đến. Cảm tạ. Đứng tại chỗ, người đàn ông trung niên dừng một chút động tác, lại cảm kích, nói tiếng cảm ơn. Chờ Liêm Ca đi xa, lại đứng chậm chân, người đàn ông trung niên xoay người lại hướng về bên cạnh xa hơn một chút nơi, đã hướng bên này đi tới mấy cái người trung niên nhìn nó. Rời đi chân, đi tới. Từ tổng, ngài nơi này là? Trong đó cá nhân hướng về Liêm Ca đi xa phương hướng nhìn nó, không khỏi lên tiếng nói rằng, gặp phải cái quý nhân. Người đàn ông trung niên cười đáp lời, theo sát, lại nhìn mấy người này nói, Trình tổng, Tiền tổng, ngày hôm nay chúng ta trước hết đến nơi này đi, chuyện của công ty, ngày mai buổi sáng chúng ta lại tán gẫu. Ta cái này gọi là đến lái xe thay cũng sắp đến rồi. Hãy đi về trước. Người đàn ông trung niên nói chuyện, ngẩng đầu lên, hướng về xa xa nhìn nó, lại hơi liếc nhìn trên đỉnh đầu mặt trăng. Ngày hôm nay là lễ hội lồng đèn a. Người đàn ông trung niên mỉ non, lên tiếng nói câu. Bên cạnh mấy người, không khỏi cũng quay đầu, nhìn nó, trên mặt mang theo men say tựa hồ rút đi chút. Trở về. Tại sao còn chưa ngủ đây? Là ngươi con trai bảo bối không chịu ngủ, cần phải ở trong phòng khách chờ ngươi trở về, trả lại ngươi chuyên môn để lại bắt canh tròn, liền bảo vệ cái kia bắt canh tròn đây. Vào lúc này ở phòng khách trên ghế sofa ngủ. Mở ra cửa phòng, người đàn ông trung niên đi vào trong phòng. Trong phòng khách ngồi thê tử đứng lên tiếng quay về người đàn ông trung niên nói. Người đàn ông trung niên nghe, dưới chân lại thả đến nhẹ chút, rón rén địa đi vào nhà chính bên trong, nhìn ngủ ở trên ghế sofa nhi tử, lại nhìn xem con trai của chính mình trước mặt, đặt ở trên khay trà bát canh tròn, trên mặt hiện ra chút đủ cười, đi tới con trai của chính mình trước mặt, nhẹ nhàng lại lôi che ở con trai của chính mình chăn mền trên người. Tựa hồ nghe đến động tĩnh, cậu bé mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông trung niên, đáy mắt có chút kinh hỉ, ngồi dậy. Ba ba, người trở về à? Đúng, ba ba trở về, chờ lâu đi. Ừm. Có hơi lâu, cũng không phải rất lâu đi. Ba ba, ngày hôm nay lễ hội lồng đèn đây. Lão sư nói, lễ hội lồng đèn ăn sủi gìn chính là đoàn viên chính là người một nhà đều cùng nhau. Ta để mụ mụ cho ngươi để lại một bát đây, ba ba ngươi nhanh ăn đi. Ân, thật giống có chút lạnh. Không có chuyện gì. Nghe chính mình hài tử lời nói, ngồi xổm ở sofa trước người đàn ông trung niên dừng một chút động tác, lại cười đáp lời, xoay người, bưng lên cái kia bát canh tròn. Lạnh cũng như thế ăn ngon. Sủi gìn đã lạnh, nhưng người đàn ông trung niên vẫn là bưng bát, cao hứng, ăn. Bờ sông, đường phố bên. Đem cái kia hai tấm mượn tới ghế, còn tới rìa đường cửa hàng trước. Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, dọc theo đường phố ở ngoài ồ ồ lưu động nước sông, hướng về xa xa liếc nhìn. Lên tiếng nói câu, lại rời đi chân. Dọc theo bờ sông, một người một chuột đi ngược dòng nước. Chương 813, hai bờ sông người ta chương 813, hai bờ sông người ta hào hào. Dọc theo bờ sông đường phố, hướng về trên sông du, đi ngược dòng nước. Trên mặt sông, nước sông phản chiếu đỉnh đầu trong màn đêm mặt trăng tùy ý dưới chút ánh trăng, trong thành thị, đường phố bên đèn đường, cao lầu người ta đèn đuốc. Trong màn đêm, mặt trăng thỉnh thoảng chui ra, thỉnh thoảng lại bị mây mù che lấp. Dẫm bờ sông đường phố bên đèn đường tùy ý dưới đèn đuốc, nghe theo từng trận phất đến thanh phong hỗn tạp ở bên tai chút cành lá va chạm sột soạt thanh, nước sông lưu động. Vừa đi, Liêm Ca một bên nhìn ven đường cảnh tượng. Trên bay, chuột trắng cũng chuyển động đầu, nhìn xung quanh bốn phía xa xa. Trên đường phố xe cộ người đi đường lắt đát, hồi lâu mới có thể nhìn thấy cá nhân quấn chặt quần áo đội vã đi qua, nhìn thấy chiếc xe từ trên sông nằm ngang trên cầu chạy qua, hướng về xa xa đi. Bờ sông hai bên, xa xa cao lầu, một hộ gia đình bên trong sáng đèn đuốc dần dần dập tắt. Thanh phong nhiễu loạn bờ sông đường phố bên cây cối cảnh lá vang sột soạt thanh pha tạp vào đường sông bên trong nước sông ồ ồ lưu động thanh dưới bờ sông một bên lác đác còn sáng chút đèn nhân ra cửa hàng tại bên người tiến gần lại phía sau xa dần trên đỉnh đầu trong màn đêm treo chết mặt trăng thay đổi dần đổi lại vị trí dọc theo bờ sông đường phố hướng về trên sông qua lại xẹt qua tòa nằm ngang ở trên mặt sông tiểu bên cạnh người dần càng thêm quận cũ é dưới chân đường phố dần hóa thành bờ sông một bên tu sửa qua đê ở ngoài đứng thẳng đèn đường biến mất dần mất. Cuối cùng chạm tùy ý dưới chút đèn đuốc đèn đường ở phía sau xa dần, dần biến mất ở trong bóng đêm. Dọc theo này xuyên qua thành phố Khư Câu Hà, một người một chuột đi ra thành phố Khư Câu Khu, lại hướng về trên sông qua lại, nhìn ven đường cảnh tượng. Tô Điểm chút đèn đuốc thành thị, trong thành phố đèn sáng hỏa nhân ra cũng theo sát ở phía sau dần dần đi xa. Bên cạnh người, chỉ còn dư lại trong màn đêm, thỉnh thoảng từ trong mây mù chui ra mặt trăng, hướng về chạm đất trên mơ hồ ánh dưới trăng người cái bóng, hướng về có vẻ hơi đen kịt nước sông trên, tùy ý dưới chút ánh trăng. Đường sông dần có vẻ rộng rãi, dưới chân dần hóa thành bờ sông một bên bị đạp ra đường đất, bờ sông ở ngoài, một bên khác, đầu tiên là thiên mạch đất ruộng, trong ruộng gieo chút ứng quý thu hoạch, lại dần theo đường sông uốn lượn về phía trước, dần đi vào liên miên dãy núi, bên cạnh người hóa thành chút đan xen chút cảnh lá xum xuê cây cối sườn núi, gò núi. Theo uốn lượn đường sông, dọc theo bờ sông, lại vòng qua tòa sân câu. Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, dọc theo đường sông nhìn về phía trước mắt xa xa, lại nhìn mắt bờ sông một bên khác, cảnh lá rậm rạp núi rừng, lại rời đi chân, hướng về bờ sông bên cạnh đi ra chút, tùy tiện ở viên dưới cây dừng lại chân. Chít chít, chít chít chi. Liêm Ca tùy ý ngồi xếp bằng dưới tảng cây ngồi xuống. Trên vai chuột trắng theo sát chuyển động đầu, nhìn xung quanh lại bốn phía, từ trên vai lẻn đến bên cạnh trên cành cây, lại đứng thẳng chân trước nhìn xung quanh, cũng ở trên cây khô quận mình nằm xuống. Nghe chút gió núi lướt qua, ở bên tai vang chút tiếng bọ kêu, pha tạp vào chút cành lá va chạm sột soạt thanh, nước sông ồ ồ lưu động thanh. Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cách đó không xa, đường sông bên trong, phản chiếu trong màn đêm treo chết mặt trăng, ánh trăng, có chút đen kịt nước sông. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi lên. Ba, tại sao phải cho trong đất quá nước a? Bởi vì à, trong đất hoa màu cũng phải uống nước à, như vậy à, bọn họ mới có thể giải đại. Ở bờ sông, núi rừng bên trong ngủ ngoài trời đêm. Một người một chuột lại dọc theo bờ sông, hướng về nước sông thượng lưu càng đi càng xa. Bên cạnh người, một bên đường sông uốn lượn, hướng về trước kéo dài, đường sông bên trong nước sông hoặc là ở hẹp chút địa phương chảy xiết, hoặc là ở trống trải chút địa phương bằng thẳng. Một bên khác, cành lá xum xuê núi rừng dần lại đi qua chút đường sông trải qua chút, hoặc là bên trong thung lũng, hoặc là dưới chân núi chút làng. Na chân, dẫm dưới chân bờ sông một bên tiểu đạo, Liêm Ca nhìn bên đường, hai bờ sông cảnh tượng, người ta nghe theo từng trận phất đến thanh phong, pha tạp vào đường sông bên trong nước sông chạy qua thanh hai bờ sông người ta lời nói thanh, núi rừng bên trong bọ kêu chim hót thanh. Lại dọc theo bờ sông, đi ra nơi núi rừng, trước mắt lại mở rộng chút. Bờ sông hai bên, một bên là sát bên bờ sông không bao xa thôn xóm, trong thôn xóm rải rác những người này nhà. Một bên là bờ ruộng tung hành, thiên mạch đất ruộng, trong ruộng gieo chút cây cải dầu, lúa mì. Lúa mạch non theo từng trận lướt qua thanh phong, chập chờn. Một tòa có chút cũ kỹ tiểu, từ đường sông trên, hơi hẹp địa phương, nằm ngang liền với bờ sông hai bên. Một cái tựa hồ là nhân công đào móc nhánh sông, từ đường sông bên cạnh kéo dài ra, ở trong ruộng uốn lượn. Một cái kéo ống quần, tay áo nam nhân đứng ở đó nhánh sông trong mương, xách bên cạnh hòn đá, đè lên bệnh túi áo, thiệt đường sông bên trong nước, đào ra bên cạnh hướng về trong đất đi chỗ hổng, tới nhánh sông bên cạnh trong đất lúa mạch non. Nhánh sông bên cạnh, bờ ruộng trên, một đứa bé theo nam nhân, ngồi xổm ở nam nhân bên cạnh, có chút ngạc nhiên, nhìn xung quanh nam nhân động tác, cùng nam nhân nói nói. "Như vậy à?" Nghe nam nhân trả lời, đứa nhỏ nghiêm túc gật gật đầu, thật giống là đã hiểu. "Ba, vậy chúng ta thời điểm trở lại a, lúc đi ra, mụ mụ đã ở nấu điểm tâm." "Được rồi, đi thôi, trở lại." "Trở lại lạc, trở lại rồi." Từ vậy có chút cũ kỹ tiểu bên cạnh đi qua, lại xẹt qua đường sông bên cái kia nhánh sông. Nghe theo từng trận thanh phong ở vang lên bên thai hai bờ sông chút lời nói thành, Liêm Ca cũng không làm sao dừng bước lại, chỉ là dọc theo đường sông, hướng về thượng du đi tới. Nhìn, nghe, ven đường hai bờ sông cảnh tượng, người ta, người. Hiếu nhi hiếu nữ tiến lên. Bùm bùm. Lại đi qua cái bờ sông thôn trang, dọc theo đường sông lại đi giai đoạn. Tựa hồ trước chết, đường sông lại uốn lượn, từ một nơi thôn xóm cửa thôn vòng qua. Xa hơn một chút nơi, cái kia cửa thôn, đường sông bên, tựa hồ chính làm việc tang lễ, khoác vải trắng, dơ hiếu phiên đội ngũ đứng ở đường sông bên, dẫn đầu đạo sĩ bắt chuyện, trước nhất nghiêng đầu trên bao bọc vải trắng, một đoạn vải trắng buông xuống người sau lưng trong tay nâng trương trắng đen bức ảnh. Lại thả quả pháo, đạo sĩ làm pháp sự, một cái người đàn ông trung niên chạy đến theo bờ sông một bên pha, chạy đến nước sông một bên, cầm chiếc lọ chứa trong nước xuống nước. Bùm bùm. Đạo sĩ niệm tụng xong kinh văn, mời nước người sắp xếp gọn nước sông, lại là quả pháo băng lên, khoác vải trắng, giờ hiếu phiên đội ngũ lại hướng về thôn kia bên trong đi đến. Bờ sông một bên, chỉ còn dư lại chút còn không cháy hết hương nến, tiền giấy lưu lại cho tàn, tràn ra chút sương khói. Nghe cái kia xa dần tăng tiếng nhạc, Liêm Ca dọc theo bờ sông, từ vậy còn giữ lại chút hương nến cho tiền giấy đường sông bên đi qua, càng đi về phía trước, na chân, một bên nghe, nhìn ven đường hai bờ sông cảnh tượng, người. Đỉnh đầu mặt trời biến hóa vị trí, bên cạnh người, bờ sông, hai bờ sông, từng tòa dãy núi, từng cái bờ sông thôn xóm sẽ qua. Có thôn xóm sát bên bờ sông không xa, mọc ra khói bếp, có đường sông từ trong thôn xóm xuyên qua, đường sông hai bên vang những người này nhà trong phòng chút lời nói thanh, có người ở giữa sông vội vàng nuôi thả con vịt, có người cầm trứng nuôi, hướng về bờ sông đất trồng rau bên trong rộ nước. Có người ở bờ sông làm việc tang lễ, có người ở bờ sông làm đại thọ. Lao Trần lại đang trong sông nấu nước a. Đường sông xuyên qua cái làng, một lao già chọc lấy đòn đánh hai con chuế hai cái thùng nước, cầm thùng nước từ trong sông một bên mặc lên nửa thùng nước, từng có đường người trong thôn cười ha ha cùng lao nhân chào hỏi. Này nước nhiều thanh a, uống so với giếng điều áp ép đi ra nước thật là ngọt hơn nhiều. Lại nói uống nhiều năm như vậy quen thuộc, cười ha ha đáp lời, lao nhân bốc lên hai bên thùng nước, lại đứng lên cầm lấy hai bên thùng nước hơi lắc, hướng về bờ sông một bên người ta bên trong xa dần. Chương 814, cần hỗ trợ à? Chương 814, cần hỗ trợ hạ dọc theo đường sông, đi ngược dòng nước, một người một chuột lại đi qua thôn kia. Hai bờ sông, có nhân sinh, có nhân sinh. Châu Nguyên người đem ki hốt rác lấy tới, này có khối đá lớn, tảng đá dưới đáy khẳng định có con cua. Đến rồi, đến rồi. Đường sông từ Nhất Sơn nạ cả mụ dạ lạc cửa thôn vòng qua, bằng thẳng chút nước sông, ở bờ sông một bên rội rửa ra chút bãi sông. Hai cái phụ cận đứa nhỏ, kéo ống quần, giữa bãi sông tiếp nước thiện địa phương, cầm cái hàng tre chút ki hốt rác, bên cạnh bày cái thùng nước, trong đó cái đứa nhỏ tiếng hô, một cái khác đứa nhỏ cầm ki hốt rác, tiến nước nhanh chóng chạy tới. Quả nhiên có. Châu Nguyên, ở ngươi bên kia, nhanh chảo. Bờ sông cảnh lá chiếu vào bãi sông trên cái bóng theo từng trận lướt qua thanh phong hơi rung nhẹ. Lướt qua thanh phong bên trong, pha tạp vào chút nước sông bắn lên âm thanh, đứa nhỏ vui mừng lời nói thanh. Dẫm bờ sông một bên tiểu đạo, nghe, nhìn, liêm ca đi qua, lại dọc theo đường sông, đi ngược dòng nước. Muốn ăn cơm, đừng ở chỗ ấy bắt cua, mau mau trở về. Mẹ, chúng ta nắm thật nhiều con cua đây, buổi tối nổ ăn đi. Tựa hồ đại nhân hô bãi sông trên hai cái đứa nhỏ nhấc theo thùng nước, nhấc theo ki hốt rác chạy về làng, hô tạp ở thanh phong bên trong lời nói thanh ở liêm ca phía sau dần dần đi xa. Buổi tối ăn chút cái gì a? Xem trước một chút đi. Giữa trời mặt trời thay đổi dần đổi lại vị trí, hướng về phía tây tà đi. Lại dọc theo đường sông, đi qua đường sông điều nhánh sông. Liêm ca nhìn ở gần, xa xa cảnh tượng, nghe bên tai vang lời nói thanh. Đi qua cái kia nhánh sông quay quanh chút gieo chút cây cải dầu, lúa mạch non đất ruộng sau, là ở sát bên điều thôn đạo thôn xóm, đứa nhỏ ở trong sân, thôn trên đường truy náo, người ta trên, bước lên chút khói bếp, từ làng ở ngoài, trong đất trở về người hướng về chính mình đi tới. Nhánh sông một bên, kéo dài tới trên mặt sông trên bậc thang, đứng đối với vợ chồng già, tựa hồ là mới vừa ở trong ruộng bận được xong, dựa vào nhánh sông trong sông chảy qua nước, tẩy trên chân ăn mặc cùng trên dính lên bùn, nói chút nói. Hoa nói buổi tối trở về, muốn dẫn gọi món ăn trở về, xem trước một chút đi. Thành. Dọc theo bờ sông, một người một chuột càng đi càng xa. Lời nói thanh cũng ở phía sau dần dần đi xa. Dọc theo bờ sông, Liêm ca na chân. Bên cạnh người hoặc là đi qua chút thôn xóm, hoặc là xa xa nhìn thấy tòa trấn nhỏ. Thỉnh thoảng chạy xiết, thỉnh thoảng bằng phẳng chút nước sông, có chút uốn lượn hướng phía trước kéo dài. Hướng về thượng du, Liêm ca đi tới, nhìn bên đường cảnh tượng, núi rừng, người ta, qua đường người, nghe núi rừng bên trong vang bỏ đều chim hót, cành lá ở trước người tránh ra lúc sột soạt thanh, nghe người ta trong phòng chuyển ra chút, người một nhà đang ăn cơm lúc tiếng cười vui, hai vợ chồng người làm cơm tối, nói ban ngày chút vụn vặt sự lời nói thanh, đứa nhỏ truy nháo thanh, đại nhân bắt chuyện thanh, lão nhân ngồi ở cửa làng nói trong thôn sự cằn nhằn thanh, trước cửa sau nhà chút gà, gãy chó sủa. Từng trận thanh phong pha tạp vào ven đường chút âm thanh, lại lướt qua mặt sông, lại hôn tạp trên chút nước sông hoặc chảy xiết sông tới bờ sông, hoặc bằng thẳng ồ ồ lưu động âm thanh. Hướng về phía tây tà đi mặt trời dần hóa thành hoàng hôn, hướng về đường chân trời tới gần, dần bị xa xa dãy núi che chắn. Chít chít, chít chít chi. Đường sông lại xuyên qua một nơi hoang dã, ở gần không nhìn thấy người nào nhà. Dọc theo đường sông hướng phía trước nhìn lại, hai bờ sông là chút ngăn đường đi bụi cây cành lá. Có chút rộng rãi đường sông bên trong, tựa hồ bởi vì địa thế chập trùng, nước sông trở nên chảy xiết, gầm thét lên, từ thượng du dội rửa mà xuống, sông tới bờ sông, bắn lên từng trận bọt nước, lại hướng về hạ du rít gào mà đi. Đứng ở này bị nước sông sông tới rung động trên bờ sông, Liêm ca dừng lại chân, chuyển qua tầm mắt, dọc theo đường sông bên trong gầm thét lên nước sông nhìn về phía trước đi, trên vai, nâng cái lúc trước từ qua đường quả dại trên cây hái xuống quả dại gặm chốt trắng, cũng đứng lên chân trước, chuyển động đầu, hướng về trước chết nhìn xung quanh. Trước chết không xa, đường sông đi lên trước nữa, phân xóa thành hai cái dòng sông. Hai cái dòng sông gầm thét lên, thỉnh thoảng bắn lên từng trận bọt nước, sẽ ở phụ cận hợp dòng, hướng về phía sau chạy trồn mà đi. Đã là trạng vạng trên bầu trời, hoàng hôn đã bị xa xa dãy núi che chắn, chỉ còn dư lại chút ánh chiều tà đi xuống tùy ý, chiếu vào hợp dòng nơi thỉnh thoảng khuấy động lên bọt nước trên. Mà sẽ ở đó hai cái dòng sông hợp dòng nơi, nước sông bốc lên sông tới tụ hợp địa phương, ánh chiều tà chiếu rõ dưới, một bóng người chính đang cái kia gầm thét lên trong sông giấy rùa, trước người còn nổi bóng người, thỉnh thoảng làn sóng gầm thét lên, cuốn xuống, bóng người kia liên quan trước người nổi bóng người kia bị nước sông nhấn chìm, hướng về hạ du dội rửa dưới đoàn khoảng cách. Theo sát, bóng người kia lại giấy rùa, nâng trước người nổi bóng người kia lại từ trong sông bốc lên, mất công sức, đón không ngừng gầm thét lên dưới nước sông, hướng về trong đó điều phân xóa đường sông thượng du, một chút đẩy trước người nổi bóng người, đi về phía trước, lại đi tới cái kia hai cái dòng sông hợp dòng. Nước sông tối chảy xiết mãnh liệt địa phương, lại bị gầm thét lên, mãnh liệt nước sông cuốn lấy, chìm ngụm, mang theo đi xuống mây đi, vẫn sông tới đến đây trên, bóng người kia lại hao hết găng sức khí, từ gầm thét lên trong sông, mang theo trước người bóng người kia từ trong sông bước lên, hướng về thượng du đi tới. Bóng người kia mang theo trước người nổi bóng người lần lượt bị mãnh liệt nước sông xông tới, mang theo, rồi rửa khi đến du, nhấn chìm ở trong sông, lại một lần thứ phí găng sức khí, từ trong sông chui ra, đẩy trước người bóng người, hướng về đường sông thượng du một chút đi tới. Bóng người kia ở nước sông tụ hợp nơi, giấy rùa không ngừng mang theo trước người bóng người kia, đang cuộn trào mãnh liệt trong sông chập trùng lên xuống. Nhìn hai đạo thân ảnh kia, Liêm ca lại rời đi chân, dọc theo bờ sông, hướng về cái kia hai cái dòng sông hợp dòng nơi đi đến. Trước người ngăn cản đường đi bụi cây cành lá không ngừng hướng về hai bên, đi trí thượng du hai cái đường sông hợp dòng nơi, Liêm ca lại dừng lại chân. Chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt cái kia ở trong sông, không ngừng dãy rủa bóng người. Đạo kia nổi trên mặt nước, thỉnh thoảng lại bị mãnh liệt nước sông nhấn chìm bóng người, mặc trên người màu xanh lam đồ lao động, trên chân hải đã không biết nơi đi. Đồ lao động tựa hồ đã bị nước sông ngâm đến một số thời khắc, mang theo chút trong sông bùn cát. Hướng về trên mặt, từ trên y phục lộ ra trên tay, đã phát trướng. Phát chướng làn da bị phao đến trắng bệnh, có nhiều chỗ đã mục nát, lộ ra nó dưới thịt giữa, bị nước sông rội rửa, miễn cưỡng chế. Đây là bộ thi thể. Đẩy thi thể này, không ngừng đang cuộn trào mãnh liệt trong sông giấy rửa, phập phồng bóng người, mặc trên người đồng dạng đồ lao động, tựa hồ bị nước sông ngâm, hơi trắng bệnh nổi nếp nhăn trên mặt, cùng thi thể kia đã phát chướng miễn cưỡng có thể nhìn ra ngũ quan, miễn cưỡng có thể nhìn ra chút tương đồng dấu vết. Đây là cái ước chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, giờ khắc này chính cắn răng, đón không ngừng rội rửa mà xuống nước sông, mất công sức, đẩy trước người thi thể, hướng về trước một chút na chân. Đẩy cái này đã phát chướng thi thể bóng người lại mất công sức đi tới cái kia nước sông hợp dòng nơi, lại là một trận mãnh liệt nước sông xông tới, rít gào mà đến, nước sông ở trên thi thể bắn lên trận bọt nước, bộ thi thể kia liền mang theo đẩy thi thể bóng người lại lần nữa bị nước sông lật tung, nhấn chìm, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh kia bị nước sông rội rửa, đi xuống du đẩy, còn gắt gao lôi bộ thi thể kia, không ngừng giãy giụa, lại bước lên trong sông chập trùng. Bị đẩy, mang theo, sông tới đến đê trên, bóng người kia lại giãy giụa, nâng bộ thi thể kia từ mãnh liệt trong sông bước lên đầu, lại một lần nữa, cắn răng, trên mặt có chút dữ tợn, hao hết gắng sức khí, đẩy bộ thi thể kia lại một chút hướng về trước, đón không ngừng rội rửa dưới nước sông, một chút đem thi thể hướng về thượng du đẩy, lại đi đến nước sông hợp dòng nơi. Cần hỗ trợ sao? Chương 815, đi ngược dòng nước. Chương 815, đi ngược dòng nước. Cầm ầm ầm, nước sông gầm thét lên, từ hợp dòng nơi hợp dòng sau càng thêm mãnh liệt, rung động hai bên bờ sông, nhấc lên từng trận bọt nước. Lại một chút đẩy thi thể, đón mãnh liệt nước sông đi tới nước sông hợp dòng nơi. Người trẻ tuổi kia càng thêm mất công sức, gian nan na chân, thỉnh thoảng mãnh liệt nước sông sẽ ở trên thi thể bắn lên bọt nước, thỉnh thoảng thi thể lại bị đẩy lui về phía sau vài bước, lại bị người trẻ tuổi cắn răng gắt gao chống, mất công sức lại đứng lại. Càng đi nước sông hợp dòng nơi thượng du đi, đẩy thi thể người trẻ tuổi càng thêm mất công sức, dưới chân càng hoãn. Dân đang cuộn trào mãnh liệt trong sông đốn đặt chân, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy thi thể ở trong sông tạm thời dừng. Tựa hồ bị nước sông xuống tới, thi thể liền mang theo người trẻ tuổi kia, cả người không khỏi loạn trào, dưới chân lảo đảo, ngẩng đầu, hướng về trước trong đó cái đường sông thượng du nhìn, đáy mắt mang theo quyến luyến. Tuy ý nước sông thỉnh thoảng gầm thét lên, mãnh liệt từ đỉnh đầu nhấn chìm quá, người trẻ tuổi loạn trào, nhưng gắt gao chống đỡ lấy thi thể. Nhìn người trẻ tuổi này, Liêm Cang ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nói câu. Theo sát, người trẻ tuổi đầu tiên là dừng dưới động tác, theo sát, lại một bên mất công sức đẩy thi thể, không cho thi thể bị mãnh liệt nước sông đẩy xuống hạ du, lại một bên nghiêng đầu, ngẩng đầu lên, nhìn phía Liêm Ca, đáy mắt đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, theo sát, lại bỗng nhiên bắn ra chút ước ao hào quang. Van cầu ngươi, giúp đỡ ta. Cầu ngươi giúp dưới ta. Van cầu ngươi. Thân thể bị nước sông sông tới dưới, liền mang theo thi thể kia loạn trào, cũng biết, người trẻ tuổi hướng về Liêm Ca khổ sở cầu xin. Có thể hay không giúp ta đem hắn đẩy lên một điểm. Van cầu ngươi. Mất công sức chống đỡ lấy cái kia không ngừng bị mãnh liệt nước sông sông tới thi thể, người trẻ tuổi lại quay đầu nhìn ngó đẩy thi thể, quay đầu lại, ngẩng đầu quay về trên bờ sông Liêm Ca lên tiếng khổ sở cầu xin. Ngươi là muốn đi thượng du? Lại nhìn mắt người trẻ tuổi này, Liêm Ca giơ tay lên, hướng về người trẻ tuổi này nhẹ đi vùng, thu hồi lại ánh mắt, ngựa khí bình tĩnh lên tiếng nói câu. Đúng, đúng. Ta muốn đi thượng du. Theo sát, người trẻ tuổi tựa hồ cảm giác cả người nhiều hơn nữa chút khí lực, cũng biết đáp lời, lại quay đầu trở lại, cắn răng, mất công sức đẩy trước người thi thể. Rốt cục, đón đường sông hợp dòng nơi mãnh liệt bước lên nước sông, người trẻ tuổi lại rời đi bước chân, hướng về thượng du trong đó một dòng sông đạo, ngược lại nước sông, người trẻ tuổi đẩy thi thể, từng bước một lại đi. Ta muốn đi thượng du. Ta muốn về nhà, nhà ta ngay ở con sông này thượng du. Đẩy thi thể, nước sông sông tới thi thể, thỉnh thoảng bắn lên từng trận bọt nước, người trẻ tuổi lại ngẩng đầu lên, theo con sông kia thượng du xa xa nhìn, đáy mắt mang theo chút quyến luyến, chờ đợi, nói, mất công sức, từng bước một đẩy thi thể, ngược lại mãnh liệt nước sông, đi qua cái kia nước sông hợp dòng nơi. Chỉ có ta vẫn theo con sông này hướng về trên đi, ta liền có thể về đến nhà. Ta liền có thể về đến nhà. Ngẩng đầu, người trẻ tuổi một lần lần nói, không biết là ở cùng chính mình nói, vẫn là sẽ cùng Liêm Ca nói. Ta muốn về nhà, ta đến về nhà. Ta đến về nhà. Không biết là bởi vì đi qua cái kia nước sông tối mãnh liệt nước sông hợp dòng nơi, hay là bởi vì ngẩng đầu, nhìn xa xa, người trẻ tuổi biến mắt có chút từng hồng. Rốt cục, đi qua cái kia nước sông hợp dòng nơi, người trẻ tuổi đẩy thi thể, nắm bắt nước sông, đi vào trong đó con sông đạo, chỉ là nước sông vẫn như cũ không ngừng rội rửa mà xuống. Xông tới người trẻ tuổi thi thể, người trẻ tuổi lại dừng chân lại, chống đỡ lấy thi thể, thân thể có chút loạn trọng, quay đầu lại, nhìn phía Liêm Ca. Cảm tạ ngài giúp ta. Cảm tạ. Viên mắt còn hồng, cảm kích người trẻ tuổi một lần hướng về Liêm Ca đạo tạ. Liếc nhìn người trẻ tuổi này, Liêm Ca lắc lắc đầu, cũng không nhiều lời cái gì, thu hồi ánh mắt, liếc nhìn xa xa, dọc theo bờ sông, lại rời đi chân. Đường sông bên trong, nước sông rội rửa dưới, người trẻ tuổi nhìn Liêm Ca hướng về thượng du đi đến, cúi bít, mau lại quay người sang, đẩy trước người thi thể, mất công sức, đón không ngừng rội rửa mà xuống nước sông, hướng về thượng du một chút đi tới, đi theo Liêm Ca bên cạnh. Đại sư, ngài có thể nhìn thấy ta. Ngài là vị tiên sinh đi. Đẩy thi thể, người trẻ tuổi ở đường sông bên trong, mất công sức, một chút na chân, nhìn ngó trước người xa xa, quay đầu lại, ngẩng đầu, nhìn về phía ở trên bờ sông hướng về thượng du đi tới Liêm Ca, há miệng, vẫn là lên tiếng hỏi. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn bên cạnh đường sông bên trong, mất công sức đẩy thi thể người trẻ tuổi, ngựa khí bình tĩnh, đáp lời. Cảm tạ đại sư. Nếu không là đại sư ngài, ta còn không biết muốn ở cái kia đường sông phân xóa địa phương dằn vặt bao lâu. đẩy thi thể người trẻ tuổi nhìn Liêm ca, dừng lại, cảm kích lại nói, lại về quá mức, nhìn ngó đã đi qua cái kia nước sông hợp dòng nơi. Ta là theo bên kia con sông kia, theo con sông kia nước tới được. Theo nước sông tới được thời điểm đúng là rất nhanh, rất ung dung. Chính là đến nơi này thời điểm, liền không thể lại theo hà đi xuống, đến hướng về thượng du đi, mới có thể đến. Thật giống là tối ngày hôm qua, ta sẽ ở đó nhi, sau đó mãi cho đến hiện tại. Ta còn tưởng rằng muốn ở nơi đó háo rất lâu đây. Cảm tạ đại sư ngài. Người trẻ tuổi quay đầu trở lại, đẩy thi thể, ngược lại nước sông, từng bước một đi tới, trên mặt lộ ra chút đủ cười, liếc nhìn người trẻ tuổi này, Liêm ca cũng không nhiều lời cái gì. Nay tuổi trẻ nam nhân so với lúc trước ngưng tụ chút hồn thể, vẫn như cũ có vẻ hơi tăng dã, lúc trước, đã đến tán loạn biên giới. Ngày hôm nay không thể từ cái kia đường sông hợp dòng nơi đi qua, hắn cũng ở cái kia háo không được bao lâu. Thu hồi ánh mắt, Liêm ca lại nhìn về phía xa xa, na chân, đi về phía trước. Người trẻ tuổi lại quay đầu lại, đẩy thi thể, đón thượng du không ngừng rội rửa dưới nước sông, hao hết gắng sức khí, tiến lên một bước chạy bộ, tựa hồ là nước sông có chút chảy xiết, người trẻ tuổi dưới chân lại lảo đảo lại, lại có chút hoảng loạn, mau mau đứng vững, sắp sửa bị đập quét ra thi thể nắm lấy, lại cắn răng, hao hết gắng sức khí, đem thi thể một chút hướng về trước đẩy. Cũng sắp đến, cũng sắp đến. Lập tức tới ngay nhà. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, nhìn xa xa, đáy mắt có chút hoảng hốt, một lần lần nhịn non, dưới chân từng bước một đẩy thi thể, đi về phía trước, quanh thân âm khí tràn ra. Lại đi đến này đường sông có chút chuyển hướng nơi, mãnh liệt nước sông rít gào mà qua, đem người trẻ tuổi đẩy thi thể, lại sông tới đến đê trên, nhấn chìm ở bắn lên bọt nước bên trong. Dãy rùa nữa, từ trong sông mang theo thi thể bốc lên, người trẻ tuổi dừng chân lại, chống thi thể, thân thể đang cuộn trào mãnh liệt trong sông có vẻ hơi loạn choạng loạn choạng. Đại sư, ngươi nói ta còn có thể về nhà ạ? Nhìn xa xa, đường sông thượng du, trong tầm mắt, thượng du vẫn là dãy núi, bờ sông hai bên không nhìn thấy người nào yên, chỉ có bụi cây cỏ dại. Ánh mắt có chút hoảng hốt, người trẻ tuổi lại chuyển qua tầm mắt, nhìn phía Liêm ca, đáy mắt mang theo chút ước ao, sợ sệt, tựa hồ muốn nghe đến cái khẳng định trả lời. Ngươi không phải nói, sắp đến rồi sao? Dừng lại chân, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, ngữ khí bình tĩnh lên tiếng nói câu. Còn có chút khoảng cách. Người trẻ tuổi chuyển qua tầm mắt, nhìn thượng du xa xa, đầu tiên là có chút hoảng hốt, trên mặt dần lại có thêm chút thống khổ. Nếu như ngươi đứng ở nơi này các loại, vĩnh viễn đến không được. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca lên tiếng nói câu, lại rời đi chân. Cảm tạ. Lại nỉ non, lên tiếng nói câu, người trẻ tuổi lại đẩy thi thể, đón mãnh liệt rội rửa dưới dòng sông, đi về phía trước. Chương 816, chỉ cần dọc theo con sông này, chương 816, chỉ cần dọc theo con sông này. Ta là cái làm thủy lợi. Năm trước thời điểm, ở hiện trường xảy ra chút bất ngờ, rơi đến trong sông. Mãnh liệt nước sông thỉnh thoảng sông tới nổi trên mặt sông thi thể, dần dần từng trận bọt nước, liền mang theo đẩy thi thể người trẻ tuổi bóng người, theo có chút loạn trò loạn trạng. Vì găng sức khí, đón không ngừng rội rửa dưới nước sông, người trẻ tuổi đẩy bộ kia cùng hắn tương đồng diện mạo thi thể, hướng về thượng du đi tới. Thi thể thỉnh thoảng bị bốc lên nước sông nhấn chìm, lại bị người trẻ tuổi nâng, lại từ đầu nâng dậy. Một bên đẩy thi thể, hao hết găng sức khí, dịch chuyển về phía trước chân, người trẻ tuổi lại ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ lướt qua xa xa bên bờ bụi cây cành lá che chắn, nhìn xa xa nơi nào đó, đáy mắt càng thêm có chút hoảng hốt. Cái kia trong sông nước thực sự là đại a, còn giống như có thể nghe có người ở trên bờ sông gọi, sau đó một cái lãng lại đây, ta liền cuốn rơi xuống, lại sau đó. Người trẻ tuổi lại trầm mặt lại, ánh mắt hoảng hốt, nỉ non, không biết là ở cùng dọc theo bờ sông đi về phía trước Liêm ca nói, vẫn là đang cùng mình nói, lời nói thanh, pha tạp vào nước sông thỉnh thoảng đánh ở bộ thi thể kia trên đánh trong tiếng. Lúc lại tỉnh lại, liền nhìn thấy chính mình ngâm ở trong nước. Vậy thì ở bên cạnh ta. Người trẻ tuổi nói chuyện, thấp hơn phía dưới, nhìn trước người, chính mình đẩy thi thể này, nhìn thi thể đã phát chứng mặt. Lại dần dần trở nên trầm mặc. Dọc theo bờ sông, Liêm ca na chân, nhìn phía xa, không chuyển qua tầm mắt, cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ là lặng lặng nghe người trẻ tuổi này tự thuật. Bốn phía lại càng thêm yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại đường sông bên trong, cái kia chạy xiết mãnh liệt nước sông rội rửa mà qua tiếng nước chảy, cùng bộ kia đi ngược dòng nước thi thể bị nước sông rội rửa động tĩnh. Hào hào. Phía tây phía chân trời ánh chiều tà ánh nắng chiều dần bị màn đêm tiếp nhận, từng trận còn mang theo chút hàn ý thanh phong, thỉnh thoảng lướt qua bờ sông một bên núi rừng bên trong cánh lá vang chút sột soạt thanh. Đường sông bên trong ánh chút ánh chiều tà rút đi, có chút đen kịt nước sông thỉnh thoảng bốc lên lên có chút trở nên trắng bọt nước, ánh trong màn đêm treo chết trăng sáng. Dưới ánh trăng, dọc theo bờ sông, Liêm ca nhìn trước người, na chân, nghe bên thai theo từng trận thanh phong vang chút lời nói thanh, bên cạnh người, đường sông bên trong, người trẻ tuổi kia thân thể tựa hồ đang trong sông loạn trò loạn trọng, đẩy trước người thi thể, hướng về trước mất công sức đi tới, ngẩng đầu, tựa hồ nhìn nước sông thượng du, xa xa bị tràn ngập đến bóng đêm che chắn địa phương. Trước ở bên ngoài, theo chạy khắp nơi thời điểm, đến một cái giang à, hà a bên cạnh thời điểm, đều là yêu thích cân nhắc lại con sông này à, giang xu thế. Nhìn trên sông du xa xa, người trẻ tuổi ánh mắt có chút hoảng hốt, trầm mặc một chút, lại lên tiếng nói rằng, ngoại trừ công tác trên cần bên ngoài, còn muốn nhìn một chút, con sông này, này điều giang, có phải là cùng từ cửa nhà ta trước chạy qua con sông kia liền cùng một khối? Nhìn là liền cùng một khối thời điểm, tuy rằng vẫn là cách xa như vậy, nhưng phía trong lòng tổng cảm giác cách trong nhà muốn gần một ít. Lại xa, cũng chỉ là thượng du cùng hạ du, đều là ở một dòng sông một bên. Tại hạ du thời điểm, liền yêu thích hướng về thượng du nhìn sang, trở lên du thời điểm, cũng yêu thích xuống dưới du nhìn. Năm ngoái đầu năm thời điểm, ta liền theo những người khác đến trước nơi công tác mới. Đến qua đi, ta lại nhìn kỹ một chút con sông kia hướng đi. Tuy rằng phân lưu chỗ rẽ tương đối nhiều, nhưng trải qua mấy cái nhánh sông qua đi, ta nơi công tác mới con sông kia, cũng thật là cùng cửa nhà ta trước Hà liền cùng một khối. Người trẻ tuổi nhìn trên sông Du, ánh mắt càng thêm có chút hoảng hốt, trên mặt dần hiện ra chút nụ cười. Tuy rằng xa, nhưng ta biết, chỉ cần dọc theo lòng sông này đi, ta luôn có thể đi trở về nhà. Nói chuyện, người trẻ tuổi lời nói thanh dần thấp, nhìn trên sông Du, dần lại trở nên trầm mặc. Đường sông bên trong càng thêm có vẻ hơi yên tĩnh, chỉ còn dư lại nước sông rội rửa mà qua âm thanh. Ở trong phòng thời điểm, tổng nghĩ đi ra ngoài chạy. Lúc ở bên ngoài, lại đều là nghĩ ai nhà gần một điểm. Từ nơi công tác mới rơi đến cái kia trong sông, bị nước cuốn xuống đi thời điểm, ta trong đầu liền không ngừng được đang nghĩ, ta như thế theo Hà lao xuống đi, có phải là liền có thể về đến nhà. Đẩy thi thể, đón không ngừng đi xuống rội rửa dưới nước sông, người trẻ tuổi đi tới, ngẩng đầu, nhìn xa xa, trầm mặc một chút, lên tiếng nữa nói. Lúc lại tỉnh lại. Đừng thôi, chuyện công tác, bên ngoài sự tình thật giống đều không có gì. Cũng chỉ là muốn trở về, muốn về nhà. Người trẻ tuổi nói chuyện, bị nước sông sông tới thi thể lại chìm xuống dưới lại, liền mang theo người trẻ tuổi cũng theo dưới chân lảo đảo lại, lại mau mau đứng vững, tiếp theo ngẩng đầu, nhìn xa xa, đẩy thi thể, đi về phía trước. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Ta phải trở về, mẫu thân ta còn ở trong phòng chờ ta đây. Nước sông rội rửa thi thể, đem thi thể rời lại, bắn lên từng trận bọt nước. Người trẻ tuổi đẩy thi thể của chính mình, đón nước sông, từng bước một na chân, thân thể loạn choạng, viền mắt hồng. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Nhà ta con sông này thượng du, chỉ cần ta dọc theo con sông này đi về phía trước, liền có thể về đến nhà, cũng sắp đến. Cũng sắp đến. Viên mắt càng thêm ửng hồng, người trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn, dưới chân lảo đảo đẩy thi thể của chính mình đi tới, nỉ non, một lần lần nói, lại dần trở nên trầm mặc. Chỉ là đẩy thi thể của chính mình, từng bước một hướng về nước sông thượng du đi tới, ngẩng đầu, nhìn. Phụ thân ta đi đến sớm, mẫu thân ta một người lôi kéo ta lớn lên. Lại trầm mặc một chút, nam nhân trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn đường sông thượng du, lên tiếng nữa nỉ non nói. Con sông này từ nửa cái trong thôn xuyên qua, nhà ta ngay ở con sông này bên cạnh. Ta còn nhỏ hồi đó, trong nhà nghèo, lại đến ăn mặc, ta còn phải đọc sách. Trong thôn vốn là không cái gì quá nhiều kiếm tiền hoạt, mẫu thân ta cũng chỉ là trong thôn, phụ cận trong thôn ngày mùa thời điểm, giúp người khác làm chút việc nhà nông, nhà ai sửa nhà thời điểm đi làm cho người ta làm thiết công, kiếm chút tiền, cũng chỉ là miễn cưỡng cung cấp ta ăn mặc. Mẫu thân ta liền lại trong phòng nuôi chút gà vịt. Mỗi ngày chạm vào trên, mẫu thân ta bận việc xong trong đất khi còn sống, liền đem gà vịt từ vòng bên trong đi ra. Gà ngay ở trong sân mổ chút mâu thân ta từ trong đất cắt trở về chút thảo, con vịt đây, liền theo trên bờ sông, xuống tới trong sông. Có lúc, thời điểm chậm chút, trời đã có chút đen, mâu thân ta liền để ta nhìn trong sân, trong sông gà vịt, nàng đi trong phòng bếp bận việc làm cơm. Ta muốn sao à, mùa đông lạnh thời điểm, liền đứng ở sân một bên, trên bờ sông, bảo vệ những người cái gà, chờ ta mâu thân từ trong nhà đi ra, bắt chuyện ta lúc ăn cơm, liền vội vàng trong sông vịt, để vịt một lần nữa lên bờ về trong sân, ta cũng chạy về trong phòng ăn cơm tối. Hoặc là à, chính là mùa hè thời điểm, trong sông nước cũng không bao sâu, liền giống nước sông, đuổi cái kia con vịt gọi đến lợi hại, chạy khắp nơi. Đợi đến mẫu thân ta gọi ta thời điểm, ta cả người đều bị nước cho tiết nước. Trong phòng gà vịt nuôi rất ít đánh tới ăn, đều là giữ lại ta đọc sách thiếu học phí thời điểm bán. Buổi tối làm cơm thời điểm, nếu như gà à, vịt à, ở vòng bên trong rơi xuống chút trứng, mẫu thân ta gặp cho ta làm chút ốc la. Nàng ăn rất ít, nói không thích. Ngoại trừ ta ăn chút, lưu lại, đa số cũng là cờ bán. Tiểu nhân hồi đó thích ăn nhất thôi, chính là mẫu thân ta rán trứng vịt. Trong phòng ăn mì thời điểm, coi như làm thịt thái, lúc ăn cơm liền kẹp ở trong bát, từng miếng như vậy cắn ăn. Năm trước thời điểm, mẫu thân ta gọi điện thoại cho ta nói, ngày hôm nay trong phòng cũng nuôi chút gà vịt, đều không bán. Gà vịt rơi xuống chút trứng, cũng cho ta giữ lại, chờ ta trở lại, dán cho ta ăn. Chương 817, ta cũng đang chờ ta nhi tử. Chương 817, ta cũng đang chờ ta nhi tử. Hào hào. Chiêm chiếp. Có chút chạy xiết mãnh liệt nước sông rội rửa người trẻ tuổi đẩy thi thể, thanh phong nhiễu loạn bên bờ bụi cây cành lá, giấu ở nơi ở ẩn, về tổ chim thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng hót vang. Ngẩng đầu, người trẻ tuổi đẩy thi thể, dưới chân lảo đảo, đón nước sông hướng về thượng du đi tới, nhìn thượng du tràn ngập bóng đêm xa xa, lại dần trở nên trầm mặc. Nếu như mẫu thân ta từ trong ruộng bận việc xong, trở về sớm, đem vòng bên trong gà vịt thả ra qua đi, thiên còn không làm sao hắc. Nhìn xa xa, người trẻ tuổi đáy mắt càng thêm hoảng hốt, lại trầm mặc một chút, lại nỉ non nói, bước chân thỉnh thoảng lảo đảo, thân thể lung lay, đẩy thi thể của chính mình hướng về thượng du đi tới. Mẫu thân ta liền sẽ trở về nhà bên trong, đem trước giờ siêu y nhặt được giặt quần áo buồn bên trong, còn có thể gọi ta đem trên người quần áo dơ đổi lại, sau đó liền bưng giặt quần áo buồn, đi bờ sông vừa giặt áo phủ. Ta sẽ đi theo mẫu thân ta phía sau, mẫu thân ta xuống tới bờ sông giặt quần áo, ta muốn sao liền ngồi xổm ở bên bờ, nhìn mẫu thân ta, thỉnh thoảng hạ du con vịt muốn lội tới thời điểm, ta liền đứng dậy đi đuổi con vịt, đem con vịt đuổi phải gọi đến lợi hại, chạy xa chút, ta mới lại tổn trở lại bên bờ trên. Hoặc là mùa hè thời điểm, đợi đến mẫu thân ta đi bờ sông giặt quần áo thường thời điểm, ta liền cầm cái ki hút rác, ở trong sông bắt cua, mò cá. Nếu như vớt lên con cua nhiều, ngư lại chút, vào buổi tối, mẹ ta liền sẽ cho ta đem mò đến con cua, ngư cho làm đến. Tiểu nhân hồi đó, ta ra lợi hại, mặc lên người quần áo một ngày đến không được đầu, chính là đầy người thất vọng. Mẫu thân ta liền ngồi xổm ở cái kia bờ sông, cầm bàn chải quét qua đi, lại muốn thanh trên mấy lần mới có thể rửa sạch sẽ. Năm trước gọi điện thoại, hỏi ta lúc nào có thể trở lại thời điểm. Mẫu thân ta nói với ta, chút thời gian trước, nàng trên đường phố thời điểm, nhìn thấy cửa hàng tử bên trong có bộ quần áo không sai, nhìn thích hợp ta xuyên, liền mua cho ta rơi xuống, nói với ta, chờ ta lúc trở về, để ta thử xem có vừa người không. Nhìn tràn ngập bóng đêm xa xa, người trẻ tuổi ánh mắt hoảng hốt, nỉ non, lên tiếng nói, dần trở nên trầm mặc, lại là trận có chút mãnh liệt nước sông rội rửa mà qua, đem bộ thi thể kia nhấn chìm chút, thân thể loạn choạng, người trẻ tuổi lại sẽ bộ thi thể kia đỡ lên, càng đi về phía trước, ánh mắt càng thêm hoảng hốt. Có lúc, trong trường học nghỉ thời điểm, mẫu thân ta đi làng bên cạnh bên trong, người khác sửa nhà, nàng đi làm một ít công. Ta chỉ có một người ở trong phòng, trời nóng được thời điểm, liền cũng ở cái kia bờ sông chơi nước. Sát bên bờ sông, ven đường trên, còn điều khiển rễ, cái dây cây nho, theo rễ, cái cột, hướng về trên mặt sông dài đến. Mùa hè thời điểm, ta liền trốn ở cái kia dây cây nho dâm mát dưới đáy. Mẫu thân ta dọc theo trong thôn con đường, từ bên ngoài trở về, một gọi ta liền từ cái kia dây cây nho dưới đáy quăng ra, theo trên bờ sông pha liền chạy về chính mình trong sân. Sau đó liền về nhà. Mẹ ta làm cơm, có lúc ta sẽ giúp ta mẹ nhóm lửa, có lúc theo mẫu thân ta chuyển. Nói chuyện, người trẻ tuổi lại dần ngừng lại thanh, ngẩng đầu, nhìn xa xa. Phu cận, lại là này đường sông bên trong cái chuyển hướng nơi, nước sông càng thêm chảy xiết, rội rửa người trẻ tuổi đầy thi thể, liền mang theo người trẻ tuổi thân thể loạn choạng, thỉnh thoảng lảo đảo tựa hồ chìm xuống dưới đi, lại không ngừng lại hiện lên, bị nước sông rội rửa đi xuống mới đi, lại đứng vững, lại một lần nữa đi trở về, chỉ là ngẩng đầu, mất công sức nhìn xa xa, đáy mắt càng thêm hoảng hốt, đầy thi thể của chính mình, từng bước một hướng về. Trước, chảy xiết nước sông rội rửa dưới, người trẻ tuổi đầy thi thể của chính mình, dần đi qua cái kia chuyển hướng nơi, theo sát, người trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn xa xa, đáy mắt ánh mắt càng thêm hoảng hốt. Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn người trẻ tuổi này, thu hồi ánh mắt, Liêm Ca lại nhìn về phía trước người xa xa. Lại vòng qua này đường sông cái bốn lượn nơi sau, trước người, đường sông bên trong, nước sông trở nên bằng phẳng rất nhiều. Dọc theo đường sông hướng về trước, đường sông hai bên, bụi cây cảnh lá ít dần chút. Xa xa, tràn ngập trong bóng đêm, xuất hiện chút đèn đuốc, tràn ngọn đèn hỏa từ bờ sông một bên một hộ gia đình trong phòng chiếu ra, chiếu vào có chút đen kịt trên mặt sông. Đây là cái thôn xóm. Trong thôn xóm con đường ở sát bên từ trong thôn xuyên qua nước sông. Một hộ gia đình rải rác ở con đường bên, một ít người trong thôn, tựa hồ chính đang ăn cơm, hoặc dựa vào trong sân dưới mái hiên đèn đuốc, đứng ở chính mình sân một bên cùng quê nhà nói chút nói, hoặc ở chính mình trong phòng, giữa mở rộng cửa phòng, để trong phòng ánh sáng, hướng về ngoài sân, ven đường, trên mặt sông chiếu ra chút quang, còn có chút tựa hồ vừa mới bận việc xong người, thỉnh thoảng từ thôn trên đường đi qua, hướng về chính mình trong phòng đi tới. Thỉnh thoảng thanh phong lướt qua, nhiễu loạn trên mặt sông ánh bờ sông một bên người ta đèn đuốc, lại mang đến chút trong thôn chút gà gáy chó sủa, người trong thôn lời nói thanh. Văng thẳng chút nước sông từ thi thể hai bên chậm rãi chạy qua, mang theo chút gợn sóng. Nâng thi thể, người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, nhìn cái kia đã không xa, ánh điểm đèn đuốc thôn xóm, đáy mắt càng thêm có chút hoảng hốt, theo sát, viền mắt dần lại có thêm chút thường hồng. Nhanh đến nhà. Nỉ non, người trẻ tuổi nhìn, lên tiếng nói. Lại nhìn mắt người trẻ tuổi này, Liêm Ca lại rời đi chân, dọc theo bờ sông, hướng về thôn kia đi đến. Người trẻ tuổi theo sát, đẩy thi thể, lại cuống quýt hướng về cái kia cách đó không xa thôn kia bên trong đi, dưới chân lảo đảo lại, người trẻ tuổi lại có chút hoảng loạn lại nổi lên đến. Cuống quýt hướng về cái kia đã không xa người trong thôn từng bước một đi tới. Dọc theo bờ sông, Liêm Ca đến gần thôn này bên trong, đường sông bên trong, theo sát người trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn bờ sông bên cạnh những người này nhà, bờ sông thôn trên đường đi qua những người này, đáy mắt có chút hoảng hốt, có chút quyến luyến. Lao Trình, ăn cơm đây. Đúng đấy, mới vừa ăn đây, đồng thời ăn chút ta. Qua đường người nói chút nói, lời nói thanh hôn tạm đang lưu động chậm chậm nước sông ồ ồ trong tiếng. Nhìn, người trẻ tuổi viền mắt dần đường hồng, dưới chân càng thêm chỉ hoãn. Quay đầu lại, người trẻ tuổi theo nước sông hướng về trước nhìn cách đó không xa địa phương, người trẻ tuổi ngừng lại động tác, tùy ý nước sông từ thi thể hai bên chạy qua, mang theo từng trận gợn sóng, chỉ là sững sờ nhìn cái kia cách đó không xa địa phương, viên mắt càng thêm ửng hồng. Liếc nhìn người trẻ tuổi này, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, dọc theo bờ sông hướng về trước tiếp tục đi tới, lại nhìn mắt cái kia cách đó không xa. Cách đó không xa, bờ sông một bên, một cái tiểu pha đạo từ trên bờ sông vẫn kéo dài tới mặt nước. Mặt nước một bên, bảy khối hơi cao chút đá phiến, trên phiến đá chính bảy cái chứa chút quần áo giặt quần áo buồn. Một vị phụ nhân chính ngồi xổm ở cái kia đường dốc dưới, mặt nước một bên, cầm bàn chải cọ rửa giặt quần áo buồn bên trong quần áo, lấy thêm cọ rửa qua quần áo, ngồi xổm xuống chút thân, ở trong sông thanh tẩy xiêm y đi trong tay nhấc chính thanh tẩy, quét, tạm thời đặt ở trên phiến đá quần áo, tựa hồ cũng là nam nhân trẻ tuổi, áo, quần, áo đông, lại sẽ kiện áo đông ở trong sông thanh. Tẩy, có chút mất công sức nhấc lên cái này ngâm nước áo đông, nhìn trong tay nhấc áo đông, phụ nhân dừng một chút động tác, tựa hồ có hơi xuất thần, mới lại sẽ áo đông vắt khô chút nước, phóng tới buồn bên trong. Từ đại tỷ, giặt quần áo thường a. Rảnh rồi, đem quần áo cọ rửa. Từng có đường người trong thôn, từ bên bờ trên đường đi qua, nhìn thấy phụ nhân kia, lên tiếng bắt chuyện thanh. Làm sao không đi ăn cô a, tiền gia nhi tử làm trăng tròn rượu đây. Không đi. Phụ nhân kia đáp một tiếng, đứng chậm chân, chờ người trong thôn kia qua đường đi rồi, lại chậm rãi nghiêng đầu, dọc theo đường sông, nhìn xa xa. Ta cũng đang chờ ta nhi tử trở về. Chương 818, xa như vậy ni chương 818, xa như vậy ni phụ nhân ngẩng đầu, hướng về xa xa lại nhìn nó, đứng chậm chân, lại ngồi xổm người xuống. Đưa tay cầm lấy trên phiến đá cuối cùng kiện soạt quá xiêm y đi, ở trong sông thanh tẩy qua đi, vắt khô nước, bỏ vào giặt quần áo buồn bên trong. Lại đem soạt xiêm y mau soạt nhặt tiến vào giặt quần áo buồn bên trong, phụ nhân đứng lên, bưng lên chứa chút người trẻ tuổi quần áo giặt quần áo buồn, dọc theo bờ sông pha, một lần nữa đi tới bờ sông ven đường, hướng về ven đường gia đình trong sân đi đến. sân sau, cửa phòng trước không có dán câu đối xuân, trong phòng cũng không bật đèn, có vẻ hơi đen kịt. Ngoài sân, ven đường, sát bên bờ sông, điều khiển cái dây cây nho trên mới vừa rút ra chút mầm non. Từng trận thanh phong lướt qua, nhiễu loạn khép hở cửa phòng, lay động dây cây nho trên mầm non. Vị đại tỷ này, nghe theo từng trận thanh phong ở bên hai bang, phía sau xa hơn một chút nơi, cái kia đường sông bên trong, người trẻ tuổi kia mất công sức đẩy thi thể, tiên có chút bằng phẳng nước sông, hướng về bên này đi tới động tĩnh, liếc nhìn cái kia vì là lay động dây cây nho trên mầm non, không dám câu đối xuân cửa phòng, liêm ca đi đến bờ sông một bên, gia đình này về trước, nhìn cái kia bưng quần áo, lại muốn đi vào vậy có chút không bật đèn, có chút đen kịt trong phòng phụ nhân, lên tiếng gọi lại. Phụ nhân nghe tiếng, dừng lại chân, vương chứa rửa sạch xiêm y chậu, xoay người, nhìn phía Liêm ca. "Tiểu tử, ngươi lại chuyện gì sao?" Phụ nhân hỏi một câu. Nghe bên hai, cái kia đường sông bên trong nước bắn lên, lại dần trở nên bằng phẳng âm thanh, Liêm ca nhìn phụ nhân này, cười cợt, "Ta là cái qua đường người, lúc trước trên đường gặp phải cái cùng đường người, nói thêm vài câu nói, có chút khát nước, không biết vị đại tỷ này có thể hay không xá chén nước uống." Cười, Liêm ca đứng ở bờ sông một bên, lên tiếng nói. Nghe tiếng, phụ nhân nhìn Liêm ca, lại đánh giá. "Hành, tiểu tử, ngươi sau đó ta vậy thì đi cho ngươi rót cốc nước." Nói chuyện, phụ nhân đẩy ra khép hở cửa phòng, đem chứa quần áo buồn trước tiên phóng tới trong phòng bên cạnh, lại xoay người đi nhà chính bên trong máy lọc nước bên cạnh nhận chén nước. Vương nước, phụ nhân xoay người liền muốn hướng về cửa phòng ở ngoài lại đi ra, đi qua nhà chính bên trong chốt mở đèn địa phương thời điểm, lại dừng một chút chân, đưa tay đem trong phòng đèn xoa bấm mở, trong phòng sáng lên đèn chân không tùy ý dưới đèn đuốc, dọi sáng trong phòng, lại xuyên thấu qua mở rộng cửa phòng, đi xuống chiếu ra chút đèn đuốc, lại đứng chậm chân, phụ nhân bưng ly nước, lại đi ra, "Tiểu tử, cho đem ly nước bưng đưa cho Liêm ca." Phụ nhân nói, "Cảm tạ đại tỷ." "Khách khí, ra ngoài ở bên ngoài còn muốn thêm nữa điểm sao?" Liêm ca tiếp nhận ly nước, nói tiếng cảm ơn. Phụ nhân đứng chậm chân, lên tiếng nữa hỏi, "Không cần, một chén nước đầy đủ." Liêm ca bưng ly nước, đáp lời, lại chuyển qua tầm mắt nhìn về phía cái kia đường sông bên trong, "Có điều ta vị này đồng hành người đi rồi hồi lâu mới về đến nhà, khả năng còn muốn lại ăn đốn đại tỷ ngươi làm được cơm." Đường sông bên trong, người trẻ tuổi kia đẩy thi thể, lại dần dừng lại chân, chỉ là ngẩng đầu nhìn trên bờ sông phụ nhân, ửng hồng viền mắt bên trong nước mắt đã tuôn ra, không ngừng nhỏ xuống trên mặt sông, lại hóa thành âm khí tràn ra. Bên bờ, phụ nhân nghe Liêm ca lời nói, lại dừng lại chân, không khỏi theo nghiêng đầu, hướng về cái kia đường sông bên trong nhìn. Dọc theo bên bờ, một hộ gia đình trong phòng xuyên tấu qua đèn đuốc, chiếu vào có chút đen kịt trên mặt sông nổi bộ thi thể kia trên, chậm rãi chảy xuôi quá nước sông từ cái kia nổi thi thể hai bên tách ra, mang theo chút gợn sóng, có chút vận đục ánh mắt hướng về cái kia đường sông bên trong nhìn, nhìn thấy bộ thi thể kia, theo sát, phụ nhân rời đi. Chân, bước chân nhanh dần, có chút lảo đảo, cố quyết hướng về bộ thi thể kia nổi địa phương chạy. Hoa, hoa, là ngươi trở về rồi sao? Hoa, hoa, cố quyết, phụ nhân hướng về cái kia đường sông bên trong nổi thi thể địa phương chạy, theo cái kia bên bờ đường dốc, dọc theo đường dốc, trực tiếp dẫm vào trong nước, dẫm nước sông, hướng về cái kia nổi thi thể cuốn quyết chạy, nước sông ướt nhẹ ống quần, bắn lên chút nước, càng gần, phụ nhân viền mắt rũ hồng. Hoa, hoa, là ngươi trở về rồi sao? Hoa, dẫm nước sông, chạy đến bộ kia nổi bên cạnh thi thể, cúi đầu, phụ nhân nhìn thấy thi thể mặt, tuy rằng trên mặt đã phát trướng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra chút dấu vết, có điều phụ nhân tựa hồ vẫn là nhận ra được, dần dần đỏ viền mắt bên trong, ngập lấy nước mắt lạch cạch nhỏ đến trong sông, trên thi thể. Hoa, hoa, là ngươi trở về rồi sao? Hoa, hoa, hoa. Viền mắt hồng, phụ nhân đưa tay nắm lấy thi thể quần áo, tựa hồ là sợ sệt này bằng phẳng nước sông sẽ đem con trai của nàng xung đi, ngẩng đầu, phụ nhân hướng về bốn phía, chuyển đầu, từng tiếng hô. Hoa, hoa, là ngươi trở về rồi sao? Hoa, hoa. Đường sông bên trong có chút tiến tĩnh, chỉ còn dư lại phụ nhân một lần lần hô, nước mắt từ viền mắt bên trong lạch cạch đi. Hoa, ngươi tại sao trở về a? Xa như vậy đây, ngươi tại sao trở về a? Thấp hơn phía dưới, phụ nhân nhìn nổi bộ thi thể kia, nước mắt rơi xuống ở trên thi thể, từng tiếng hỏi, nói. Đẩy chính mình thi thể người trẻ tuổi kia ngẩng đầu, đang nhìn mình mẫu thân, viền mắt hồng, nước mắt không ngừng tuôn ra, miệng mở, lại tựa hồ như thanh âm gì cũng không phát ra được. Mẹ, mẹ. Rốt cục, nước mắt càng thêm từ ửng hồng viền mắt bên trong ra bên ngoài tuôn ra, người trẻ tuổi nhếch miệng, đang nhìn mình mẫu thân từng tiếng hô. Mẹ, mẹ, ta đã trở về. Mẹ, mẹ, ta muốn ăn ngươi cho ta xào đến trứng vịt. Mẹ, mẹ, ngươi nói rồi mua cho ta đến quần áo mới đây. Mẹ, ta thật lạnh a. Mẹ, mẹ, ta đã trở về. Mẹ, nước mắt rơi xuống trên mặt sông, lại từ đầu hóa thành âm khí tràn ra. Người trẻ tuổi đối diện, phụ nhân ôm, nhìn cái này nổi trên mặt nước thi thể, viền mắt hồng. Và, ngươi tại sao trở về a? Xa như vậy đây, xa như vậy đây. Một lần, phụ nhân đỏ biến mắt, nói. Và, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Mẹ mang ngươi về nhà, mẹ mang ngươi về nhà. Chúng ta về nhà, chúng ta về nhà. Một lần nói, phụ nhân ôm mình nhi tử, ôm cái này phát tăng thi thể, dấm nước, hướng về bên bờ một chút đi đến, người trẻ tuổi viền mắt hồng, đi theo mẹ mình phía sau. Nhìn đường sông bên trong, cái kia ôm thi thể hướng về trên bờ đi tới phụ nhân, nhìn cái kia theo mẫu thân hắn người trẻ tuổi, Liêm ca điều khiển pháp lực, hướng về người trẻ tuổi kia tay nhẹ đi bung. Phụ nhân ôm bộ kia nổi thi thể, mất công sức, một lần nói chút nói, từng bước một theo cái kia bên bờ đường dốc, đi lên bờ. Người trẻ tuổi đi theo mẹ mình phía sau, cũng rời đi cái kia trong nước, hướng về nhà mình đi tới. Quay lại tầm mắt, Liêm Ca quay người sang, lại rời đi chân, cầm trong tay cái kia ly giấy phóng tới gia đình này trước phòng viện một bên, không lên tiếng nữa quấy rối, ngồi dậy, Liêm Ca ngắm nhìn trước người xa xa, đổi phương hướng, không lại dọc theo bờ sông tiếp tục đi, dọc theo dưới chân con đường, đi về phía trước, ven đường, một hộ gia đình trong phòng xuyên thấu qua đèn đuốc chiếu rọi trước người từng đoạn đường. Phía sau, theo từng trận thanh phong, hô tạp ở bên tai lời nói thanh dần dần đi xa. "Oa, xa như vậy trở về, đói bụng không? Có lạnh hay không a? Khí trời lạnh như vậy, mẹ đem quần áo đều cho người thu đây. Mẹ đi lấy đến cho ngươi đổi, sau đó cho ngươi làm cho ngươi phân xào trứng vịt. Ngươi yêu thích, thích ăn cái này. Hoa, về đến nhà. Chúng ta về đến nhà, không sợ a, không sợ a." Chương 819, cậu bé chương 819, cậu bé. Dâu tây mới mẻ ra thị trường a. Mẹ kiếp, ngươi chen cái lông a chen. Bánh tráng gì ẩn bình, nhanh sói khoai tây, quen ngô, bánh bao, bánh màn đầu, sữa đậu nành. Đến hai bánh bao, trở lại ly sữa đậu nành, phiền phức nhanh lên một chút, xe cũng sắp đến rồi. Khâu tỷ, đi chợ bán thức ăn mua thức ăn a. Đúng, ta cũng là, đi mua một ít xương sườn trở về xem nói đúng buổi trưa đôn. Lại là tòa thành thị. Đường phố bên, người đến người đi, xe cộ tắt chậm rãi về phía trước. Ở đường phố bên, Liêm Ca nghe bên tai pha tạp vào chút lời nói thành, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trước người, bốn phía xa xa. Trên vai, chuột trắng cũng chuyển động đầu, nhìn xung quanh bốn phía, trông mà thèm chút rìa đường chút nhà hàng, ven đường một ít ăn than. Cách không xa, là cái trạm xe buýt. Đứng trước này, chờ không ít người, cùng chút gặp người nhiều, dừng lại lưu động bán hàng rong. Chờ người hoặc nhấc theo túi thỉnh thoảng cùng bên cạnh quen biết người nói chuyện, hoặc nhấc theo ý thứ, đứng ở sân ga bậc thang bên dưới, dọc theo đường hướng về xe đến phương hướng nhìn, hoặc là cầm trong tay điện thoại di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên hướng về trên đường lái tới trạm xe buýt đài nhìn, lại cúi đầu, nhìn trong tay điện thoại di động. Hoặc là ở tiệm ăn vặt trước dừng chân lại, mua ý thứ, lại liên tục ngẩng đầu hướng về xe đến phương hướng nhìn sang. Thỉnh thoảng xe công cộng lái tới, đi xuống những người này, trạm xe buýt thượng hạng những người này lại chen chúc, hướng về trên xe chen lên đi. Trên sân ga những người này lời nói thành, trên đường, chiếc xe chạy qua thành dịa đường chút trong cửa hàng ăn bữa sáng khách hàng lời nói thanh, đứng ở bên cạnh, bán hàng rong bắt chuyển thanh, tiếng giao hàng, pha tạp vào, náo nhiệt. Liêm nhìn, Liêm Ca lại rời đi chân, hướng về cái kia cách đó không xa trạm xe buýt trước đi tới, lại chuyển qua tầm mắt, Liêm nhìn trong tay đang sáng màn hình điện thoại di động, chính mang hai nghe, cùng đầu bên kia điện thoại Cố Tiểu Ảnh đánh video điện thoại. "Liêm Ca, ngươi lại đi tới cái nào a?" Đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh chính nằm lì ở trên giường, chờ mình, ngáp một cái, còn có chút buồn ngủ mông lung, hỏi điện thoại con này Liêm Ca, lũng hưu tỉnh cảnh nội, tới gần xuyên thuộc tỉnh biên giới. "Ta xem một chút a." Cố Tiểu Ảnh đè lên gối, cầm điện thoại di động, tựa hồ tra chạm đất đổ. "Là Tần Lũng Thị à? Liêm Ca ngươi đã đi như vậy xa sao?" Lại ngẩng đầu lên, Cố Tiểu Ảnh nhìn điện thoại con này Liêm Ca, lên tiếng nói rằng, "Điện thoại con này, gửi." Liêm Ca gật gật đầu, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn xa xa. Từ thôn kia rời đi qua đi, dọc theo đường, lại đi qua chút làng, trải qua chút thành trấn, ở người ta tá túc quá một đêm, ngủ ngoài trời quá mấy lần, tiêu tốn mấy ngày thời gian, lại đến nơi này. "Cố Tiểu Ảnh, Cố Tiểu Ảnh, đều vài điểm, còn chưa lên?" "Đã tỉnh rồi, cùng ngươi con rể gọi điện thoại đây." Cố Tiểu Ảnh ngoài phòng ngủ, vang lên Cố Mâu tiếng la, Cố Tiểu Ảnh còn nằm lì ở trên giường, ngẩng đầu lên, hướng về ngoài phòng hô. "Tiểu Ca." Ngoài phòng vang lên loạt tiếng bước chân, Cố Mâu mở ra Cố Tiểu Ảnh cửa phòng, đi vào. "Tiểu Ca a, đây là đi tới cái nào a? Điểm tâm ăn qua sao?" "Sư mẫu, còn không đây, đợi một chút lại ăn." "Thành, vậy ngươi cùng Tiểu Ảnh tán gẫu đi." "Cố Tiểu Ảnh, ngươi xem một chút người Tiểu Ca đều lên, ngươi còn ngủ nướng trên, có ăn hay không điểm tâm?" "Làm sao, bại liệt vẫn là chân quẻ rồi, vẫn là lưng cùng giường trường đồng thời." "Mẹ, Liêm Ca, ngươi nhạc mẫu hai người bắt nạt ta, quả thực khinh người quá đáng. Ngươi có ăn hay không, không ăn ta ngã." Nghe đầu bên kia điện thoại vang lời nói thành, Liêm Ca trên mặt không khỏi lộ ra chút nụ cười, lại cùng đầu bên kia điện thoại Cố Tiểu Ảnh nói rồi mấy câu nói qua đi, Liêm Ca kết thúc cuộc nói chuyện, đem tai nghe gỡ xuống, cùng điện thoại di động tùy ý lại cất đi. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt này chạm xe phía trước, hơi hơi dừng một chút tầm mắt. Một đạo có chút thấp bé bóng người từ xa hơn một chút nơi, né tránh qua đường người đi đường, dần đi tới trạm xe buýt bên cạnh, dừng lại chân, ngẩng đầu lên, nhìn ngó trạm xe buýt trước chờ những người này, lại lóc chân, dọc theo con đường, hướng về đường phố trước nhìn ngó, đạo kia có chút thấp bé bóng người lại thả xuống chân, cúi đầu, một thân một mình đứng ở trạm xe buýt bên cạnh, xa hơn một chút nơi. Nhìn đạo kia có chút thấp bé bóng người, Liêm Ca dừng lại ánh mắt, đạo kia có chút thấp bé bóng người là cái cậu bé. Trên người dính chút thất vọng, trên chân để trần chân, ống quần trên tựa hồ là trên đất mài đến, phá động, xuyên thấu qua phá tan động, ống quần dưới trên đầu gối, tựa hồ bị mài rơi mất lớp da, có vẻ hơi máu thịt bé bé. Chính cúi đầu, có chút trầm mặc. Bên cạnh, nhà nước trên sân ga, chờ xe công cộng người, tựa hồ đối với cái kia đứng ở bên cạnh cậu bé hồn nhiên không cảm thấy. Chỉ là mỗi khi có người từ cậu bé bên cạnh đi qua lúc, cậu bé đều hướng về bên cạnh né tránh. "Này, chuyện gì a, ta lúc này mới vừa ra cửa liền lại gọi điện thoại cho ta." Một cái chừng 30 tuổi nam nhân một cái tay cầm từ bên cạnh bữa sáng trên quầy mua trước bánh bột nô, ăn, một cái tay cầm điện thoại di động, gọi điện thoại, hoảng cuốn quýt vội vàng hướng về trạm xe buýt trước đi tới. "Hải tử bị sốt sao? Ta trở về. Ta này nào có ở không a?" Nam nhân có chút buồn bực, dừng lại trong tay ăn bánh bột ngô động tác, quay về đầu bên kia điện thoại nói, ở trạm xe buýt trước dừng lại chân. Ta lại mới đi ra, lại trở lại. Ta này đi làm đều lập tức lại tới không kịp, giả lại không xin mời, trong công ty lại là một đống sự tình. Nam nhân quay về đầu bên kia điện thoại nói, bên cạnh chờ xe những người này không khỏi ngẩng đầu lên, hướng về người đàn ông kia nhìn một chút, lại từng người quay đầu trở lại, bận việc trong tay sự tình. Cái kia đứng ở một bên cậu bé, tựa hồ cũng nghe được cái kia gọi điện thoại nam nhân lời nói thành, ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông kia. Ta đều nói rồi, không rảnh, không rảnh. Sớm, sớm ngươi không nói, hiện tại cái này một chút ta đều đi ra lại gọi điện thoại cho ta nói hải tử bị sốt, vào lúc này ngươi nhường ta làm sao xin nghỉ lại trở về. Cái kia gọi điện thoại giọng đàn ông dần tăng cao chút, hướng về phía đầu bên kia điện thoại gào thét. Ta sự chậm trễ này, lại là một ngày, ngày hôm nay chỉ hoãn sự tình không làm xong, ngày mai ta làm sao bây giờ? Ngày qua ngày, không phải chuyện này chính là chuyện đó, ta công việc này còn có làm hay không? Hai từ ăn cơm, xem bệnh có muốn hay không dùng tiền, a. Tựa hồ tích trữ tâm tình bộc phát ra, nam nhân hướng về phía đầu bên kia điện thoại gào thét, bên cạnh mấy người không khỏi lại nhìn xem người đàn ông này. Hai từ bị sốt, ngươi mang theo hắn đến xem không là được, còn muốn ta trở lại. Ta từ đâu tới không? Lúc này, một chiếc xe công cộng dần đứng ở sân ga trước mặt, nam nhân ngẩng đầu lên nhìn một chút, càng thêm hơi không kiên nhẫn quay về đầu bên kia điện thoại nói, cuốn quýt hướng về chiếc kia xe công cộng đi tới. Được rồi, không nói, ta lập tức vậy thì muốn đi công ty, không dành trở về, hai tử ngươi liền trực tiếp mang đi bệnh viện. Nói chuyện, nam nhân trực tiếp cúp điện thoại. Bên cạnh, đứa bé trai kia nhìn cái kia cúp điện thoại nam nhân, chăm chú nhìn chằm chằm, tầm mắt theo người đàn ông kia chuyển động, cả người có chút run rẩy. Lại rời đi chân, hướng về người đàn ông kia trước người đi tới. Đi tới người đàn ông kia trước người, cậu bé mím môi, nhìn người đàn ông kia, duỗi ra chân, chân kéo thẳng, chặn đến nam nhân trước người, cắn răng, tựa hồ là đang dùng lực. Người đàn ông kia cầm điện thoại di động, vội vội vàng vàng hướng về cái kia xe công cộng đi đến, tựa hồ hồn nhiên không cảm thấy cậu bé cùng cậu bé che ở trên đường chân, trực tiếp đi tới. A. Nam nhân bị vấp đến trong đất, đầu đập lại, không khỏi gào lên đau đớn thanh. Chương 820, tờ giấy chương 820, tờ giấy. A. Mẹ kiếp. Thảo. Cái kia bị vấp ngã trên đất nam nhân đầu tiên là gào lên đau đớn, lại quay đầu trở lại, nhìn vòng, không thấy vấp ngã đồ vật của chính mình, lại nhìn mắt ven đường đầy áp người xe công cộng, phát tiết mang cú, bị đau chống bên cạnh trên đất lại bò lên, khập khiễng địa, vội vội vàng vàng hướng về cái kia trên xe buýt lại chen đi đến. Bên cạnh, cắn răng, phía gắng sức khí kéo thẳng chân cậu bé thấy nam nhân vấp ngã trong đất trên, bị đau răng rớp, thu chân về, trên mặt có chút cao hứng cười. Ngay lập tức, chiếc kia xe công cộng xử đi rồi, cậu bé trên mặt nụ cười lại dần dần rút đi, mí môi lại chậm rãi cúi đầu, né tránh chạm xe buýt trước, dìa đường chờ xe công cộng chút người đi đường, cậu bé lại đi trở về lúc trước không ai địa phương. Đứng ở trạm xe buýt trước, Liêm Ca nhìn cái kia đứng ở trạm xe buýt bên cạnh, cúi đầu, trừng mắt cậu bé, cũng không nhiều lời cái gì. Lại chuyển qua tầm mắt, nhìn trên đường phố rộn rộn ràng ràng người đi đường, xe cộ. Từng trận thanh phong lướt qua, pha tạp vào chút đường phố bên đi qua chút người đi đường, trạm xe buýt trước chờ những người này lời nói thanh. Thỉnh thoảng, có xe công cộng ở đứng trước đài dừng lại, hạ xuống những người này, lại đi tới những người này, lại chạy xa trạm xe buýt trước. Đứa bé trai kia đứng ở trạm xe buýt bên cạnh không ai địa phương, có xe công cộng lái tới lúc, ngẩng đầu lên hướng về lái tới xe công cộng nhìn sang qua đi, lại một lần nữa cúi đầu, trầm mặc đứng tại chỗ, chỉ là có người quá hạn, hướng về bên cạnh né tránh. Diêu đại tỷ, mang ngươi ngoại tôn tử đi ra đi dạo phố a. Này không phải khuê nữ mang theo hải tử trở về rồi sao, nàng ở trong phòng giúp đỡ nấu ăn, ta đi ra lại mua ít thức ăn trở lại, thuận tiện mang theo ta bảo bối này ngoại tôn tử đi ra đi dạo. Trạm xe buýt trước, hai cái lao thái thái cười đáp nói, trong đó cái lao thái thái đứng bên cạnh cái đứa nhỏ. Nha, đều nhiều hơn lâu không thấy. Đều dài như thế cao đây, cho ta đến cái bánh rán. Được rồi. Có người ở sân ga một bên quầy hàng trước dừng chân lại, quầy hàng sau chủ quán mau mau bắt chuyện. Lập tức tới ngay, đều từ trên xe buýt hạ xuống, liền vài bước đường, ta và cha ngươi đi dạo liền đến. Ăn qua, ăn xong điểm tâm, này không phải ta và cha ngươi ở trong phòng đều không chuyện gì hả? Liền sớm một chút lại đây. Có người từ mới vừa dừng lại trên xe buýt đi xuống, gọi điện thoại. Trạm xe buýt trước, lời nói thanh, chiếc xe chạy qua thành, bán hàng rong tiếng giao hàng pha tạp vào, náo nhiệt, náo động. Trạm xe buýt bên cạnh, cậu bé đứng ở cái không ai địa phương, túi đầu, thấp bé bóng người có vẻ đơn bạc. Mụ mụ, ba ba, đợi một chút chúng ta đi cái nào a? Một đứa bé nắm chính mình mụ mụ tay, khác một tay cầm xuyến ăn vặt, chính ăn, đi ở cha mẹ hắn trung gian, toàn ra dọc theo đường phố bên, từ trạm xe buýt trước đi qua. Hồng Hồng không phải nói muốn đi vườn thú, ngày hôm nay mụ mụ cùng ba ba vừa vặn rảnh rỗi, liền đi vườn thú đi. Mẹ đứa bé cười hạ thấp chút đầu, đối với mình hải tử nói. Thật đến sao? Hải tử đáy mắt bắn ra chút thần thái, có chút kinh hỉ. Đương nhiên rồi, mụ mụ còn có thể lừa ngươi à? Đi vườn thú, đi vườn thú. Có chút cao hứng, hài tử lôi mẹ mình hướng về trước chết chạy đi. Mẹ đứa bé cười tùy ý chính mình hài tử lôi, phối hợp hướng về trước chạy chậm, cha đứa bé ở bên cạnh trên mặt mang theo chút nụ cười, theo đi tới, cười nhìn mình thê tử cùng hài tử. Đứng ở trạm xe buýt bên cạnh, cậu bé tựa hồ nghe đến cái kia toàn gia lời nói thanh, ngẩng đầu lên, hướng về cái kia toàn gia nhìn, tầm mắt chuyển động, nhìn cái kia toàn gia từ trạm xe buýt trước đi qua, dần dần đi xa. Ngay vào lúc này, lại một chiếc xe công cộng ở trạm xe buýt trước dừng lại, trạm xe buýt trước chờ những người này hướng về chiếc kia xe công cộng dẫn tới. Quay đầu, nhìn ngó cái kia ở đứng trước đài dừng lại xe công cộng, cậu bé lại về quá mức, hướng về cái kia đã đi xa toàn ra nhìn nó, lại quay người sang, cậu bé hướng về chiếc kia xe công cộng đi tới, lại đứng xếp hàng lên xe mấy người sau, xa xa dừng lại chân. Đứng ở trạm xe buýt trước, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt đứa bé trai kia, cùng cái kia dừng xe công cộng. Xe công cộng mặt bên, mở rộng cánh cửa, cũng dán vào xe này xe công cộng đường bộ đánh dấu, 15 đường. Xếp hạng cậu bé phía trước người lần lượt chen lên đã đầy áp người xe công cộng, ở xe công cộng cửa trước một bên dừng. Chuế ở phía sau cùng cậu bé ngẩng đầu lên, hướng về đầy áp người trên xe buýt nhìn nó, dừng lại chân, tất cả lên cũng có, muốn đóng cửa à, chớ đem tay đáp chỗ ấy. Lúc này, xe công cộng tài xế bắt chuyển thanh, liền chuẩn bị đóng kín cửa xe. Tựa hồ nghe đến cái kia xe công cộng tài xế lời nói thanh, thấy cửa xe muốn đóng, cậu bé lại rời đi chân, hướng về đã đầy áp người trên xe buýt đi tới. Khí trời cũng thật là một lúc một cái hình dáng. Tựa hồ cảm giác được chút hàn ý, đứng ở cửa xe một bên, xe công cộng trước chết chút hành khách không khỏi hướng về bên cạnh hơi co lại, cậu bé đi tới xe, đứng ở xe công cộng trước chết, đứng, lại chậm rãi cúi đầu, như lúc trước như thế trầm mặc. Xe công cộng môn lại chậm rãi đóng kín, hướng phía trước chậm rãi từ trạm xe buýt trước đài chạy xa, tụ hợp vào dòng xe cộ bên trong, hướng về trước chạy tới. Chít chít, chít chít chi. Nhìn mang theo cậu bé chiếc kia xe công cộng xử xa, Liêm Ca lại quay lại tầm mắt. Trên bay, chuột trắng chuyển động đầu, hướng về cái kia chết nhìn xung quanh, lại quay lại đầu. Có chút trông mà thèm nhìn bên cạnh cửa hàng ăn sáng bên trong, dĩa đường một ít ăn than. Liếc nhìn trên vai chuột trắng, Liêm Ca lại chuyển qua ánh mắt, liếc nhìn xa xa. Trạm xe buýt trước, trên đường phố, rộn rộn ràng ràng người đi đường thỉnh thoảng đi qua. Đỉnh đầu sơ thăng chiều dương dần hướng về trên đỉnh kéo lên. Lại dừng lại, lại chạy qua chút xe công cộng, hạ xuống những người này, lại mang đi những người này. Dần quá nhiều người thời điểm, trạm xe buýt trước chờ chút người đi đường ít dần. Lại một chiếc có chút cũ kỹ thành hương xe công cộng loạn trò, từ nội thành ở ngoài lái tới, lại đứng trước đài ngừng lại. Phải thay đổi thừa. Có thể ở chỗ này đổi chỗ ngồi a. Hai bên cửa xe mở ra, tài xế bắt chuyện. Hoặc con lấy ba lô, hoặc nhấc theo bệnh túi, hoặc mang theo hải tử chút hành khách lần lượt từ trước cửa sau xe đi xuống xe, hoặc là lại chạm xe buýt trước thả xuống đồ vật, dừng lại chân, hoặc là hướng về các nơi đi đến. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn từ xe này trên xe buýt đi xuống chút hành khách. Chế tại hạ xe hành khách cuối cùng, một lao già lọn còn eo, na chân, nghiêng chút thân thể, từ cửa xe trên bậc thang đi xuống. Nhìn cái kia đi xuống xe lão nhân, Liêm Ca dừng lại ánh mắt. Lão nhân ăn mặc thân có chút phát cựu xem y liễu, quần áo trên quần dính chút thất vọng, tựa hồ có hơi thời điểm không đổi quá. Làn da đã lỏng lẻo, mang theo khe nếp nhăn trên mặt có vẻ hơi bề bài, đã hoa dâm tóc đồng dạng tựa hồ không làm sao thu thập quá, có chút hỗn độn. Không người eo, na chân, lão nhân đi tới trạm xe buýt trước, đứng chạm chân, lão nhân lại ngẩng đầu lên, nhìn ngó trạm xe buýt trước mấy đợi xe người, lại nhìn ngó xe công cộng đến phương hướng, thấp hơn phía dưới, lão nhân nâng lên hai cái tay, đang nhìn mình quần áo bên trái đâu, đưa tay mở ra đâu trên nút buộc, hướng về trong túi luồn vào đi tay, tìm đòi. Từ trong túi lấy ra trương cẩn thận chiếc khấu tờ giấy chiếc khấu địa phương đã có chút sợ hãi thô ráp, cẩn thận, dùng hai cái tay đem tờ giấy đánh mở, lão nhân lại ngẩng đầu lên, hướng về đứng trước đài chờ xe những người này nhìn nó. Từng trận thanh phong lướt qua, hơi rung động bị lão nhân nắm ở trong tay tờ giấy. Chương 821, bức ảnh chương 821, bức ảnh trong tay nắm bắt tờ giấy kia, lão nhân lọm khòm eo đứng, ngẩng đầu lại nhìn nó, nhìn về phía cái ở trạm xe buýt trước chờ xe cái người trẻ tuổi. Ngươi được, có thể hay không xin hỏi thăm? Cầm tờ giấy kia, na chân đi tới người trẻ tuổi kia trước mặt, đem tờ giấy kia đưa tới. Lão nhân không người eo, ra thanh hỏi. Người trẻ tuổi kia mới từ trong tay điện thoại di động chuyển qua tầm mắt, ngẩng đầu lên, đang muốn nhìn về phía tờ giấy kia, theo sát liền chú ý đến, lại một chiếc xe công cộng đứng ở giao thông công cộng sân khấu trước. Thật không tiện a, thật không tiện. Ta xe đến, xe đến. Người trẻ tuổi nói chuyện, liền cuốn quýt hướng về chiếc kia xe công cộng chạy tới, không khỏi đem lão nhân đưa tới tờ giấy tay hướng về bên cạnh phá tan chút. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Há miệng, lão nhân nhìn cái kia đã đi xa người trẻ tuổi, lên tiếng nói. Không người eo, ở tại chỗ lại đứng chạm chân. Lão nhân nhìn trong tay tờ giấy, lại ngẩng đầu lên, hướng về trạm xe buýt trước đài nhìn nó, tựa hồ nhìn thấy đứng ở bên cạnh Liêm Ca, lão nhân lại rời đi chân, không người lại, nắm bắt tờ giấy kia, hướng về Liêm Ca này chết đi tới. "Tiểu tử, ngươi được, có thể hay không xin hỏi thăm, đi nơi này, nên ngồi cái nào đường xe công cộng?" Na chân, lão nhân đi tới Liêm Ca trước người, dùng hai cái tay ngón cái, đem tờ giấy kia lại vuốt bình chút, đưa tới Liêm Ca trước người. Chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt này lọn còng eo, đứng, để trong tay tờ giấy lão nhân, Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, liếc nhìn lão nhân trong tay tờ giấy. Trên tờ giấy viết mấy cái qua loa tự, là cái địa danh. Tựa hồ viết đến thời điểm có chút nóng nảy, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra chữ viết, tựa hồ là cái tiểu khu. Ngồi 15 đường, năm đã đứng sau xuống xe. Lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía lão nhân này, Liêm Ca ngự khí bình tĩnh lên tiếng đáp lời. Cảm tạ, cảm tạ. Lão nhân không người eo, gật đầu, đáp lời, một lần lần đạo tạ. Nhìn lão nhân này, Liêm Ca lắc lắc đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Lại đứng chậm chân, lão nhân lại quay người sang, không người eo, đi lại hơi chút tập tễnh, na chân, lại hướng về bên cạnh đi ra chút. Ở trạm xe buýt trước dừng lại chân, đứng trạm, lão nhân thấp hơn phía dưới, nhìn nó trong tay nắm bắt trên tờ giấy chữ viết, lại đem tờ giấy cẩn thận bẻ đi lên, cầm, một lần nữa bỏ vào quần áo trong túi, cầm quần áo đâu trên khuy áo buộc trên, lại cách quần áo a ẩn ẩn, tựa hồ là ở xác nhận tờ giấy kia ở trong túi, mới một lần nữa thả tay xuống, lại ngẩng đầu lên, hướng về xe công cộng đến phương hướng, thuận đường nhìn nó, thấy không có xe công cộng đến, mới lại quay đầu trở lại, nhìn trước người, có chút xuất thần. Ra ra, ngươi xem cái này, ta bảo bối tôn tử thật là lợi hại. một đứa bé theo ra ra mình từ trạm xe buýt sau đi qua, thao túng trong tay mình món đồ chơi, hiến vật quý tự đưa tới ra ra mình trước mặt, đứa nhỏ ra ra cười ha ha, nhìn, đáp lời. Lời nói trong tiếng, cặp đôi này ông cháu dần dần đi xa. Trạm xe buýt trước, nghe được đôi kia ông cháu lời nói thành, có chút xuất thần lão nhân không khỏi nghiêng đầu, hướng về đôi kia ra tôn vọng đi, nhìn ông cháu đi xa, lão nhân lại đứng trạm, mới một lần nữa quay lại thân, lại nhìn xe công cộng đến phương hướng. Lại nhìn mắt cái kia lọn gọng eo, ngẩng đầu, chờ ở trạm xe buýt trước lão nhân, dừng lại ánh mắt, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn bên cạnh, trạm xe buýt một bên, chờ ít người chút qua đi, bảy than bán hàng rong cũng lần lượt thay đổi địa phương. Trạm xe buýt bên cạnh, bán chút bữa sáng nhà hàng cửa hàng còn bận việc, bắt chuyện đi vào cửa hàng chút khách hàng. Lại rời đi chân, Liêm Ca hướng về trạm xe buýt sau, sát bên rìa đường gần nhất nhà cửa hàng ăn sáng đi tới. Tiểu tử, ăn chút gì a? Đến lung bánh bao, trở lại bát mì đi. Cửa hàng ăn sáng bên trong, dựa vào hai bên tường, bày vài tờ bàn, ngồi mấy cái khách hàng. Đi vào này trong tiệm ăn sáng, đang bề bộn sống sót nhà hàng lão bản tới đón, lên tiếng bắt chuyện Liêm Ca. Liếc nhìn treo trên tường thực đơn, Liêm Ca đáp lời, tùy ý chọn cái không ai vị trí ngồi xuống, tiếp tục nghe bên thai pha tạp vào chút lời nói thành, nhìn về phía cửa hàng ở ngoài thỉnh thoảng đi qua chút người đi đường. Được rồi, ngài chờ, làm tốt liền cho ngài tốt nhất đến. Nhà hàng lão bản đáp lời, liền hướng về đặt ở cửa hàng cạnh cửa lồng hấp đi tới. Cách không xa, nhà hàng này trước, rìa đường, trạm xe buýt trước, lại mấy chiếc xe công cộng chạy qua sau, trạm xe buýt trước chờ người chỉ còn dư lại ông già kia. Lão nhân không người eo, đứng, từng trận còn mang theo chút hàn ý phong lướt qua, nhiễu loạn lão nhân vào áo, lại ngẩng đầu lên, lão nhân lại dọc theo đường, hướng về cái kia xe công cộng gặp lái tới phương hướng nhìn nó, vẫn như cũ không thấy có xe công cộng lái tới. Lại nhìn, đứng chạm chân, lão nhân không người eo, chuyển qua chút thân, hướng về ven đường mấy nhà mở ra cửa hàng ăn sáng nhìn nó, đi lại hơi chút tập tễnh, lại na chân, hướng về cách gần nhất này cửa hàng ăn sáng đi tới. Tiểu tử, cho, ngươi muốn một lồng tiểu long bao. Lão gia tử, ngươi xem muốn ăn chút gì a? Nhà hàng lão bản cầm lung trưng tốt bánh bao phóng tới Liêm Ca trước bàn, xoay người lại thấy lão nhân đi vào nhà hàng, lại đi nhanh lên quá khứ lên tiếng bắt chuyện. Lão nhân đi vào nhà hàng, dừng chân lại, nghe nhà hàng lão bản bắt chuyện thành, ngẩng đầu lên, hướng về treo trên tường thực đơn nhìn nó. Liên một tô mì đi. Lão nhân dừng lại, lên tiếng nữa nói rằng, liên một lạng liền được rồi. Được rồi, ngươi ngồi trước, diện làm tốt liền cho ngài bưng lên. Lão bản cười đáp lời, lại từ đầu đi rồi mở. Lão nhân lọn cổ eo, ở cạnh cửa lại đứng chạm chân, hướng về bên cạnh, sát bên cạnh cửa trường trước bàn ăn đi tới, ngồi xuống. Ngồi, lão nhân đầu tiên là xoay người lại, hướng về cái kia trạm xe buýt trước nhìn nó, lại quay đầu, nhìn ngó cửa hàng ăn sáng bên trong ngồi chút, chính đang ăn cơm chút khách hàng. Ngồi nữa ngồi, ở trước bàn một lần nữa đứng lên, cúi đầu, đưa tay mở ra một bên khác càng lộ vẻ phồng lên chút quần áo đầu trên nút buộc, lại đưa ra tay sờ soạn, từ trong túi lấy ra một đám lớn đồ vật. Một sấp có chút phát chiếu, lại bị Lý Bình Tiền, có vài tờ 100, một tấm 50, vài tờ 10 nguyên, cùng chút một khối 5 mao linh sao, chỉnh tề điệp. Một cái ấn phím, không trên đã có chút đi tất, có vẻ hơi cũ kỹ điện thoại cục gạch, một tấm thẻ căn cước, một cái xé rách cái miệng lại cầm lượng băng dính một lần nữa dính trên sổ hộ khẩu, một tấm bịt lại keo trong suốt bức ảnh. Lão nhân tựa hồ sắp xuất hiện môn cần dùng đến đồ vật, đều nhét vào trong túi. Đem đồ vật ở trong tay mở ra, nhìn một chút, lão nhân đầu tiên là đem tiền một lần nữa bỏ vào trong túi, lại đem sổ hộ khẩu, thẻ căn cước, cùng cái kia cũ kỹ điện thoại cục gạch lại từ đầu bỏ vào trong túi áo, sửa lại một chút quần áo đâu, lão nhân thu hồi lại tay, trong tay nắm bắt tấm hình kia, nhìn nó, tựa hồ có hơi xuất thần. Lại ngẩng đầu lên, nhìn ngó nhà hàng bên trong chút chính đang ăn cơm khách hàng, lão nhân từ chỗ ngồi ngồi dậy, không người eo, na chân, hướng về cách gần nhất cái kia trong cửa hàng khách hàng đi tới. Ngươi được, xin hỏi ngươi có từng thấy cái này em bé ạ? Lão nhân không người eo, ở bàn kia một bên đứng lại chân, chờ túi đầu chính ăn mì cái kia khách hàng lại ăn dưới một cái diện, mới lên tiếng dò hỏi, cầm trong tay tấm hình kia đưa tới, cái kia khách hàng ngẩng đầu lên nhìn ngó lão nhân, thấp hơn phía dưới nhìn một chút trong hình người, lão nhân ra thật không tiện a, ta chưa từng thấy. Lão nhân ra, đây là cảm tạ, cảm tạ. Đây là cháu của ta. Chương 822, điện thoại chương 822, điện thoại. Thật không tiện. Nghe lão nhân trả lời, cái kia khách hàng lên tiếng nữa nói câu. Bên cạnh, khác hai bàn khách hàng cũng lần lượt ngẩng đầu lên, hướng về lão nhân nhìn sang. Không người eo, lại đứng chạm chân, lão nhân lắc lắc đầu, lại rời đi chân, nắm bắt trong tay tấm hình kia, hướng về một bàn khác khách hàng đi tới. Ngươi được, làm phiền xin hỏi thăm. Ta xem một chút ta. Lão nhân đi tới một bàn khác khách hàng bên cạnh bàn, nghe được lúc trước lão nhân lời nói thanh khách hàng thấy lão nhân đi tới, ngồi thẳng chút thân, quay đầu hướng về lão nhân đưa tới tấm hình kia nhìn kỹ một chút. Thật không tiện a, lão nhân gia, ta cũng chưa từng thấy. Cái kia khách hàng cũng lắc lắc đầu, lên tiếng nói rằng, cảm tạ, cảm tạ. Lão nhân không người eo, tay đệ, lại đứng chạm chân, hướng về cái kia khách hàng đạo tạ. Thu hồi lại trong tay nắm bắt bức ảnh, xoay người, hướng về này bữa sáng phô bên trong nhìn nó. Diễn đến rồi, diễn đến rồi. Tiểu tử, ngươi muốn. Lúc này, nhà hàng lão bản lại bưng hai bát mì, từ nhà hàng bên trong đi ra, đầu tiên là đem bên trong một bát phóng tới Liêm Ca trước người trên bàn, lại bưng còn lại bát mì, hướng về lão nhân đi tới. Lão gia tử, ngài muốn. Ngài đây là tìm người a, trong phòng có người làm mất. Nhà hàng lão bản đầu tiên là đem còn lại bát mì, phóng tới phía sau lão nhân tấm kia trên bàn, lại xoay người, nhìn một chút đứng lão nhân, cùng lão nhân trong tay nắm bắt tấm hình kia, hỏi một tiếng. Cháu của ta làm mất. Lão bản ngài từng thấy sao? Lão nhân không người eo đứng, cúi đầu, lại nhìn ngó trong tay nắm bắt tấm hình kia, đáp lời, lại đem trong tay bức ảnh đưa về phía vậy ông chủ, ta xem một chút ta. Thật không tiện a, ta cũng chưa từng thấy. Mấy ngày a, báo cảnh sao? Nhà hàng lão bản quay đầu, hướng về cái kia bức ảnh nhìn nó, lắc lắc đầu đáp lời, lên tiếng nữa hỏi. Báo, báo. Lão nhân không người eo, đứng, đáp lời. Có hơn 2 ngày rồi. Lão gia tử, ngươi đem trái tim mở rộng chút. Hiện tại cái này tin tức như thế phát đạt, ngươi báo cảnh, cảnh sát cho phát đến trên mạng, chỉ cần có người từng thấy tôn tử của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Nhà hàng lão bản lên tiếng an ủi cũ, lại xoay người, hướng về nhà bếp đi vào, bật bếp lên. Đúng đấy, lão nhân gia, ngươi rộng lượng, nhất định có thể tìm tới. Bên cạnh cũng có khách hàng lên tiếng nói theo. Cảm tạ, cảm tạ. Lão nhân không người eo, gật đầu, đáp lời, đạo tạ, lại đứng chậm chân, nhìn ngó bữa sáng phô bên trong, quay người lại, nắm bắt tấm hình kia, lại na chân, đi trở về lúc trước vị trí ngồi xuống. Lão nhân ngồi, không người lại, nắm bắt trong tay tấm hình kia, nhìn, trước người trên bàn cái kia bát mì, tràn ra quanh quẩn chút sương mù. Lại nhìn ngó trong tay tấm hình kia, lão nhân cúi đầu, tìm đòi, mở ra quần áo đâu, đem đâu trên nút buộc mở ra, một lần nữa đem bức ảnh thả trở lại, chụp lên nút buộc sau, lại cách quần áo ấn ấn, mới lại từ đầu thả lại tay. Lại ngẩng đầu lên, lão nhân nhìn trên bàn bát mì bên trong lại tràn ra nhiệt khí, lại dừng một chút qua đi, lại đưa ra tay, từ trên bàn bên cạnh trong ống đũa lấy ra đôi đũa, cầm đũa, gạt gạt diện, trên mặt tràn ra lên nhiệt khí nhiều hơn nữa chút. Gắp đũa diện, lão nhân cúi đầu, hơi mở ra chút miệng, chỉ là diện còn không phóng tới trong miệng, lão nhân lại dừng động tác lại, lại đem đũa một lần nữa phóng tới bát mì trên, lão nhân một lần nữa ngồi dậy chút thân, cúi đầu, nhìn quần áo đâu, mở ra quần áo đâu trên nút buộc, tìm đòi, liền mang theo lúc trước tấm hình kia, đem đã có chút thốn tất cũ kỹ điện thoại cục gạch sờ soạng đi ra, một cái tay nắm bắt tấm hình kia nhìn, lại dừng lại, lão nhân một cái tay khác cầm vậy có chút cũ kỹ điện thoại cục gạch, có chút mất công sức, dùng ngón cái cầm trong tay điện thoại di động nhân sáng, lại một hồi dưới, có chút mất công sức, tựa hồ bắt số điện thoại, lấy thêm cái kia điện thoại di động nhìn kỹ một chút, lão nhân cứ gọi điện thoại, đem cái kia điện thoại cục gạch phóng tới bên hai, gắp cái bánh bao đưa cho trên vai chuột trắng, Liêm Ca ăn khẩu trong bát trước mặt, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt cái kia một cái tay nắm bắt cái kia bức ảnh, một cái tay gọi điện thoại lão nhân, thu hồi ánh mắt, cũng không lên tiếng nói cái gì. Liêm Ca lặng lặng nghe theo từng trận thanh phong hỗn tạp ở bên tai lời nói thanh. Đô, đô. Đầu bên kia điện thoại tiếng chuông tiếng nhắc nhở, từng tiếng xuyên thấu qua lão nhân trong tay cái kia cũ kỹ điện thoại cục gạch ra bên ngoài vang, lão nhân không người eo, ngồi ở trên ghế, trong tay nắm bắt tấm hình kia, đáy mắt có chút bất đủ, nhìn. Khác một tay nắm bắt cái kia điện thoại di động, kề sát ở bên tai. Đô. Thật không tiện a, ta cha gọi điện thoại qua, ta đi bên cạnh tiếp điện thoại. Thân gia gọi điện thoại lại đây a. Để thân gia buổi trưa cũng tới dùng cơm a. Ta cha hắn ngày hôm nay thăm người thân đây, vào lúc này phòng trừng đều đến người trong phòng. Cái nhóm này bận bịu cái cha ngươi mang cái tốt. Lại vang lên vài tiếng qua đi, điện thoại rốt cục chuyển được. Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là vang lên trận ầm ĩ náo nhiệt động tĩnh, dần lại yên tĩnh lại, tựa hồ là nghe điện thoại người đi tới một chỗ yên tĩnh. Ba, ngươi vào lúc này lại gọi điện thoại cho ta làm gì a? Theo sát, đầu bên kia điện thoại vang lên trận hơi không kiên nhẫn, để thấp giọng đàn ông. Tiểu Tuân đã đi ra ngoài 2 ngày. Lão nhân cầm điện thoại di động, nghe đầu bên kia điện thoại lời nói thanh, há miệng, lên tiếng nói rằng, còn không tìm được. Ba, ta vào lúc này ở người Nhạc Nhã trong phòng. Ngươi gọi điện thoại cho ta nói sự tình tiểu này. Đầu bên kia điện thoại, nam nhân càng thêm thiếu kiên nhẫn, để thấp âm thanh quay về điện thoại con này gào thét. Ngươi nói nếu để cho người Nhạc Nhã cha mẹ nghe được nghĩ như thế nào? Người cha mẹ vốn là đối với ta này có đứa bé không hài lòng lắm, ngươi còn mỗi ngày gọi điện thoại lại đây nói với ta sự tình tiểu này. Ba, ta nói ngươi một ngày thao nhiều như vậy tâm làm gì? Hắn đi ra ngoài liền đi ra ngoài, ngươi quản hắn làm cái gì? Hắn ngươi cũng không phải không biết, đi ra ngoài số lần còn thiếu vẫn là làm sao tìm được. Này lại không phải đầu về đi ra ngoài, ngươi quản hắn làm gì, chờ hắn chính mình ở bên ngoài một bên đói bụng cái bụng chính mình liền biết trở lại. Điện thoại con này, lão nhân nắm bắt trong tay bức ảnh, nghe đầu bên kia điện thoại nam nhân thiếu kiên nhẫn lời nói thanh, có chút trầm mặc. Lại nói, ba ngươi không phải báo cảnh sao, cảnh sát kia cũng không tìm tới, ngươi luôn cứ gọi điện thoại cho ta có ích lợi gì, ai biết hắn chạy đến cái kia xó xỉnh đi tới. Động một chút là ra bên ngoài một bên chạy, ai rảnh rỗi mỗi ngày cùng hắn giàn vặt, ta có lên hay không bàn, ta còn có ăn hay không cơm, cũng chính là ba người còn đến. Ngươi tìm hắn làm gì sao, lại đói bụng hắn 2 bữa, ta nhìn hắn có trở về hay không. Có đức, cùng cha ngươi còn trò chuyện đây, ăn quả táo sao, ta để tiểu nhã rửa cho ngươi cái. Ta cha hãy cùng ta gọi điện thoại hỏi một chút ta muốn không cần đi thân thích, ngày hôm qua ta mới với hắn nói qua đây, ngày hôm nay ở tiểu nhã nơi này đây, ta cha trí nhớ không tốt. Ba, được rồi, cứ như vậy đi. Phiền phức ngươi vào lúc này đừng tiếp tục cho ta gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, nam nhân càng thêm thiếu kiên nhẫn nói câu, cúp điện thoại. Lão nhân lọn cổ eo, ngồi ở trên ghế, một cái tay nắm bắt tấm hình kia, một cái tay cầm cái kia điện thoại di động, miệng mở trường, tựa hồ muốn nói gì, nhưng trung quy không thể phát ra âm thanh. Chỉ là nghe đầu bên kia điện thoại lại yên tĩnh lại, trầm mặc, đem kề sát ở bên tai điện thoại di động lại để xuống. Quay đầu lại, nhìn ngó trong tay tấm hình kia, dừng một chút, lại quay đầu, lão nhân cầm vậy có chút đi tất cũ kỹ điện thoại cục gạch, lại mất công sức, lại rút ra điện thoại. Chương 823, trong hình cậu bé chương 823, trong hình cậu bé. Đô. Đô. Điện thoại tiếng trung thanh, từng tiếng lại từ vậy có chút cũ kỹ điện thoại cục gạch bên trong truyền ra. Lại gọi điện thoại, lão nhân đem cái kia đã đi tất, có vẻ loang lổ điện thoại di động kề sát tới bên tai, loạn cầm eo, nhìn trong tay bức ảnh, có chút trầm mặc, chờ đầu bên kia điện thoại người nghe điện thoại. đô, đô. Điện thoại tiếng chuông thanh từng cái lần lần vang lên, đầu bên kia điện thoại trước sau không ai tiếp nghe. Xin lỗi, ngươi gọi điện thoại tạm thời không người tiếp nghe, xin gọi lại sau. Tiếng nhắc nhở từ trong điện thoại di động nhiều lần vang lên hai lần, vang lên nữa gấp gáp vài tiếng tiếng nhắc nhở qua đi, lại yên tĩnh lại. Dừng một chút động tác, lão nhân đem đặt ở bên tai điện thoại di động lại để xuống, cầm ở trong tay. Lon còng eo, lão nhân ngồi, chờ mặc, trước người bát mì bên trong dâng lên chút sương mù ở lão nhân tầm mắt trước quanh quẩn, lại quay đầu, nhìn ngó trong tay nắm bắt tấm hình kia, lão nhân lại dừng một chút, lại nghiêng đầu, dùng ngón cái, có chút mất công sức, một mã số ấn lại, lại rút ra đi lúc trước không ai tiếp cái kia điện thoại, đem điện thoại di động phóng tới bên tai. Đô, đô. Lại là từng tiếng tiếng chuông thanh từ cũ kỹ điện thoại cục gạch bên trong truyền ra, lão nhân đem điện thoại cục gạch kề sát ở bên tai, không người eo, ngồi, chờ, nhìn trong tay nắm bắt bức ảnh. Này, rốt cục, lại vang lên vài tiếng qua đi, đầu bên kia điện thoại mới rốt cục có người tiếp nổi lên điện thoại, một đạo giọng nữ vang lên, đáp một tiếng, lại không đón thêm nói chuyện, đầu bên kia điện thoại có chút tiến tĩnh. Lão nhân cầm điện thoại cục gạch, nghe đầu bên kia điện thoại truyền ra âm thanh, há miệng, lại trầm mặc lại. Huyền Hà, Sương Hô Thanh, lão nhân lại có chút trở nên trầm mặc. Ngươi có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại cũng yên tĩnh lại, vang lên nữa người phụ nữ kia theo tiếng. Tiểu Tuân hắn đi ra ngoài, đã hai ngày còn không tìm được. Lão nhân há miệng, lên tiếng nữa nói rằng, chuyện này ngươi ngày hôm qua gọi điện thoại cũng đã nói. Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là yên tĩnh lại, theo sát vang lên nữa người phụ nữ kia lời nói thành, có điều ngươi cùng ta nói có ích lợi gì? Ta còn có thể đem ngươi tôn tử cho ngươi biến ra vẫn là làm sao? Lúc trước là con trai của ngươi tranh cướp giành giật muốn đem hải tử phải đi đúng không? Hiện tại hải tử ba ngày hai con xảy ra chuyện lại tìm đến ta. Đúng, ta đợi trước nợ nhà các ngươi chính là chứ. Ta chính là đời trước nợ nhà của các ngươi hiện tại cũng nên còn xong xuôi đi. Đầu bên kia điện thoại, nữ nhân lời nói thanh tăng cao chút. Điều này cũng không phải đầu về hải tử đi ra ngoài đi, nợ bất động hải tử vừa chạy ra ngoài, còn chưa là chính các ngươi không đem hải tử chăm sóc tốt, nếu không thì hắn có thể tổng ra bên ngoài một bên chạy sao? Ngươi hiện tại tìm đến ta làm sao biết, ta làm sao biết hải tử đi đâu? Hắn cái kia đức hạnh, với hắn ba lúc trước quả thực một cái đức hạnh, ai biết hắn chạy đi đâu rồi? Ngươi không phải đã báo cảnh sao? Trả lại ta gọi điện thoại làm gì? Ta có thể làm sao? Theo ngươi cũng đi ra ngoài tìm khắp nơi sao? Ai biết hắn chạy đi đâu rồi, vòng vo đều là, đợi một chút là ra bên ngoài một bên đi chạy, ai rảnh rỗi mỗi ngày đi tìm hắn. Ta thực sự là van cầu ngài, ta cũng phải sinh hoạt, ta luôn không khả năng cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không để ý, liền đi tìm tôn tử của ngươi đi. Ngươi cũng đừng tiếp tục cho ta gọi điện thoại. Ta xem nếu như lần này không tìm được cũng được, ngược lại các ngươi liền mấy tuổi đại hải tử đều chăm nom không được, chính là lúc này tìm không trở về, còn có lần tới, ai biết hắn ngày qua ngày chạy đằng nào. Đầu bên kia điện thoại, nữ nhân tựa hồ phát tiết tâm tình tự, âm thanh dần cao địa quay về điện thoại con này nói. Lão nhân nghe há miệng muốn nói gì nhưng chỉ là lại trở nên trầm mặc. Huyền Hà, làm sao? Đầu bên kia điện thoại, bên cạnh tựa hồ vang lên trận có chút xa hơn một chút nam nhân lời nói thanh. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trong công ty có chút việc, nửa ngày nói với hắn không rõ ràng, có chút đến khí. Người phụ nữ kia âm thanh thay đổi cái ngữ khí, tựa hồ đối với bên cạnh người đàn ông kia đáp một tiếng, theo sát lại quay về điện thoại con này, lên tiếng nữa nói câu. Không có chuyện gì đi, không có chuyện gì ta treo. Phiền phức ngài đừng tiếp tục cho ta gọi điện thoại. Điện thoại con này, lão nhân nghe, trầm mặc lại nhìn trong tay nắm bắt bức ảnh. Ngươi có từng thấy Tiểu Tuân hắn sao? Lão nhân há miệng, lên tiếng hỏi lại cũ. Không có. Đầu bên kia điện thoại, nữ nhân tựa hồ trầm mặc lại, theo sát, lại đáp lời, liền cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại yên tĩnh lại, lão nhân trầm mặc, lại thả xuống điện thoại di động. Không người eo, ngồi, trầm mặc trận, lại rút ra đi điện thoại. Trần cảnh sát, ngươi tốt. Ta muốn hỏi hỏi Tiểu Tuân sự tình. Còn không tin tức a? Tốt. Cảm tạ. Cảm tạ. Lại rút ra đi điện thoại, nói rồi vài câu. Lão nhân lại thả xuống vậy có chút cũ kỹ điện thoại di động. Trong tay nắm bắt bức ảnh, khác một tay cầm cái kia điện thoại di động, lão nhân lại dừng một chút động tác, cúi đầu, đem vậy có chút cũ kỹ điện thoại cục gạch trước tiên thả lại đến trong túi, lấy thêm cái kia bức ảnh nhìn nó, đem bức ảnh cũng cẩn thận thả lại trong túi. Chụp lên trong túi cái kia nút buộc, cách quần áo ấn ấn. Lão nhân lại thả tay xuống, quay đầu trở lại có chút xuất thần địa dừng một chút động tác, mới đưa tay một lần nữa cầm lấy đặt ở bát mì trên đũa, từng trận lướt qua, còn mang theo chút hàn ý phòng dưới, bát mì bên trong đã có chút nguội. Lão gia tử, ngươi phía này có chút lạnh. Ta cho ngươi thêm chút nước mì đi. Từ bếp sau đi ra, cho bên cạnh cái khách hàng bưng lên bát mì nhà hàng lão bản, hướng về lão nhân này chết nhìn nó, lại đứng chậm chân, đi ra lên tiếng nói rằng: "Cảm tạ, cảm tạ." "Không cần." Lão nhân lắc lắc đầu, dùng đũa chọc lấy có chút lạnh trước mặt, hướng về trong miệng từng khẩu nhét, rất nhanh liền đem cái kia bát đã lạnh chút trước mặt ăn vào trong bụng. "Bao nhiêu tiền?" Lão nhân lại từ trên ghế đứng dậy, lọn cổ eo, hướng về nhà hàng lão bản đi tới chút, "7 khối tiền." Nhà hàng lão bản nhìn một chút lão nhân, lên tiếng đáp lời: "Cho." Lão nhân từ trong túi tìm đòi lấy ra cái kia đạp chỉnh tề tiền, từ bên trong rút ra 7 khối tiền, đưa cho nhà hàng lão bản. Hành. Lão nhân ra ngồi nữa một chút, nghỉ chân một chút đi. Tiếp nhận tiền, thu bắt đũa, nhà hàng lão bản lại bắt chuyện hành. Lão nhân lắc lắc đầu, đem tiền một lần nữa bỏ vào trong túi, lại hướng về nhà hàng bên trong nhìn nó, nhìn về phía Liêm ca này chết, tựa hồ là nhớ tới còn chưa từng hỏi Liêm ca. Lão nhân từ trong túi tìm đòi lấy ra tấm hình kia, nắm bắt tấm hình kia, không người eo. Lão nhân bước tiến hơi chút tập tễnh, na chân, lại hướng về Liêm ca này chết đi tới. Tiểu tử, làm phiền hỏi thăm, ngươi thấy quá cháu của ta sao? Lão nhân đi tới Liêm Ca trước người, nói chuyện, cầm trong tay bức ảnh đưa về phía Liêm Ca. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn lão nhân này, lại nhìn mắt lão nhân trong tay nắm bắt tấm hình kia. Trong hình, chính giữa là cái cậu bé, bối cảnh là cái vườn thú cửa. Trong hình cậu bé, chính là lúc trước chạm xe buýt trước, vấp ngã gọi điện thoại người đàn ông kia cậu bé. Trong hình, có vẻ càng nhỏ hơn chút cậu bé nhìn chụp ảnh con này, cười đến rất vui vẻ. Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca lại nhìn về phía lão nhân, lão nhân có chút vẫn đục đáy mắt, mang theo có một chút nhược cơ cao. Nhìn lão nhân này, Liêm Ca đáp lời. Lão nhân nghe tiếng, đáy mắt bắn ra chút thần thái, không khỏi hướng phía trước đến gần chút, cả người có chút run, nhìn Liêm Ca. Tiểu tử, có thể hay không làm phiền ngài, nói cho dưới, là ở đâu nhìn thấy hắn, hắn hướng về đi đâu rồi? Nhếch miệng, lão nhân đáy mắt ưa cao, nhìn Liêm Ca, hỏi. Có thể hay không, có thể hay không mang ta tới nhìn? Van cầu ngài, van cầu ngài. Ta có tiền, ta có thể cho ngài tiền. Có thể hay không mang ta tới nhìn? Nói cho ta, hắn hướng về đi đâu rồi? Chương 824, tôn tử chương 824, tôn tử lão nhân già, tôn tử của ngươi là làm mất. Ngày hôm trước từ trong nhà đi ra ngoài qua đi, cũng không trở lại nữa quá. Nhìn này đáy mắt mang theo chút ước ao, nắm bắt trong tay bức ảnh, viền mắt có chút hồng lão nhân, Liêm Ca lên tiếng lại nói cũ. Lão nhân không người lại, đứng, trong tay chăm chú nắm bắt tấm hình kia, mau mau lên tiếng đáp lời, càng thêm có chút sốt sáng nhìn Liêm Ca, cả người hơi chiến. Lại nhìn mắt lão nhân này, Liêm Ca từ bên cạnh bàn ăn một lần nữa đứng lên. Lão nhân ra ngươi đi theo ta đi. Nhìn lão nhân này, ngữ khí bình tĩnh lên tiếng nói câu, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía cái kia mới từ bếp sau bên trong lại đi ra nhà hàng lão bản, "Lão bản, kết xuống món nợ, bao nhiêu tiền?" "Tiểu tử, ta đến đây đi, ta đến đây đi." Liêm Ca lên tiếng nói câu, từ trong túi lấy ra chút tiền. Bên cạnh, lão nhân thấy thế, cuống quýt lên tiếng, một cái tay nắm bắt tấm hình kia, một cái tay ở quần áo trong túi tìm đòi, hoang mang dưới, cái kia đạp tiền từ trong túi sờ soạng đi ra, trong tay nắm bắt bức ảnh rơi xuống trên đất, nắm bắt tiền, lại cuống quýt câu dưới eo. Đi đem cái kia bức ảnh từ trên mặt đất lượm lên, lại chống bên cạnh bàn cuốn quýt đứng lên, đem bức ảnh phóng tới trên y phục lau lau rồi qua đi, trong tay càng thêm siết chặt. Nắm bắt bức ảnh, đưa tay ra, từ cái kia đạp tiền bên trong, có chút cuốn quýt, rút ra chương 100, đưa về phía cái kia đi tới nhà hàng lão bản. Nhà hàng lão bản nhìn đưa tới trước người tiền, nhìn một chút Liêm Ca, lại nhìn xem đưa tay, đáy mắt căng thẳng lão nhân, đứng chậm chân, vẫn là đưa tay tiếp nhận lão nhân tiền. Tổng cộng là 15 đồng tiền. Đây là tìm được ngươi rồi Linh. Tiểu tử, ngươi nếu như biết này trong hình em bé ở đâu, liền mang lão già này đi tìm một chút đi. Lão già này lớn như vậy số tuổi, tôn tử còn chưa thấy. Tiếp nhận tiền, tìm Linh cho ông già kia. Nhà hàng lão bản dừng một chút, rồi hướng Liêm Ca nói, lại nhìn xem bên cạnh ông già kia. Thu hồi tiền, tùy ý cường điệu tân bỏ vào trong túi, quay về nhà hàng này lão bản gật gật đầu. Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh trong tay còn nắm bắt cái kia bức ảnh, nắm bắt cái kia đạp tiền cùng nhà hàng lão bản tìm đến Linh, không người eo, đứng, đáy mắt căng thẳng, mang theo chút ước ao lão nhân. Đi thôi, lão nhân ra. Lại nói cú, Liêm Ca quay người sang, rời đi chân. Hướng về cửa hàng ở ngoài đi tới. Lão nhân cuốn quýt cầm trong tay nắm bắt tiền một lần nữa bỏ vào trong túi áo, trong tay nắm bắt bức ảnh, cuốn quýt theo tới. Lão nhân gia có thể theo ta nói một chút, tôn tử của ngươi là đi như thế nào ném sao? Đi ra cái kia cửa hàng ăn sáng, Liêm Ca na chân, một lần nữa đi trở về đến cái kia rìa đường chạm xe buýt trước, lão nhân trong tay nắm bắt bức ảnh, không người eo, theo sát đi tới, cũng ở Liêm Ca bên cạnh, chạm xe buýt trước dừng lại chân. Đã qua tối chen chúc thời điểm, chạm xe buýt trước chỉ là đứng lác đác mấy người chờ xe, trên đường phố, tắc xe cộ cũng ít chút. Lại một chiếc xe công cộng ở đứng trước đài ngừng lại, bên cạnh chờ xe mấy cái người đi đường cũng tới xe, xe công cộng lại chạy xa đứng trước đài dọc theo đường xa dần. Liếc nhìn đường phố đi qua chút người đi đường chạy qua chút xe cộ, càng thêm yên tĩnh lại chạm xe buýt trước, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn bên cạnh lão nhân này, ngựa khí bình tĩnh lên tiếng nói câu. Lão nhân nghe tiếng, loạn cổ eo, đứng, lại trầm mặt lại, dần cúi đầu, nhìn trong tay nắm bắt tấm hình kia. Ngày hôm trước chạm vạ ngồi đó thời điểm, hắn từ trong nhà đi ra ngoài, cũng không trở lại nữa quá. Đã hai ngày. Lão nhân há miệng, lên tiếng nói, nhìn trong tay bức ảnh dần lại trở nên trầm mặc. Liếc nhìn lão nhân, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn trên đường phố đi qua chút người đi đường, không lên tiếng nói cái gì, chỉ là lặng lặng nghe lão nhân tự thuật. Ta sống ở cách thành thị này bên trong, có mấy chục dặm cái khe núi lao bên trong. Lão nhân nắm bắt tấm hình kia, không người eo, nhìn, đáy mắt càng thêm có chút hoảng hốt. Ta có con trai của ta, có bản lĩnh. Niệm xong thư, ngay ở trong thành thị một bên tìm một công việc, tích góp mấy năm tiền qua đi, ở trong thành thị mua gian nhà. Nỉ non, lão nhân nhìn trong tay bức ảnh, nói, lại sau đó. Con trai của ta tìm cái nàng dâu, còn mang về để ta nhìn. Ta với hắn nói, hắn yêu thích là được. Lại sau này, bọn họ liền kết hôn. Ta với hắn nói, kết hôn, sau này liền cẩn thận người ngoài nhà, nhiều cố chút trong nhà. Bọn họ kết hôn qua đi, hơn một năm, thì có tiểu tuân. Nói chuyện, lão nhân dừng lại, đưa tay ra có chút thô ráp một cái, nhẹ nhàng đuốt nhẹ lại trong tay nắm bắt tấm hình kia trên cậu bé. Tiểu tuân hắn mới vừa sinh ra được hồi đó, cùng mẫu thân hắn đều còn ở bệnh viện thời điểm, ta đi bệnh viện xem qua một hồi. Tiểu tuân hắn à, liền như vậy hơi lớn, bao bọc trương tiểu thảm. Nằm ở như vậy hơi lớn cái giường trên, trợn tròn mắt nhìn trên trần nhà như là đang xem trên trần nhà hoa văn, con mắt ung ngủ cùng ngủ địa chuyển. Xem ra a có thể cơ linh. Trên mặt lão nhân hiện ra chút nụ cười, theo sát lại dần dần rút đi. Cha hắn ở trong bệnh viện cũng rất cao hứng, thỉnh thoảng a liền đi qua xem một chút Tiểu Tuân, nhìn Tiểu Tuân liền cười không ngừng. Ôm Tiểu Tuân thời điểm, liền cẩn thận như vậy, ôm, cũng không dám rời giường quá cao. Ôm Tiểu Tuân qua đi, lại đi Cao Hứng lâu vợ hắn. Cao Hứng sẽ ở đó quần áo trong phòng bệnh, trong hành lang, vòng tới vòng lui, cũng không chê mệt. Lại sau đó, Tiểu Tuân chậm rãi liền đại chút. Lớn mấy tháng hồi đó thời điểm, Tiểu Tuân ba mẹ hắn còn mang theo Tiểu Tuân trở về tới. Hồi đó, Tiểu Tuân hắn vẫn sẽ không bước đi, liền bị cha hắn cùng hắn mụ mụ thay phiên ôm vào trong ngực, đặt ở xe đẩy em bé bên trong ngồi. Cha hắn rất yêu thích ôm hắn, thỉnh thoảng liền đưa tay đi đem hắn ôm lấy đến, hắn liền hài lòng, hướng về phía cha hắn ý a ý a. Hắn à, khi còn bé cũng không sợ người lạ, ta đi đưa tay ôm hắn thời điểm, hắn cũng không khóc không náo, ta một khi hắn đưa tay à, hắn cũng hướng về ta đưa tay. Một đầu hắn a, hắn liền khanh khách cái cười đến không ngậm miệng lại được. Bị ta ôm vào trong ngực thời điểm a, đầu nhỏ tựa ở ta trên bả vai, chuyển qua đến, khắp nơi vọng, như là đối với món đồ gì đều hiếu kỳ. Lão nhân nhìn trong tay nắm bắt bức ảnh, ngón cái lại nhẹ nhàng nuốt nhẹ lại trong tay trong hình cậu bé cười mặt. Cái kia sau này, hàng năm thời điểm, Tiểu Tuân ba mẹ hắn vẫn có mang theo Tiểu Tuân trở về. Quá một năm, hơn một tuổi thời điểm, hồi đó là ăn Tết trước thời điểm, Tiểu Tuân ba mẹ hắn mang theo hắn trở về một chuyến. Tiểu A Nhi này à, mọc ra thật nhanh, tiểu nhân hồi đó thời điểm, như là ngày qua ngày một cái dạng. Lúc trở lại lần nữa, đã là sẽ nói, gặp bước đi, hắn mụ mụ dạy hắn à, hắn liền sẽ gọi ta ra ra. Ta cho bọn họ nấu chút thịt khô, nấu thịt lạp xưởng. Hắn cầm vài miếng lạp xưởng ăn thời điểm, nói với ta. Ra ra, cái này ăn ngon. Ăn ngon. Hắn mụ mụ không cho hắn ăn nhiều. Ta lặng lẽ cho hắn để lại một đoạn nhỏ cho hắn, hắn ăn, cười hì hì. Sau đó là, một năm rồi lại một năm. Liên nhìn cháu của ta hắn A, từ như thế điểm cao, một chút liền càng dài càng cao. Lão nhân nói chuyện, không người eo, đứng, đưa tay qua tay, lại dần ngừng lại động tác. Lại theo ba mẹ hắn từ trong thành thị một bên lúc trở lại, cũng đã có thể ở gian nhà trước mặt đầy sân chạy. Ta đi trong đất hái rau thời điểm, hắn cũng vui vẻ theo ta phía sau, làm cho chút buồn, hắn mụ mụ nói hắn cũng là cười hì hì. Vẫn là cùng một điểm đại thời điểm tự, thấy cái gì chưa từng thấy đồ vật, đều hiếu kỳ, sau đó hỏi ta à, đó là vật gì? Chương 825, náo chương 825, náo. Có lúc, ven đường trên có cái ít thảo à, thụ à, là cái tên là gì, hỏi cho ta cũng có chút không trả lời được. Lão nhân nói, trên mặt lại hiện ra chút nụ cười, theo sát, nụ cười lại dần rút đi, nhìn trên tay nắm bắt bức ảnh, dần dần có chút trở nên trầm mặc. Không chuyển qua tầm mắt, Liêm ca cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là lặng lặng nghe lão nhân tự thuật. Từng trận mang theo chút hàn ý thanh phong lướt qua, hơi rung động lão nhân nắm ở trong tay tấm hình kia. Chạm xe bước trước, càng thêm có vẻ hơi yên tĩnh. Hai tử sinh ra được trước, cái đôi này đều có đang làm việc. Tiểu Tuân sinh ra được qua đi, ta đi bệnh viện xem thời điểm, ta với bọn hắn nói, nếu như bọn họ không rảnh mang hài tử, chờ hài tử hơi lớn chút, có thể thai sữa, ta có thể giúp đỡ mang. Cái đôi này không đồng ý, cuối cùng là Tiểu Tuân hắn mụ mụ ở nhà vẫn mang theo Tiểu Tuân. Trong tay nắm bắt bức ảnh, trầm mặc một chút, lại nâng lên chút đầu, lão nhân lên tiếng nữa nói rằng, lại sau này, Tiểu Tuân liền một chút lớn hơn, sẽ đưa tiến vào vườn trẻ. Hàng năm Tiểu Tuân nghỉ, ba mẹ hắn mang theo lúc trở lại, hắn còn nói với ta đây, nói ở trong vườn trẻ, lão sư dạy cái gì? Ở trong phòng bên cạnh bàn trên lúc ăn cơm, liền như thế theo ta nói cho ta nghe, còn đem học được viết con số A, tự A, ở trên bàn viết cho ta xem đây. Hắn mụ mụ để hắn ăn cơm xong lại nói, đừng vừa ăn cơm một bên nói chuyện, làm cho đầy bàn đều đi hạt cơm, hắn cũng cười hì hì, vẫn là tiến đến bên cạnh ta, theo ta nói không ngừng. Nói chuyện, lão nhân lại nhìn ngó trong hình cậu bé, hiện lên chút nụ cười dần dần rút đi, lại trầm mặt lại. Lại sau đó, chính là Tiểu Tuân 5 tuổi đại thời điểm. Lão nhân con người eo, đứng, nói một câu, lại trở nên trầm mặc. Chạm xe bước trước, lại có thêm chút yên tĩnh. Năm ấy, cũng là ăn Tết trước không mấy ngày thời điểm, cái đôi này mang theo Tiểu Tuân trở về. Mặt trước cái kia mấy ngày thời điểm, ta liền gọi điện thoại hỏi qua, biết bọn họ ngày đó phải quay về. Tiểu Tuân hắn à, vẫn là thích ăn trong phòng lạp xưởng thịt khô, ta liền sớm buổi tối đem thịt khô cho ngâm, miễn cho quá mặn. Buổi sáng hôm đó thời điểm, sáng sớm ta liền lên, ở trong phòng bếp, trước tiên đem thịt khô lạp xưởng cho đun xong, làm tiếp chút món ăn. Mọi khi thời điểm, bọn họ trở về, đều là 10 giờ sáng quá, chậm chút thời điểm liền 11 giờ, ta liền theo thời gian làm món ăn, nghĩ bọn họ trở về, vừa vặn liền ăn cơm trưa. Nào có biết, chờ ta món ăn đều bưng lên bàn, đều còn chưa có trở lại. Ta nghĩ, sợ là có chuyện trì hoãn, đã nghĩ vừa vặn, vậy ta lại nấu cái thang, liền lại trở về nhà bếp. Chờ thêm một chút, ta nghe được ngoài phòng một bên có động tĩnh, nghĩ hẳn là cái đôi này mang theo hài tử trở về, lại không nghe cái đôi này tiếng nói, ta liền vội vàng từ trong phòng bếp đi ra, liền nhìn thấy cái đôi này. Cái đôi này à, trên mặt sắc mặt đều bình tĩnh, sắc mặt một cái so với một cái khó coi, một cái đã đi vào nhà chính bên trong, một cái khác còn đứng ở trong sân, không lên tiếng, cũng không nói lời nào. Đứa bé kia à, liền đứng ở cạnh cửa trên, nhìn hai người bọn họ, nhìn cha hắn, nhìn hắn mụ mụ dáng vẻ, có chút sợ, không dám nói lời nào, cũng không biết đứng ở đó một bên. Cũng không giống trước đây lúc trở lại, cao hứng như vậy, liền cúi đầu, xúc thân thể, lẻ loi đứng ở đằng kia. Nhìn thấy ta lại đây, mới hướng về ta đi tới, hô ta một tiếng. Ta nhìn cái đôi này dáng dấp kia, ta hỏi là làm sao? Ta không hỏi cũng còn tốt, vừa hỏi, cái đôi này âm thanh lập tức liền lớn lên, liền đứng ở cạnh cửa trên lẫn nhau liền rùm beng lên. Em bé hắn đây, liền đứng ở bên cạnh ta, liền như vậy càng làm túi lầu đầu, cũng không nói lời nào. Lão nhân con người eo, đứng, nói chuyện, lại trầm mặt lại, mới tiếp tục lên tiếng tiếp tục nói. Mà sau, Tiểu Tuân theo ta nói, cái đôi này, trước một ngày buổi tối liền lại ầm ĩ một trận. Hắn nói, cha hắn cùng mụ mụ làm cho đặc biệt lợi hại, vẫn là ngay ở trước mặt hắn làm cho giá, còn quăng ngã ít thứ. Sáng sớm lúc ra cửa, mới lại ầm ĩ một trận, cũng chính là bởi vì đến ta nơi này đến, mới không tiếp theo náo. Hắn hỏi ta, có lệnh hay không để hắn ba ba mụ mụ không cãi nhau. Ta ở nơi nào nhi nói rồi cái đôi này một trận, để bọn họ đừng ở hài tử trước mặt hống đến hống đi, không để bọn họ tiếp theo náo xuống. Cúi đầu, lão nhân lại nhìn trong tay nắm bắt cái kia bức ảnh, dừng lại, tiếp tục lên tiếng nói. Lần đó, bọn họ mang theo hài tử trở về, chỉ ở nhà bên trong đợi nửa ngày, sau buổi cơm trưa, không đến tối, liền mang theo hài tử lại đi. Làm chút món ăn, cũng không làm sao động. Cái kia qua đi, Tiểu Tuân lại lớn chút, lên tiểu học. Lại trầm mặc một chút, lão nhân nhìn ngó trong tay nắm bắt bức ảnh, lại nâng lên chút đầu, lên tiếng nói. Lên tiểu học qua đi, hàng năm thả nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, hắn đều luôn sẽ làm ba mẹ hắn đem hắn đưa đến ta nơi này đến, như là yêu thích ở lại nơi này, cảm thấy đến này chơi vui chút. Có lúc làm đến thời điểm, còn chưa làm sao hài lòng, như là ta cũng không hỏi hắn. Đến rồi a, liền cho hắn làm chút thức ăn. Cha hắn, cho hắn mua cái tiểu điện thoại di động, ở ta nơi này thời điểm, có lúc hắn gặp với hắn ba mẹ gọi điện thoại, với hắn ba mẹ nói một chút ở chỗ này như thế nào, có gì vui, ăn cái gì. Có lúc gọi điện thoại, hắn cao hứng chút, có lúc gọi điện thoại, hắn liền không thế nào hài lòng. Liền đem đầu hạ thấp xuống, ngươi nói chuyện với hắn, hắn cũng không nên. Cùng ba mẹ hắn cùng nhau thời điểm, thỉnh thoảng cũng sẽ không cầm hắn điện thoại di động, gọi điện thoại cho ta. Theo ta nói, ba ngày thời điểm trong trường học học cái gì, nói lao sư khen hắn, nói bạn học không làm bài tập đừng luôn sư phạt đứng. Nói chuyện, lão nhân thấp hơn phía dưới, nhìn trong tay bức ảnh, dần trở nên trầm mặc. Lại dừng lại, mới tiếp tục lên tiếng tiếp tục nói. Lần đó, ngày ấy, ta đi xuống đất bên trong đi làm ít việc, cho ngã chồng vó món ăn rội lướt nước. Liền không mang điện thoại di động đi ra ngoài, đem điện thoại di động đặt ở trong phòng. Chờ ta bận việc xong, trời đã có chút đen, thu thập xong, trở lại trong phòng thời điểm, cũng đã nhìn thấy trên điện thoại di động có cái không nghe điện thoại, là cháu của ta đánh tới. Ta đang chuẩn bị cho hắn đánh lúc trở về, điện thoại liền lại đánh tới. Ta tiếp lên phóng tới bên hai. Không nghe Tiểu Tuân hắn nói chuyện, còn tưởng rằng là ta tay chân chậm, hắn gọi ta thời điểm, ta không nghe, ta liền lại hỏi một câu, vẫn là không ai lên tiếng nói chuyện. Trên tay nắm bắt bức ảnh không biết là bị từng trận lướt qua phong nhiễu loạn, vẫn bị lão nhân có chút run tay liền mang theo, hơi rung động, nhìn trong tay bức ảnh, lão nhân tiếp theo lên tiếng nói. Theo sát, ta liền nghe đến đầu bên kia điện thoại, như là bên cạnh cách có chút xa, truyền tới làm cho có chút lợi hại âm thanh. Tiểu Tuân ba mẹ hắn ở trong phòng cãi nhau, giống như là muốn đánh tới đến, lại là gào thét náo âm thanh, lại là món đồ gì ngã xuống đất, nện xuống đất động tĩnh. Tiểu Tuân hắn như là trốn ở nơi nào, liền như thế đánh với ta điện thoại, cũng không nói lời nào. Ta nghe, chậm rãi cũng nói không ra lời. Liền nghe cái kia hai người ở trong phòng cãi nhau, đập đồ vật. Ta cho cái kia hai người gọi điện thoại quá khứ. Hai người đều không ai tiếp. Cái kia qua đi, ta để ta tôn tử đến ta nơi này ở mấy ngày. Ở mấy ngày, Tiểu Tuân hắn lại liền trở về. Chương 826, bức ảnh chương 826, bức ảnh chạm xe bước trước. Lão nhân lọn cổng eo, đứng, nhìn trong tay nắm bắt tấm hình kia, dần lại trở nên trầm mặc. Từng trận mang theo chút hàn ý phong lướt qua, nhiễu loạn lão nhân và táo chiếu vào cái bóng dưới đất, rung động lão nhân nắm ở trong tay bức ảnh. Trên đường phố, người đi đường vẫn như cũ thỉnh thoảng đi qua, thỉnh thoảng chạy qua mấy chiếc xe. Đứng trước này, lại tựa hồ như lại yên tĩnh chút. Cái kia qua đi, mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ thời điểm, Tiểu Tuân thỉnh thoảng vẫn là sẽ tới ta nơi này đến. Chính là có thời điểm đến thời điểm, liền không thế nào cao hứng, liền đem vùi đầu, cũng không nói lời nào. Thỉnh thoảng ta cho cái kia hai người gọi điện thoại thời điểm, vẫn là có thể nghe được hai người kia ngữ khí không thế nào đúng, như là lại cãi nhau, nhau quá. Ta với bọn hắn nói, để bọn họ muốn thực sự muốn cãi nhau, cũng đừng ngay ở trước mặt hài tử não. Có lúc, Tiểu Tuân gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta vẫn là có thể nghe được chút cái đôi này cãi nhau âm thanh. Lão nhân không người eo, nhìn trong tay nắm bắt bức ảnh, trầm mặt một chút, lại tiếp tục lên tiếng tiếp tục nói. Ngày ấy, là cuối tuần thời điểm. Buổi sáng có chút không, ta liền nói cầm cái cuốc đi đem trong đất phiên phiên. Chờ ta từ trong đất bận việc đến đâu xong lúc trở lại, liền nhìn thấy Tiểu Tuân đến rồi. Ngày đó hắn là một người tới được, ta đi ra ngoài thời điểm đóng cửa phòng, hắn liền sân ga cửa sân một bên chờ ta, trong tay nắm bắt dạng đồ vật, như là có chút cao hứng, thỉnh thoảng liền hướng về ngoài sân nhìn sang, như là đang xem ta về không trở về. Lão nhân nắm bắt bức ảnh, nhìn, lên tiếng nói tiếp. Chờ nhìn ta từ bên ngoài trở về, liền mau mau nắm bắt đồ trên tay hướng về ta chạy tới. Ta nhìn trên mặt hắn cười hì hì, như là rất cao hứng, ta nhìn, cũng có chút cao hứng. Ta hỏi hắn, lại đây, làm sao không cho ta gọi điện thoại à? Hắn nói hắn đã quên, sau đó liền lại cao hứng, đội vàng đem trong tay hắn nắm bắt đồ vật hướng về ta đưa tới. Hắn nắm ở trong tay đồ vật, chính là tấm hình này. Lão nhân nhìn trong tay tấm hình này trên, hài lòng cười cậu bé, bức ảnh bị từng trận lướt qua phòng hơi rung động. Hắn cười hì hì, rất cao hứng. Theo ta nói, trước một ngày thời điểm, hắn ba ba mụ mụ dẫn hắn đi vườn thú, tấm hình này là ở động vật cửa thời điểm, cha hắn cùng mụ mụ cho hắn đập. Nói à, động vật trước cửa, có thật nhiều người, thật nhiều cha mẹ mang theo chính mình hài tử đi vườn thú. Rất náo nhiệt. Ta nghe, nhìn hắn cao hứng như vậy, cũng rất cao hứng. Ngày ấy, hắn ở ta chỗ ấy ăn cơm trưa, đợi đến lại buổi trưa, ta mới đưa hắn ngồi lên rồi trở lại xe. Cái kia cả ngày, hắn đều như là rất vui vẻ. Đi được thời điểm, đem tấm này bức ảnh cho ta. Nói, lão nhân nhìn trong tay tấm hình kia, trên tay càng thêm siết chặt, tay liền mang theo tấm hình kia có chút run, lại dần trở nên trầm mặc. Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn lão nhân, lại nhìn mắt trong hình kia cười, hài lòng cậu bé. Liêm ca cũng không lên tiếng nói cái gì, thu hồi lại ánh mắt, chỉ là lặng lặng nghe lão nhân tự thuật. Sau đó ta mới biết, ngày ấy Tiểu Tuân cùng ba mẹ hắn đi vườn thú thời điểm, tiến vào vườn thú không bao lâu, cái kia hai người liền lại vì làm một số chuyện ầm ĩ lên. Lão nhân lại trầm mặc một chút, nhìn trong tay trong hình cười cậu bé, trên tay càng thêm run, lên tiếng lại tiếp tục nói, làm cho rất lợi hại, cái kia hai người một cái lôi kéo Tiểu Tuân để với hắn đi, một cái khác để với hắn đi. Tiểu Tuân không biết làm sao bây giờ, liền đứng ở đằng kia. Hai người làm cho trực tiếp liền đi, cũng không mang Tiểu Tuân lại dạo chơi vườn thú. Tiểu Tuân hãy cùng ở tại bọn hắn phía sau diện, về đến nhà. Cái kia cả ngày, hắn cũng chỉ là ở vườn thú cửa bố này một tấm hình. Lão nhân không người eo, cả người hơi run, đứng, nhìn trong tay chăm chú nắm bắt trong hình, đứng ở vườn thú trước cửa, tựa hồ hướng về phía chụp ảnh ba mẹ hài lòng cười cậu bé, nói chuyện, lão nhân lại dần trở nên trầm mặc. Cái kia qua đi, Tiểu Tuân ba mẹ hắn, cái kia hai người, làm cho càng ngày càng lợi hại. Vì là hài tử sự tình áo, vì là trong phòng sự tình. Như là mỗi ngày đều ở cãi lộn không ngừng. Ta cho Tiểu Tuân gọi điện thoại qua thời điểm, như là đều có thể nghe được. Có lúc bọn họ làm cho lợi hại, lại là đập đồ vật, lại là đánh đồ vật. Tiểu Tuân liền chính mình trốn ở phòng ngủ trong phòng, trốn ở trong chăn. Hồi đó, Tiểu Tuân mới 7 tuổi nhiều. Nhìn trong hình, cái kia hài lòng cười cháu mình, lão nhân tiếp tục lên tiếng tiếp tục nói. Lại sau đó, đến Tiểu Tuân gần như 8 tuổi đại thời điểm, hai người này rốt cục không vượt qua nổi. Lại đang trong phòng náo loạn trận qua đi, ly hôn. Bọn họ ly hôn thời điểm, Tiểu Tuân chỉ có một người trốn ở trong phòng. Gọi điện thoại cho ta, cũng không nói lời nào. Lại nâng lên chút đầu, lão nhân không người eo, đứng, dừng lại, mới tiếp tục lên tiếng nói. Ngày ấy, là cái kia hai người ly hôn qua đi mấy ngày. Nhanh đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, ta đứa con trai kia lái xe, đem Tiểu Tuân đưa đến ta chỗ ấy. Đem xe dừng lại hạ, mang theo hải tử từ trên xe vừa đưa ra, nói với ta vài câu, để ta trước tiên chăm nom dưới Tiểu Tuân đoạn thời gian, đem Tiểu Tuân ở lại ta chỗ ấy, liền lại lái xe. Tiểu Tuân từ trên xe bước xuống, hay cùng trước đây không giống nhau lắm, đem đầu chôn, cầm nụ vật, cũng không nói lời nào, xuống xe, liền đứng ở bên cạnh xe, cũng bất động. Chờ hắn ba lái xe, lại muốn đi đến thời điểm, hắn mới nâng lên lại đầu, hướng về xe đi mấy bước, lại ngừng lại, nhìn cha hắn lái xe càng ngày càng xa, cũng không lên tiếng nữa, đem đầu một chút lại chôn lại đi. Ta mang theo hắn vào phòng, hắn hãy cùng ở ta mặt sau đi, ta nói chuyện với hắn, hắn cũng không theo tiếng, cũng không nói lời nào. Buổi trưa, ta cho hắn nấu chút lạp xưởng thịt khô, hắn cũng không làm sao ăn. Đợi đến ở ta quá thật dài đoạn thời gian, mới chậm rãi tốt hơn một chút. Có điều vẫn là không thế nào nói chuyện, cũng không theo ta nói trường học bên trong một số chuyện, bạn học một số chuyện, gặp phải một số chuyện. Ta để hắn theo ta đi ra ngoài đi dạo thời điểm, hắn hãy cùng ở ta mặt sau, cúi đầu, cũng không nói lời nào. Không có chuyện gì thời điểm, an vị ở cái kia mái hiên dưới đáy. Lão nhân nói chuyện, thấp hơn dưới chút đầu, nhìn trong tay nắm bắt bức ảnh. Bắt đầu đoạn thời gian thời điểm, ba mẹ hắn cách đoạn thời gian còn biết được ta nơi này nhìn hắn. Đại đa số thời điểm, quay về ba mẹ hắn thời điểm, hắn vẫn là không thế nào nói chuyện. Chỉ là mỗi lần ba mẹ hắn đi được thời điểm, hắn liền đứng ở trong sân, nhìn ba mẹ hắn càng chạy càng xa, sau đó càng làm đầu một chút chôn lại đi. Sau đó, từ từ, ba mẹ hắn đến một chuyến cách thời gian liền càng ngày càng dài. Bắt đầu thời điểm, một tuần liền đến một hồi, lại chậm rãi chính là nửa tháng, một tháng, mấy tháng mới đến một chuyến. Lại sau đó, ba mẹ hắn liền không thế nào đến rồi. Cũng là cái kia qua đi, Tiểu Tuân hắn có lúc liền sẽ đi ra ngoài. Lão nhân nhìn trong tay bức ảnh, lại trầm mặt lại, mới tiếp tục nói. Đại đa số thời điểm đều là đến phiên cuối tuần, ta tới đây trong thành trường học tiếp hắn lúc trở về, người khác chạy không gặp. Không bao lâu nữa, hắn liền chính mình lại trở về. Lần đó, cuối tuần thời điểm, ta đi trong đất bận việc, hắn không theo ta đi, một người ở trong phòng. Chờ ta lúc trở lại, người khác đã không thấy tăm hơi. Ta tìm khắp nơi cũng không tìm tới. Hỏi trong thôn, mới biết thôn khác. Ta mau mau chạy đi tìm hắn. Dọc theo đường, ta một đường chạy, một đường tìm, một đường hỏi. Cuối cùng là đã chạm bạn, ở trên đường tìm tới hắn. Hắn đã ở đi trở về. Vui đầu, cũng không nói lời nào. Ta nhìn hắn, cũng không hỏi hắn, hãy cùng hắn ở bên cạnh đi trở về. Chương 827, hắn có thể đi cái nào? Chương 827, hắn có thể đi cái nào? Đến nhà qua đi, ta cho ba mẹ hắn gọi điện thoại nói hải tử tìm tới. Đầu bên kia điện thoại, ba mẹ hắn đều hỏi Tiểu Tuân tại sao đi ra ngoài lâu như vậy chạy đi đâu rồi. Tiểu Tuân đều không lên tiếng, liền vẫn cúi đầu. Đến cha hắn giao hơn hắn, hống hắn thời điểm, hắn vẫn là không nói lời nào. Ta khuyên đủ cha hắn, không để hắn ba lại nói, ta cũng không nhiều đối với Tiểu Tuân nói cái gì. Nắm bắt bức ảnh, lão nhân nhìn trong hình cậu bé, trầm mặt lại, lên tiếng nữa nói rằng. Cái kia qua đi, Tiểu Tuân lại từ trong phòng đi ra ngoài quá mấy lần. Tìm trở về thời điểm, ba mẹ hắn hỏi hắn đi đâu, hắn cũng không nói. Để hắn không cho chạy loạn, hắn cũng không lên tiếng. Ta biết đại khái chút, biết Tiểu Tuân đi ra ngoài, là muốn đi đâu. Không phải ba mẹ hắn nói tới, hắn chạy loạn. Chỉ là mỗi hồi tìm trở về thời điểm, hắn đều không thế nào cao hứng, cúi đầu, cũng không thế nào nói chuyện. Nói chuyện, lão nhân nhìn trong tay nắm bắt bức ảnh, lại dừng lại, nâng lên chút đầu, mới tiếp tục nói. Vừa mới bắt đầu, hai tử không tìm được, không gặp thời điểm, ba mẹ hắn còn có thể giúp đỡ nghĩ biện pháp tìm. Chậm rãi mấy lần qua đi, ba mẹ hắn cũng là hơi không kiên nhẫn. Ta lại cho ta đứa con trai kia gọi điện thoại nói Tiểu Tuân tìm không được thời điểm, hắn đều nói với ta, để ta không cần phải để ý đến, Tiểu Tuân chính hắn nhất định phải đi ra ngoài, chạy loạn, chính mình đi ra ngoài chính hắn gặp trở về. Nói chuyện, lão nhân chậm rãi cúi đầu, nhìn trong tay hơi rung động bức ảnh. Lại sau đó, chính là lúc này. Lão nhân nhìn trong hình cậu bé, đưa ngón cái nhẹ nhàng đốt nhẹ trong hình cậu bé mặt. Tiểu Tuân từ trong nhà đi ra ngoài, cũng không trở lại nữa quá. Đã hai ngày. Nỉ non, âm thanh dần thấp, lão nhân lại trở nên trầm mặc, nhìn trong hình cậu bé, viền mắt dần dần có chút đỏ lên, lọn cỏm thân thể hơi run. Nghe lão nhân tự thuật, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt bên cạnh, lọn cỏm eo, đứng, nhìn trong tay nắm bắt bức ảnh lão nhân, thu hồi lại ánh mắt, dọc theo đường phố hướng về xa xa ngắm nhìn. Ngay vào lúc này, một chiếc xe công cộng từ xa hơn một chút nơi chuyển hướng nơi quay lại, hướng về trạm xe buýt trước tiến gần, dần sẽ ở trạm xe buýt trước chậm rãi ngừng lại, mở cửa xe ra. Đi thôi, lão nhân ra. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nói câu, lại rời đi chân, hướng về cái kia dừng lại xe công cộng đi tới. Nhìn trong tay bức ảnh lão nhân nghe tiếng, ngẩng đầu lên, hướng về cái kia xe công cộng nhìn nó, xe công cộng trước xe, mang theo chạy con đường đánh dấu, 15 đường giao thông công cộng. Có chút cuốn quýt, siết chặt trong tay bức ảnh, lão nhân không người eo, theo tới. Trên xe, không bao nhiêu hành khách, có vẻ hơi trống rỗng. Lên xe, Liêm Ca tùy ý tìm cái sát cửa sổ vị trí ngồi xuống. Theo sát Liêm Ca, có chút cuốn quýt đi tới xe công cộng lão nhân, lại đứng chạm chân, ở Liêm Ca bên cạnh không vị ngồi xuống. Lọn cỏm thân thể, lão nhân ngồi, lại nhìn ngó trước xe xa xa, thấp hơn phía dưới, nhìn trong tay nắm bắt bức ảnh. Ngày hôm trước, lúc xế chiều, ta mang theo Tiểu Tuân đi chính mình trong đất hái được chút món ăn, nói buổi tối cùng chút ăn Tết thời điểm lượng đến thịt khô xào ăn, Tiểu Tuân hắn thích ăn cái này. Chờ hái được chút món ăn về nhà, đến trong phòng thời điểm, ta còn hỏi Tiểu Tuân có còn muốn hay không ăn chút đừng đến cái gì. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ta, một hồi lâu mới hỏi ta, có thể ăn được hay không sủi dịn. Mấy ngày trước lễ hội lồng đèn thời điểm, trong phòng nấu qua sủi dịn, ta nghĩ hẳn là hắn thích ăn, hiếm thấy hắn nói muốn ăn chút gì, ta đáp đồng ý. Ta thịnh chút bột gạo nếp, đi nhà bếp vò mì. Hắn hay cùng thường ngày, ngồi ở ngoài phòng một bên, mái hiên dưới đáy. Lão nhân trầm mặc một chút, nhìn trong tay trong hình cậu bé, lên tiếng nữa tiếp tục nói. Ta ngay ở nhà bếp bận việc, đem thịt khô nấu, cắt, lại gói kỹ sủi dịn, đốt tàn nước. Ta nghĩ, nên đi gọi Tiểu Tuân ăn cơm tối. Liền từ trong nhà đi ra. Liền nhìn thấy ngoài phòng một bên không ai. Không có ở trong sân, cũng không lại mái hiên dưới đáy ngồi, trong thôn trên đường cũng không nhìn thấy người. Ta sợ xảy ra chuyện gì, liền vội vội vàng vàng từ trong nhà đi ra, dọc theo trong thôn một đường tìm, một đường hỏi trong thôn chút hàng xóm có thấy hay không. Hồi đó, trong thôn những người này đều trong phòng bận việc cơm tối. Hồi đó thiên thời cũng lạnh, bên ngoài cũng không bao nhiêu người. Hỏi một đường, đều nói không thấy. Ta từ trong thôn đi ra, làng bên ngoài liền một cái xa lộ, một mặt sát bên sơn, một mặt chính là vách núi. Hồi đó trời cũng đã gần đen, cũng không cái gì xe công cộng lại quá, chỉ cách một chút có chút ô tô quá. Ta nghĩ, lúc này mới không nhiều thời gian dài, liền dọc theo đường, một đường hoảng cuống quýt bận điều tìm. Một đường gọi, chính là không tìm được. Không biết Tiểu Tuân hắn đi đâu rồi, người nói đều như vậy chậm, trên đường cũng không xe có thể ngồi, hắn có thể đi bao xa, hắn cái em bé có thể đi tới đi đâu. Lão nhân nói chuyện, cả người liền mang theo nắm bắt bức ảnh tay, đều khẽ run, tay nắm tấm hình kia, tựa hồ càng thêm lạnh lẽo, viền mắt dần dần ửng hồng, quay đầu, nhìn phía Liêm Ca, đáy mắt có chút cầu xin, lên tiếng nữa hỏi. Người nói hắn cái em bé, cái kia đêm tối khuya khoắt, hắn có thể đi tới đi đâu, đi tới đi đâu. Liền như vậy một con đường, một bên là sơn, một bên là nhai, hắn có thể đi đâu, hắn cái em bé có thể đi bao xa. Đáy mắt tựa hồ cầu xin, nhìn Liêm Ca, tựa hồ hỏi Liêm Ca, tựa hồ lại chỉ là hỏi chính mình, viên mắt càng thêm ửng hồng. Tựa hồ muốn nghe đến Liêm Ca đưa ra cái khẳng định trả lời. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca nhìn này không người eo, ngẩng đầu, viên mắt càng thêm hồng lão nhân, không lên tiếng, lão nhân nhìn Liêm Ca, dần dần lại quay người sang, cúi đầu. Ta dọc theo con đường kia, một đường tìm, một đường gọi. Vẫn tìm tới nửa đêm, đi tới thành thị này bên cạnh, đều không có có thể, đều không có thể nhìn thấy Tiểu Tuân hắn. Không biết hắn đi đâu, làm sao cũng không tìm được. Lão nhân cúi đầu, nhìn trong tay cái kia chăm chú nắm bắt trong hình cậu bé, viên mắt càng thêm ửng hồng, cả người run rẩy. Đi trở về đến thời điểm, ta còn đang suy nghĩ, có phải là Tiểu Tuân hắn liền không đi ra ngoài, kỳ thực ngay ở trong phòng chỗ nào, có phải là Tiểu Tuân đi ra, đã sớm trở lại, đã ở trong phòng chờ ta trở lại ăn sủi dịn. Chờ trở lại úp, cách rất xa, ta liền nhìn thấy, trong phòng đèn vẫn là hắc. Tiểu Tuân không trở về, Tiểu Tuân hắn làm mất đi. Ta gọi điện thoại báo cảnh, lại đánh có điện nói với hắn ba mẹ nói rồi. Một buổi tối không làm sao ngủ. Ngày thứ hai, thiên có chút bắt đầu lượng thời điểm, ta liền lại từ trong thôn đi ra, dọc theo đường tìm, dọc theo đường hỏi. Vẫn hỏi nội thành bên trong, đều không ai biết, đều không ai nhìn thấy. Đều ngày hôm nay, Tiểu Tuân đã làm mất hai ngày. Ngươi nói hai ngày nay thiên thời như vậy lạnh, trên người hắn một ít tiền đều không có. Đêm nay trên là ở nơi nào ngủ được? Này ba ngày thời điểm, lại ăn cái gì? Liền như vậy hơi lớn em bé, ngươi nói hắn làm sao chịu được được? Lão nhân nói, viền mắt dần dần đỏ, có chút vẩn đục nước mắt từ viền mắt bên trong lăn xuống ra, nhỏ xuống ở trong hình kia, lại theo bức ảnh rơi xuống trên đất. Ở bên ngoài, như thế hai ngày, hắn làm sao chịu được được? Nỉ non, lão nhân đưa tay ra, lại vuốt nhẹ trong tay chăm chú nắm bắt trong hình cậu bé mặt, một lần lần nói. Chạy qua bốn cái sân ga xe công cộng, ở thứ năm sân ga dần dần lại ngừng lại. Chương 828, dẫn hắn về nhà. Chương 828, dẫn hắn về nhà. Cùng biên tiểu khu đến, có xuống xe hành khách xin mời từ hậu môn xuống xe. Xe công cộng chậm rãi lại một cái đứng trước đài dừng lại, trước sau cửa xe một lần nữa mở ra. Liếc nhìn cái kia viền mắt hồng, một hồi dưới vuốt nhẹ trong tay bức ảnh lão nhân, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, hướng về ngoài cửa xe liếc nhìn, đứng lên, nghe trên xe buýt vang lên đến trạm nhắc nhở, lọn cằm eo, nhìn trong tay bức ảnh lão nhân, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về ngoài cửa xe, nhìn tới. Đi thôi, lão nhân ra. Lại rời đi chân, Liêm Ca liếc nhìn ngoài xe, hướng về xe dưới đi xuống. Lão nhân nhìn nó ngoài cửa xe, nghe Liêm Ca lời nói, lại lọn cằm eo, một lần nữa đứng dậy, đi lại hơi chút tập tễnh, nắm bắt trong tay tấm hình kia, theo cũng đi xuống xe. Xuống xe, xe công cộng lại chậm rãi khởi động hướng về xa xa chạy tới, chạm xe buýt trước này, thỉnh thoảng chút người đi đường đi qua. Cách xe công cộng bài không xa, bên cạnh chính là cái tiểu khu cộng lớn. Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia thỉnh thoảng có mấy người ra vào tiểu khu, Liêm Ca lại rời đi chân, hướng về cái kia cửa tiểu khu đi đến. Bên cạnh, ông già kia lọn cằm eo, nâng lên đầu, hướng về cái kia cách không xa tiểu khu nhìn, theo sát, cũng cuốn quýt theo tới. Khanh khách, bảo bảo ngoan, bảo bảo ngoan. Cửa tiểu khu, thỉnh thoảng chút mang theo hài tử cha mẹ ra vào, hoặc là tùy ý chính mình hài tử lôi chính mình chạy về phía trước, hoặc là dụ dỗ còn ở trong tã lót hài tử. Liêm Ca na chân, nghe hỗn tạp ở bên tai chút lời nói thành, hướng về cái kia cửa tiểu khu đi tới. Bên cạnh, cái kia theo hướng về cái kia tiểu khu đi tới lao nhân, không người eo, ngẩng đầu, hướng về này trong tiểu khu nhìn, càng đi này tiểu khu tiến gần, nhìn này tiểu khu trên tay lão nhân càng thêm siết chặt trong tay tấm hình kia, hơi chút tập tễnh bước tiến càng thêm trì hoãn, viên mắt càng thêm ửng hồng. Đi đến này cửa tiểu khu, Liêm Ca dừng lại chân, nghe chút đi qua chút người đi đường lời nói thanh, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn bên cạnh người lão nhân cũng đứng lại chân, lọn cọng thân thể, ngẩng đầu, xuyên thấu qua tiểu khu môn, hướng về này trong tiểu khu nhìn, cả người khẽ run, trong tay siết chặt tấm hình kia cũng theo hơi rung động. Lão nhân viền mắt càng thêm ửng hồng, có chút vẩn đục đáy mắt, nước mắt theo sát từ viền mắt tuôn ra, lạch cạch nhỏ xuống trên đất. Trên mu bàn tay của chính mình, lại theo mu bàn tay, theo trong tay nắm bắt tấm hình kia, hướng về trạm đất thượng lưu chảy. Lão nhân ra nên đã biết, tôn tử của ngươi ở nơi nào. Nhìn lão nhân này, Liêm Ca nói câu, lại chuyển qua tầm mắt, xuyên thấu qua này tiểu khu môn, hướng về này trong tiểu khu nhìn tới. Lão nhân không người lại, ngẩng đầu, hướng về trong tiểu khu nhìn, cả người càng thêm run rẩy, miệng hơi dương, có chút vẩn đục nước mắt càng thêm từ viền mắt bên trong tuôn ra, đi xuống nhỏ xuống. Tiểu Tuân, em bé. Lão nhân miết miệng, phát sinh chút âm thanh, lại di chuyển hơi chút tập tên bước tiến, chăm chú nắm bắt trong tay bức ảnh, hướng về này trong tiểu khu đi vào. Liếc nhìn lão nhân, lại nhìn mắt này tiểu khu trên cửa chính, mang theo cùng ông già kia trong túi cẩn thận áng chừng tờ giấy kia trên, hơi ngoáy ngó chữ viết viết đến như thế tên, lại rời đi chân, đi ở lão nhân này bên cạnh người, Liêm Ca hướng về này trong tiểu khu đi vào. Đi qua tiểu khu môn, canh giữ ở phòng bảo vệ tựa hồ hồn nhiên không cảm thấy hai người đi qua. Đi vào tiểu khu, lão nhân không người eo, ngẩng đầu, nhìn, viền mắt hồng. Nắm bắt trong tay tấm hình kia, na chân, dọc theo trong tiểu khu con đường, đi về phía trước. Liếc nhìn lão nhân này, Liêm Ca cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là đi ở lão nhân bên cạnh người, nghe hôn tạp ở bên tai chút lời nói thành. Nơi này, chính là trước đây tiểu tuân cả gia đình bọn họ trụ đến tiểu khu. Lão nhân không người eo, lại nhìn ngó này trong tiểu khu, viền mắt có chút từng hồng, na hơi chút tập tên bước chân, đi về phía trước, lại trầm mặc một chút, há miệng, lên tiếng nói. Cả gia đình bọn họ trước đây liền ở tại nơi này. Ba mẹ hắn ly hôn qua đi, liền đều từng người rời ra ngoài. Hiện tại đều không ở chỗ này nhi. Lão nhân viền mắt hồng, na chân, lì non, lên tiếng nói, không biết là ở cùng Liêm Ca nói, vẫn là chỉ là lại tự đủ. Liêm Ca lặng lặng nghe, nhìn này trong tiểu khu, nhìn này trong tiểu khu thỉnh thoảng đi qua những người này, đi ở lão nhân bên cạnh người. Nơi này, ta liền đến quá hai lần, một hồi là cái đôi này kết hôn thời điểm, một hồi là tiểu tuân sinh ra được còn không nhiều lắm thời điểm. Kết hôn thời điểm, trong phòng trương vải đỏ thải. Tiểu tuân không đại thể thời điểm, những người cái bố trí như là có chút đều vẫn còn ở đó. Tờ giấy kia tử, là cái đôi này ly hôn qua đi. Đem hải tử phóng tới ta nơi này qua đi, đầu trở về trông trẻ, phải đi thời điểm, ta để ta đứa con trai kia cho ta biết được. Nghĩ, nếu là có cái chuyện gì, cũng có thể tìm được người. Lão nhân nỉ non, nói, viền mắt càng thêm ửng hồng, dần lại trở nên trầm mặc, cúi đầu, lại nhìn ngó trong tay nắm bắt trong hình kia, hài lòng cười cậu bé, lại ngẩng đầu lên, nhìn này trong tiểu khu, trầm mặc, dịch chuyển về phía trước có chút tập tên bước tiến. Nghe lão nhân tự thuật, Liêm Ca cũng không lên tiếng nói cái gì, chỉ là đi ở lão nhân bên cạnh, nhìn này trong tiểu khu, nghe bên tai pha tạp vào chút lời nói thanh. Bên cạnh người tiểu khu trên đường, thỉnh thoảng đi qua những người này, mang theo hải tử ra ngoài chơi cha mẹ, nhấc theo chút món ăn trở về, lẫn nhau nói chút nói, cười nhìn trước người chạy hải tử toàn ra. Bên cạnh người, thỉnh thoảng náo nhiệt, lại thỉnh thoảng yên tĩnh. Lại đến gần trong tiểu khu một điệu đêm, lão nhân nhìn, hơi chút tập tễnh bước tiến dần một lần nữa trì hoãn. Đến, trước đây tiểu tuân cả gia đình bọn họ liền ở tại nơi này trên lầu, ở tầng 5. Tại đây điệu đêm trước dừng lại chân, lão nhân hướng về cái kia hơi chút đến có chút tối tăm chỗ rẽ lầu nhìn nó, lại nâng lên đầu, hướng về trên lầu nhìn. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, lại nhìn mắt này building trên, lầu nằm trên mấy gia đình, hướng về này né nghiêng qua xong, trong phòng rèm cửa sổ đều tới bên cạnh kéo dài chút. Tiểu tử, lão nhân nhìn cái kia trên lầu, dừng lại ánh mắt, chậm rãi cúi đầu, nhìn trong tay nắm bắt tấm hình kia trên cậu bé, lại dừng lại, quay đầu, hướng về Liêm Ca nhìn, đáy mắt mang theo chút cầu xin. Tiểu tử, có thể hay không van cầu ngài, giúp ta lên lầu nhìn, nhìn tiểu tuân hắn có phải hay không ở. Lão nhân viền mắt hồng, cầu xin, quay về Liêm Ca nói, nếu như hắn ở đây, liền hay ta nói với hắn, ta liền ở đây, đến dẫn hắn về nhà. Liền ở đây, chờ hắn về nhà. Lão nhân viền mắt rũ hồng, không người eo, nhìn Liêm Ca, trong tay càng thêm siết chặt tấm hình kia, đáy mắt mang theo chút cầu xin, còn có chút sợ sệt.
"Van cầu ngài, van cầu ngài."
"Cầu xin?" Lão nhân viền mắt hồng, chuyển qua tầm mắt, nhìn lão nhân này đáy mắt mang theo chút có chút vẩn đục nước mắt, mang theo chút cầu xin, còn có chút sợ sệt. Liêm Ca dừng lại ánh mắt, lại chuyển qua tầm mắt, lên tiếng nói câu, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, lại chuyển qua tầm mắt, rời đi chân, hướng về trong hành lang đi rồi đi.
"Cảm tạ, cảm tạ."
Lão nhân lọn cổ eo, đứng, hướng về phía Liêm Ca đạo tạ, đáy mắt có chút vẩn đục nước mắt lại từ viền mắt trung lưu ra. Ngẩng đầu lên, hướng về cái kia trên lầu nhìn nó, thấp hơn phía dưới, nhìn trong tay nắm bắt tấm hình kia trên, hài lòng cười cậu bé. Lão nhân viền mắt càng thêm ửng hồng, đáy mắt nước mắt càng thêm vươn ra, lạch cạch đi xuống, rơi vào trong hình. Trong hình cậu bé vẫn như cũ hài lòng cười. Chương 829, đây chính là nhà ta. Chương 829, đây chính là nhà ta. Nghe phía sau lão nhân nước mắt đánh vào trong hình kia âm thanh, Liêm Ca na chân đi vào trong hành lang, hành lang ở ngoài chút âm thanh xa dần, trong hành lang lại yên tĩnh lại chút. Hơi chút tối tăm trong hành lang, sáng lên ngọn đèn, đi xuống tùy ý chút đèn đuốc, ánh dưới đèn người cái bóng. Na chân, Liêm Ca mười bậc mà lên, hướng về đi lên lầu. Trong hành lang từng chiếc đèn lần lượt hướng về trên sáng lên. Lại dọc theo cầu thang, đi qua cái chỗ ngoặt bình đài, lại mười bậc mà lên, lầu 5 hành lang tiến gần. Lầu 5 hành lang bên, mấy gia đình đều đóng kín cửa, trên cửa còn dán vào ăn Tết thời điểm dán lên đi câu đối xuân, chữ phúc. Hướng về trên lầu đi tới, Liêm Ca nhìn. Ngay ở lầu 5 hành lang đối diện quá khứ gia đình cạnh cửa, một cái cậu bé chân xúc, quay lưng gia đình kia cửa phòng, tựa ở bên tường, ngồi ở trong lối đi trên đất, đối đầu. Cậu bé ống quần trên phá đạo lỗ hổng, xuyên đấu qua phá tan lỗ hổng, trên đùi mang theo khối bị mài rơi mất ra vết thương. Chính là lúc trước ở cái kia trạm xe buýt trước, vấp ngã cái kia gọi điện thoại nam nhân cậu bé. Đi tới lầu 5, Liêm Ca nhìn thằng bé này, tại đây cậu bé trước người dừng lại chân, không lên tiếng nói chuyện. Cậu bé vẫn như cũ đem bùi đầu, quay lưng gia đình kia cửa phòng ngồi dưới đất, chỉ là tựa hồ cảm giác được có người quá, đem đã xúc chân, lại co lại xúc, thân thể của mình. Trong hành lang đèn sáng, dần lại từ đầu dập tắt. Từng trận mang theo chút hàn ý phong, xuyên thấu qua trong hành lang mở rộng xong, từ một hộ gia đình cửa phòng trước, trong lối đi lướt qua, rung động người ta trước phòng dán vào câu đối xuân, chữ phúc. Lại có thêm chút hôn ám đi trong hành lang, càng thêm có vẻ yên tĩnh. Động tác nhanh lên một chút a, chúng ta muốn ra ngoài a. Lầu 5, bên cạnh gia đình trong phòng vang lên trận lời nói thanh, theo sát, gia đình kia đẩy ra cửa phòng, một người đàn ông từ trong nhà đi ra, chính cười quay về trong phòng nói, trong hành lang đèn lại sáng lên, đi xuống tùy ý dưới chút đèn đuốc, theo sát, cái kia trong phòng vang lên trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, một đứa bé từ trong nhà chạy ra, chạy đến phụ thân hắn trước mặt, nhìn mình hài tử chạy tới, nam nhân đem chính mình hài tử ôm lên. Đi lạc, mang ta con trai bảo bối ra ngoài chơi rồi. Mụ mụ nhanh lên một chút. Ôm chính mình hài tử, nam nhân cười nói. Đứa nhỏ ở cha mình trong lồng ngực quay đầu, nhìn phía ở cửa phòng một bên, chính đổi lại giày mẫu thân, giòn tan mà hô.
Tốt.
Được rồi, đi thôi. Đứa nhỏ mẫu thân cười nhìn đứa nhỏ phụ thân, nhìn đứa nhỏ, đáp lời, mặc giày, theo đi ra Úc.
Ba ba, chúng ta một lúc đi đâu chơi a?
Đứa nhỏ lại quay đầu trở lại, hỏi cha mình.
Ta con trai bảo bối muốn đi chơi chỗ nào a?
Quân Minh Trân, túi đầu, quay lưng một gia đình cửa phòng ngồi dưới đất cậu bé, tựa hồ nghe lầu này lộ trình náo nhiệt lời nói thanh, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về bên cạnh gia đình kia cửa phòng trước chính cười, nói chuyện toàn ra nhìn qua.
Mang chìa khóa sao?
Dẫn theo, ở trong túi cất đây.
Sao có thể để ta thân ái lao bà cùng ta con trai bảo bối một lúc không về nhà được à? Ta con trai bảo bối nói là đi.
Ừm.
Ba ba, ta nghĩ được rồi, một lúc chúng ta đi vườn thú chơi đi.
Trong vườn thú có hổ, có sư tử đây.
Còn có hiệu cao cổ đây.
Được, vậy đợi lát nữa nhi chúng ta trước tiên đi ăn cơm trưa, chờ ăn cơm trưa chúng ta liền đi vườn thú có được hay không?
Ân, đi lạc, đi rồi.
Đừng luôn là chiều chuộng hắn, ôm hắn.
Con trai bảo bối, ngươi mụ mụ muốn cho ngươi hạ xuống bước đi a, ngươi nói làm sao bây giờ?
Vậy ta xuống đây đi.
Ta nắm ba ba, còn có mụ mụ cùng đi đi.
Hai cái tay nắm cha mẹ chính mình, đứa bé kia nhún nhảy một cái, hướng về dưới lầu đi đến.
Đứa nhỏ cha mẹ theo đứa nhỏ, cười nhìn đứa nhỏ.
Nhìn cái kia toàn ra cười, nói chuyện, hướng về dưới lầu xa dần.
Ngẩng đầu lên, nhìn cậu bé, lại dừng một chút động tác, bí mí miệng, chờ mặc, lại chậm rãi quay đầu trở lại.
Liếc nhìn cái kia ra ngoài toàn ra, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía cậu bé.
Quay đầu trở lại cậu bé không thấp hơn phía dưới, xúc thân thể, quay lưng phía sau gia đình kia cửa phòng, dựa vào bên tường, ngồi dưới đất, lại nâng lên chút đầu, nhìn về phía chính nhìn hắn Liêm Ca, ngươi là ai?
Nhìn Liêm Ca, cậu bé lên tiếng hỏi.
Qua đường người.
Ngữ khí bình tĩnh đáp lời, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, hướng về dưới lầu liếc nhìn, ngươi ra ra để ta giúp hắn nói cho ngươi, hắn ở dưới lầu chờ ngươi một khối về nhà.
Thu hồi ánh mắt, nhìn cậu bé, Liêm Ca lên tiếng nữa nói câu.
Cậu bé nghe tiếng, theo Liêm Ca tầm mắt, hướng về dưới lầu nhìn nó, lại quay đầu lại.
Nhà ta liền ở đây.
Ta đã về nhà.
Đây chính là nhà ta.
Cậu bé nói chuyện, dần lại cúi đầu, xúc thân thể kề sát phía sau cái kia phiến cửa phòng, chỉ là cả người dần khẽ run.
Nhìn này quay lưng gia đình kia cửa phòng, ngồi dưới đất, xúc thân thể, cúi đầu cậu bé, Liêm Ca không nói nữa, lại nhìn mắt cậu bé phía sau cái kia phiến tương tự dán vào câu đối xuân, dán vào còn có chút mới tinh chữ phúc cửa phòng, Liêm Ca hướng về bên cạnh tránh ra vài bước, tùy ý ở hành lang hướng về trên giai trên thang lầu ngồi xuống, lại nhìn về phía đứa bé trai kia.
Từng trận mang theo chút hàn ý phong lướt qua, càng thêm yên tĩnh lại trong hành lang, sáng đèn đuốc lại dập tắt, lại lộ đến có chút tối tăm.
Nhìn thằng bé này, Liêm Ca nghe theo gió ở bên tai vang chút,
tầng lầu này mấy gia đình trong phòng chút lời nói thanh. Cậu bé chỉ là đem đầu càng thêm chôn, chân càng thêm xúc, trầm mặc, cả người tựa hồ lại từng trận lướt qua trong gió khẽ run. Nhà ta trong phòng khách, dựa vào bên này tường, bày cái ghế salon, ba ba khi về nhà rất yêu thích nằm ở nơi đó, mụ mụ mùa đông thời điểm, gặp ngồi ở chỗ đó, cho ta đan áo lông. Cậu bé không ngẩng đầu lên, vẫn là đem vùi đầu, cả người chiến, lên tiếng lại nói. Sofa đối diện trên tường, bày tủ tivi trên bày tivi, ta sẽ ngồi ở trên ghế sofa xem phim hoạt hình. Ba ba muốn đổi đài thời điểm, mụ mụ sẽ nói hắn, sau đó ba ba liền sẽ bồi tiếp ta đồng thời xem. Phòng khách bên cạnh có cái cửa sổ hộ, ta mụ mụ sẽ ở bên cửa sổ lượng rửa sạch quần áo. Hong khô quần áo có cố rất thơm mùi vị. Ở bên cửa sổ, dựa vào tường, thu cái xe đẩy em bé, ta mụ mụ nói là ta trước đây dùng qua. Phòng khách một bên khác, ở môn bên này, bảy cái bàn, bàn bên cạnh bảy ba tấm ghế, ta ghế ở chính giữa, ta ba ba mụ mụ ngồi ở bên cạnh ta. Chúng ta toàn ra an vị tại đây trương bên cạnh bàn ăn ăn cơm. Có lúc ta mụ mụ gặp món xào, có lúc gặp nấu canh. Vào buổi tối, có lúc gặp nấu cháo. Bảy bàn địa phương lại đi vào, chính là nhà bếp. Nhà bếp không thế nào lớn. Ta theo ta mụ mụ ở trong phòng bếp, giúp ta mụ mụ rửa rau thời điểm, rất nhiều lúc ta mụ mụ quay người lại thời điểm đều sẽ đụng tới ta. Sát bên nhà bếp bên trong góc, bảy cái tủ lạnh. Trong tủ lạnh mặt trên sẽ thả mua xong món ăn, ba ba muốn uống địa, mùa hè thời điểm, ta ba ba gặp mang ta đi siêu thị mua kem, đặt ở bên dưới tủ lạnh. Ta mụ mụ không cho ta ăn nhiều kem, nói ăn nhiều gặp đau bụng. Ta ba ba muốn ăn thời điểm, liền sẽ kêu ta đồng thời ăn, sau đó bị mụ mụ phát hiện, mụ mụ liền sẽ nói chúng ta. Ở trong phòng bếp, mẫu thân ta gặp món xào, mỗi lần ba ba khi về nhà, mụ mụ cũng đã xào kỹ thức ăn, ba ba liền giúp mụ mụ đem món ăn bưng đến trên bàn, sau đó chúng ta liền cùng nhau ăn cơm.